Chương 27, ân đoán đoạn, Phương Thanh Chính hối hận chương 27, ân đoán đoạn, Phương Thanh Chính hối hận đang đang đang. Tiêu Nhân tiếng vó ngựa mỗi rơi xuống, đều rất giống đánh vào mọi người ngực, rất nhiều đệ tử nhìn xem cái kia bóng người quen thuộc, nội tâm dâng lên một ít ghen tị. Ban đầu ở Linh phủ môn nhân gia chính là phong quang vô hạn, thiên phú hoành áp cả môn phái, vào trấn võ đài, này, hay là một điểm không có ủy khuất, một đường thăng trước, trở thành trấn võ đài trẻ tuổi nhất giám sát sứ. Sự thật chứng minh, Tiêu Nhân ưu tú cùng Linh phủ môn không có bao nhiêu quan hệ. Hình pháp điện bên ngoài đệ tử tự phát từ hai bên tách ra, Tiêu Nhân chống đỡ gần về sau, không người nào dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Ngắn ngủi hai tháng thời gian, Tiêu Nhân so với ban đầu ở môn phái đã hoàn toàn khác biệt, quanh thân tán phát cái kia sát khí làm người chấn động cả hồn phách. Cưỡi ngựa vượt qua bậc thang, ngựa đạp hình pháp điện. Bao gồm Phương Thanh Chính ở bên trong người là không dám giận không dám nói. Tiêu Nhân không tìm cớ đã coi như là thiên đại chuyện tốt, hiện tại Phương Thanh Chính nếu là dám mở miệng, đó chính là đem mặt đưa lên để Tiêu Nhân dẫm. Loại này sự tình hắn sẽ không làm. Tiêu Nhân nhìn lướt qua Phương Thanh Chính, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Hoài Cổ, nhìn thấy đối phương cái kia muốn rách cả mí mắt răng rớp, Tiêu Nhân lộ ra tiểu ý, tung người xuống ngựa. Nhiều ngày không thấy, chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Mấy cái trưởng lão cúi đầu không nói một lời, Triệu Chí Kính nâng danh sách đưa tới. Tiêu đại nhân, Linh phủ môn xúc phạm luật pháp đệ tử đều tại đây, tổng cộng 13 người. Tiêu Nhân tùy ý xua tay, dạo bước đi đến Lâm Hoài Cổ trước mặt, một chỉ điểm tại lồng ngực của hắn. Phương Thanh Chính hạ định thân phủ giải trừ, Lâm Hoài Cổ tại mấy cái trưởng lão không chế bên dưới, suýt nữa bổ nhào vào trên thân Tiêu Nhân. Tiêu Nhân, ngươi cái này tà đạo nhân luân xuất sinh, ngươi dám động Lâm Hà, ta làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ha 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 ha. Tiêu Nhân nghe lấy cái kia chửi đồng âm thanh không những không giận mà còn cười, đi đến Lâm Hà bên cạnh, khóa lại hắn cái cổ xách lên, cái kia Lâm trưởng lão cũng phải làm cái có bản lĩnh bị a. Thấy cảnh này, Lâm Hoài Cổ càng là kịch liệt dãy rủa. Lâm Hà tại Tiêu Nhân trong tay, bị hắn vô ý tán phát sát khí xâm nhập, một cô ý lạnh đột kích kèm theo một ít hương vị. Người hành hung so với bị hại người càng nhát gan, càng sợ hãi. Phương Thanh Chính thêm nữa Linh phủ môn đông đảo đệ tử đều không đành lòng nhìn thẳng. Bọn họ xem như là nhìn ra, vị này hôm nay tự mình đến chính là vì trả thù năm đó Lâm gia phụ tử đối hắn chèn ép cùng hãm hại. Bành! Tiêu Nhân tiện tay đem hắn ném ra, phủi tay. Đụng vào đối phương, Tiêu Nhân đều cảm thấy buồn nôn, có can đảm thi bạo, nhát gan tiếp nhận phế vật. Đem bọn họ mang đi. Phải. Hạ Ca dẫn người đem bọn họ từng cái lôi ra. Phân phó xong, Tiêu Nhân đi đến Lâm Hoài Cổ trước mặt, nhìn xem hắn cắn răng nghiến lợi răng rắc, chật chật lưỡi. Ngươi ngược lại là phiền phức, theo luật pháp, ngươi tội không đáng chết, có thể ngươi không chết, trong lòng ta lại không vui. Như vậy đi, bản quan cho ngươi một cơ hội. Ngươi ta sinh tử chiến, ngươi thắng, ta đem ngươi cái kia phế vật nhi tử hạ, ta thắng, cha con ngươi hai người cùng đi hoàng tuyển, làm sao? Nghe lấy Tiêu Nhân lời nói, đừng nói Lâm Hoài Cổ người trong cuộc này. Phương Thanh Chính, mấy cái trưởng lão, cho dù phía ngoài đệ tử đều là chấn kinh không thôi. Cái này làm quan về sau như thế bay sao? Lâm Hoài Cổ cùng Phương Thanh Chính cùng cảnh, đều là lục phẩm thiên nhân cảnh sơ kỳ, vượt cảnh đối chiến. Lời ấy quả thật. Không coi là thật, ngươi lại có thể thế nào đâu. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, Lâm Hoài Cổ. Tiêu Nhân vô vô bờ vai của hắn, chắp tay đi ra ngoài. Hôm nay liền đưa bọn hắn phụ tử chết chung. Tốt. Lâm Hoài Cổ hai mắt đỏ bừng, Tiêu Nhân tính cách có thù tất báo, hắn hôm nay là sống không được, nhưng có thể có cái này cơ hội lôi kéo tiểu xuất sinh này cũng chết, cũng là kiếm được. Mấy cái trưởng lão nhìn về phía Phương Thanh Chính. Tiêu giám sát sứ. Ngươi nếu là Ngâm Miêu à, ta trấn võ đài người nhìn xem, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, Phương trưởng môn liền hảo hảo nhìn xem đi. Tiêu Nhân cũng không quay đầu lại vung bảo đi ra hình pháp điện. Phương Thanh Chính xua tay cho Triệu Chí Kính một ánh mắt, Triệu Chí Kính ngầm hiểu ở bên toàn bộ tinh thần đề phòng. Hắn cũng không phải còn nhớ kỹ tên đồ đệ này tình cảm, Tiêu Nhân chết sống cùng hắn đã sớm không có quan hệ, hắn yêu chết chết đi, nhưng không thể chết tại Linh phủ môn trong địa bàn. Đến lúc đó người nào quản Tiêu Nhân có phải hay không sinh tử chiến, nhân gia chỉ biết là bọn họ Linh phủ môn cùng hắn có thù. Lâm Hoài Cổ bước nhanh ra ngoài. Hai người đứng tại hình pháp điện bên ngoài trên quảng trường. Vô số ánh mắt tập trung tại trên thân Tiêu Nhân. "Hoa con, lão phu đến nay đều đang hối hận, nếu là sớm biết ngươi như vậy, năm đó liền nên hạ ngoan tâm giết chết ngươi. Bất quá bây giờ cũng không muộn." Tiêu Nhân liếc hắn một cái, không nói hai lời trực tiếp rút khô trướng châu nội lực lượng, theo hai tay ở không trung bay qua, kim quang chói mắt mà ra, từng đạo phù lục sắp xếp mà ra. "Tê!" Hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. Ở đây linh phủ môn trên dưới không khỏi là đôi mắt kinh hãi. Bọn họ đều là chơi phù lục, Tiêu Nhân mới vừa rồi không có bẻ phù. Cũng vô ích sớm chuẩn bị tốt, điểm này bọn họ rất xác định. Đây là thủ đoạn gì? Bọn họ làm sao không biết? Kinh hãi nhất thuộc về Phương Thanh Chính, lấy tầm mắt của hắn có thể nhìn ra, Tiêu Nhân là trong nháy mắt đó hư không kết phù lục. Cái kia trên phù lục rung động để hắn cái này lục phẩm thiên nhân cảnh niệm tu đều cảm thấy run rẩy. Đây là thủ đoạn gì? Hắn làm sao cũng sẽ không. Còn có cái kia phù lục, chính là linh phù môn chấn môn ba đạo lam phẩm phù lục cũng xa xa không bằng cái này phù lục uy lực. Lâm Hoài Cổ vẽ phủ tay sững sờ tại trên không, trong mắt chỉ thấy Tiêu Nhân đỉnh đầu cái kia rậm rạp chẳng chịt che kín phù lục, tối thiểu 30 đạo hướng bên trên. Tiêu Nhân đem lực lượng toàn bộ sử dụng về sau, trên không phù lục đã nhiều đến 50 đạo, đều là ngũ lôi chính thiên phủ. "Ngươi!" Lâm Hoài Cổ con ngươi phóng to, chỉ nói ra một cái chữ. Những cái kia phù lục liền tại Tiêu Nhân không chế đập xuống hướng trên người hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lốp bốp lôi quang để giữa phương thức điên cuồng công kích. Linh phủ môn mọi người thấy cái kia bị điên cuồng công kích đã là một vùng phế tích quảng trường, trợn mắt há hốc mồm. Cái này duy trì liên tục sau nửa canh giờ, quảng trường đã biến thành một cái to lớn cái hố. Tiêu Nhân dò xét cái cổ nhìn một chút, Lâm Hoài cổ kỳ thật cũng sớm đã thân hình câu diện, không những như vậy, Tiêu Nhân trong bóng tối dùng trướng châu đem hắn đoán linh hút đi. Phương Thanh Chính toàn thân bị mồ hôi thấm ướt, bực này uy lực, hắn chính là sử dụng ra tất cả vốn liếng cũng không thi triển ra được. Vượt cảnh chiến đấu, cái này bốn cái tựa như to lớn bàn tay phiến tại mặt của bọn hắn bên trên, vừa rồi ý nghĩ thật sự là buồn cười. Lâm Hà tại trấn võ đài giáo sĩ không chế bên trong, sủi lơ trên mặt đất, thân thể ngăn không được run rẩy, cha hắn tại trước mắt của hắn biến mất. Tiêu Nhân phủi tay, nhìn hướng Phương Thanh Chính cùng với những trưởng lão kia đệ tử. Phương trưởng môn, lúc trước ngươi để Phương Linh Nhi tìm ta, nói muốn thu về ta tại Linh phủ môn sở học. Ha ha, điểm này ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi dạy, ta hiện tại cũng không cần. Trấn võ đài chúng giáo sĩ cười ha ha, tiếng cười kia châm chọc tận xương. Tiêu Nhân trở mình lên ngựa, nhìn lướt qua cũng sớm đã sợ hãi Lâm Hà đám người. Một kích đao khí chém ra, Lâm Hà 13 đầu người giống như quân bài đổ mì nồi nhộn nhịp rơi xuống đất. Linh phủ môn tội đồ loại bỏ, về sau truyền thụ đệ tử làm thận trọng từ lời nói đến việc làm, tuân thủ luật pháp. Như lại phát hiện, gây họa tới môn phái. Đi. Tiêu Nhân điều khiển ngựa mà ra, trấn võ đài giáo sĩ nhộn nhịp đi theo. Phương Thanh Chính kinh ngạc nhìn xem Tiêu Nhân rời đi bóng lưng. Tiêu Nhân làm quan, chịu ra các thần phong coi trọng, những này đều không có để hắn cảm giác đặc biệt khó chịu. Nhưng giờ khắc này, hắn tâm tại còn đau. Tiêu Nhân hiện ra thủ đoạn nếu như linh phủ môn có thể có được, hắn linh phủ môn nói không chừng đều có thể vượt qua tam lưu môn phái, tiến vào nhị lưu. Phương Thanh Chính danh tự càng có thể cùng Khai Sơn tổ sư đặt song song. Loại này cơ hội, hắn bỏ qua. Loại này đệ tử, hắn cố ý áp chế. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ nghe phù một tiếng, huyết vụ đầy trời. Phương Thanh Chính hai mắt tối đen, hướng về sau ngã trên mặt đất. Hắn hối hận a. Chương 28, Phương Bắc tổng trấn thủ sứ đường chết. Chương 28, Phương Bắc tổng trấn thủ sứ đường chết trưởng môn. Triệu Chí Kính chờ trưởng lão vây quanh Phương Thanh Chính, giường phía trước, Phương Linh Nhi trốn tại trên mặt đất, đầy mặt nước mắt. Tiêu Nhân tại thời điểm, Phương Thanh Chính không có để nàng đi ra, lúc ấy nàng liền trốn tại đằng sau, một màn kia màn nàng đều thấy được. Cha con hai người tâm tình vào giờ khắc này, phức tạp hối hận tức giận các loại cảm xúc hội tụ vào một chỗ. Ta có mắt không trọng. Có mắt không trọng a. Trấn Hưng Linh phủ môn cơ hội đang ở trước mắt, ta cứ như vậy, như thế bỏ qua. Phương Thanh Chính sắc mặt hối hận, hai tay gắt gao nắm chặt giường. Loại này thủ đoạn đại biểu cho cái gì hắn quá rõ ràng. Mấy cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không phản bắt được, Tiêu Nhân tại thời điểm hắn không trân quý, hiện tại nói những này còn có cái gì dùng. Linh Nhi, ngươi đi cầu cầu Tiêu Nhân, vi phụ biết sai, chỉ cần hắn trở về, vi phụ nguyện ý cho hắn nói xin lỗi. Phương Thanh Chính tựa như bắt lấy cuối cùng một tia cây cỏ cứu mạng, mắt lộ ra điên cuồng nhìn xem Phương Linh Nhi. Ta. Phương Linh Nhi lắc mạnh đầu, vô dụng phụ thân, Tiêu Nhân là tuyệt đối sẽ không trở về. Ngươi không thử một chút làm sao ngươi biết? Ngươi đi thử một chút, đi a. Phương Thanh Chính bộ dáng kia khiến Phương Linh Nhi mắt lộ ra sợ hãi, phụ thân nàng làm sao? Làm sao biến thành cái bộ dáng này? Triệu Chí Kính đi lên trước đem Phương Thanh Chính ấn trở về, trưởng môn, hiện tại nói cái gì đã chậm. Ngài hôn mê nửa tháng, chân núi truyền đến thông tin, cái kia gia cắt thần phong thu Tiêu Nhân vì nghĩa điện, nhân ra là không thể nào trở về. Phương Thanh Chính trong ánh mắt điên cuồng dần dần biến mất, cả người đầy mắt vô thần, hắn muốn loại kia thủ đoạn. Lâm Thủy quận trấn võ đài tổng bộ. Trương Đèn bị thương, một mảnh hỉ khí dương dương cảnh tượng, các quận giám sát sứ người đến người đi, vẻ mặt tươi cười. Hôm nay bực này tình cảnh một mặt là khánh công, Ninh Châu trấn võ đài tại lần này thu hồi môn phái khu vực quyền cùng giám thị môn phái sự kiện bên trong, tốc độ nhanh nhất, đồng thời ba động nhỏ nhất, độ hoàn thành gần như viên mãn. Đường chết tổng trấn thủ sứ đều đích thân truyền tin ngợi khen. Một phương diện khác chính là Tiêu Nhân bị gia cắt thần phong thu làm nghĩa điện nghi thức. Thôi Tấn, Vương Thủ Nghĩa, Trương Đồng chờ trấn thủ phó sứ đều cho Tiêu Nhân đưa lên không ít lễ vật, các nơi giám sát sứ, phó sứ, thống lĩnh các loại đó là liệu mạng đưa. Đại sảnh bên trong, gia cắt thần phong ngồi tại chủ vị, Tiêu Nhân bưng trà cung kính đưa lên. Trấn võ đài bên ngoài pháo hoa rung trời vang lên. Nghi thức kết thúc buổi lễ, giờ khắc này Tiêu Nhân liền chính thức tính được là gia cắt thần phong thế hệ con cháu. Gia cắt thần phong nụ cười trên mặt từ nghi thức bắt đầu liền không ngừng qua. Hắn không có thành thần, chớ nói chi là dòng dõi, thu Tiêu Nhân, Tiêu Nhân chính là hắn duy nhất hậu bối, nhân sinh lần thứ nhất luôn là như vậy mới lạ. Chúc mừng đại nhân thu chất nhi ưu tú, như thế ưu tú thế hệ con cháu chúng ta nhìn xem cũng là mười phần nóng mắt ta. Thôi Tấn đám người vây quanh chúc mừng. Linh Châu sự tình làm được tốt, tất cả mọi người đi theo có công, hôm nay cái này đến hội, tất nhiên là mọi người đều vui. Gia Cát Thần Phong đang muốn nói cái gì thời điểm, ngoài cửa Vương Thủ Nghĩa vội vàng đi tới, đại nhân, Đường tổng sứ đến. Nghe nói như thế, Thôi Tấn sắc mặt tối sầm lại, Gia Cát Thần Phong cũng không biết Đường chết đến, Vương Thủ Nghĩa lại biết, cái này đã rất nói rõ vấn đề. Gia Cát Thần Phong lôi kéo Tiêu Nhân lập tức đi ra ngoài, ở đây giám sát sứ, giám sát phó sứ đặt chén rượu xuống, bước nhanh đuổi theo. Đường chết, trấn võ đài phương Bắc tổng trấn thủ sứ, không nghĩ tới liền hắn đều đích thân trình diện, mặt mũi này. Mọi người vừa ra đại đường, chỉ thấy một mặt cho ôn nhuận, tuổi tác hơn 50 nam tử cười tủm tỉm đi đến. Gia Cát Thần Phong chắp lên tay, bái kiến Đường đại nhân. Đường chết vội vàng đem tay của hắn chống chọi, đảm đương không nổi Gia Cát lao đệ như vậy đại lễ. Nói xong nhìn hướng bên cạnh Tiêu Nhân, ngươi chính là Tiêu Nhân a? Tiêu Nhân bái kiến Đường đại nhân. Tiêu Nhân chắp tay, Đường chết cười ha ha, sau lưng tùy tùng bưng một cái hộp đi tới. Hậu sinh khả úy, bản quan biết ngươi, lần này Linh Châu môn phái sự tình, ngươi biểu hiện vô cùng chói sáng, chúng ta trấn võ đài liền thiếu ngươi bực này thiếu niên tài tuấn. Ngươi công lao bản quan đã đưa lên tổng bộ phê duyệt, đây là ta tư nhân lễ vật, chúc mừng lao đệ thu như thế ưu tú một cái chất nhi. Tiêu Nhân nhìn ra các thần phong một cái sau khẽ gật đầu, Tiêu Nhân cái này mới tiếp nhận hộ, đa tạ Đường đại nhân. Tốt, hôm nay bản quan vừa lúc cũng là đuổi kịp, liền đến lấy bên trên một chén rượu. Gia Cát Thần Phong nghe đến vừa lúc hai chữ kia, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, tránh ra thân thể, mời. Dứt lời, hai người đồng hành hướng bên trong mà đi. Đường Chết đến để hiện trường bầu không khí tương đối đọng lại chút, Đường Chết nói vài câu khen ngợi Đình Châu trấn võ đài công lao về sau, không bao lâu yến hội liền tan cuộc. Tiêu Nhân vốn định trở về nhìn trong hộp là cái gì, kết quả bị Gia Cát Thần Phong cho lưu lại. Đại sảnh bên trong, Đường Chết, Gia Cát Thần Phong ngồi cùng một chỗ, Thôi Tấn, Vương Thủ Nghĩa, Tiêu Nhân, Trương Đồng bốn người đứng ở một bên. Đường Chết trên mặt sớm đã không còn vừa rồi tiêu ý, trái lại đầy mặt nghiêm trọng. Lần này tới đến lúc này là chúc mừng ngươi thu nghĩa tử, nhưng chủ yếu nhất là giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Gia Cát Thần Phong sớm đã có đoán trước, nghi ngờ hỏi, ra sao sự tình cần ngài đích thân trước đến? Đường Chết không có lông mày sâu nhăn, Thành Dương công chúa. Thành Dương công chúa, nàng không phải một năm trước bị đưa đi Bhutan hòa thân sao? Làm sao? Là cùng thân, nhưng một năm này, Thành Dương công chúa không những không có cùng Không Đan hoàng cùng phòng, tại trước đó không lâu còn giết vị hoàng tử kia, thoát đi Bhutan, bên kia người đuổi tới Ninh Châu phía sau liền chặt đứt manh mối. Bởi vì chuyện này, bệ hạ tức giận, nhưng công chúa dù sao cũng là bệ hạ có đủ, nhất định muốn tại Bhutan người phía trước tìm tới công chúa. Nếu là độc thủ, đem công chúa cùng những người kia lưu tại Đại Ngu cảnh nội, thời khắc tất yếu. Chết hay sống không cần lo. Gia Cát Thần Phong lông mày sâu nhăn, năm ngoái Thành Dương xuất giá thời điểm còn tại hắn cái này lưu lại qua. Ai? Gia Cát lão đệ, việc này có thể là bệ hạ phân phó, ngươi có thể ngàn vạn muốn coi trọng. Trấn Võ Đài tuy là trấn áp môn phái đơn vị, nhưng ngày bình thường lùng bắt người tu hành, đây cũng là công tác phạm vi, trông chờ nha môn bọn họ há có thể làm thành. Nghe lấy bọn họ đối thoại, Tiêu Nhân chợt nghĩ tới ngày đó hắn tại góc đường đụng tới đám kia không giống bình thường Bhutan tương đội. Tỷ lệ lớn những người kia chính là đến tìm cái kia Thành Dương công chúa. Đường Chết tại nói xong về sau, liền mang theo tùy tùng đi trước. Hôm nay vốn là Gia Cát Thần Phong cao hứng thời gian, kết quả đến như vậy cái sống. Hắn không thích nhất cùng những cái kia người của hoàng thất giao tiếp, không nghĩ tới trốn đến Ninh Châu còn có thể dính líu bên trên. Trương Đồng, người dẫn người tại quan khẩu nhìn chằm chằm, chỉ cần có hư hư thực thực mang theo công chúa Bhutan người xuất hiện lập tức báo cáo, các quận người đều muốn tán đến huyện bất kỳ cái gì xó xỉnh địa phương đều không được buông tha. Gần nhất xuất hiện Bhutan người tử vong sự kiện cũng tra một chút, còn có các quận nha cửa, sau khi tra được không nên động thủ tùy tiện, tối thiểu muốn có trấn thủ phó sứ trình diện. Gia Cát Thần Phong dặn dò, Thành Dương công chúa giết là Bhutan được sủng ái nhất hoàng tử, phái tới người cũng nhất định không tầm thường. Phải. Bốn người cùng nhau đáp ứng. Lập tức đi làm đi. Tiêu Nhân lưu lại. Gia Cát Thần Phong tùy ý phất phất tay. Chờ ba người khác rời đi về sau, Tiêu Nhân nhìn hướng Gia Cát Thần Phong, thúc phụ, có thể là Thành Dương công chúa sự tình muốn phân phó. Chuyện này ta có chút đầu mối, có thể đi tra một chút, có thể có manh mối. Hắn lời nói mới vừa nói xong, Gia Cát Thần Phong ép tay. Ta gọi bên dưới ngươi cũng bởi vì chuyện này, ngươi trở về yên tâm tu hành, phái người đi ra làm ra vẻ bộ dáng liền được. Hoàng thất sự tình rắc rối phức tạp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ai cũng không nói chắc được. Cầu thí suối quẻ sự tình, dính vào chính là phiền phức. Nghe đến Gia Cát Thần Phong nói như vậy, Tiêu Nhân mặt lộ ngạc nhiên, sau đó gật đầu đáp ứng. Thật sự là thuốc phụ a. Gia Cát Thần Phong nói như vậy, hắn chắc chắn sẽ không tự tìm phiền phức. Chương 29, ngoài ý muốn phát sinh, tử thương thảm trọng. Chương 29, ngoài ý muốn phát sinh, tử thương thảm trọng. Nửa tháng sau, viện lạc bên trong, đao khí lập lòe, trên vách tường loang lổ vết đao dao thoa được ra. Hạng Ca nắm lấy đao, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên đầu rơi xuống. Đối diện Tiêu Nhân nhưng là phong khinh vân đạm. Đại nhân, ngươi quả thực là cái đồ biến thái. Hạng Ca tay cầm đao cũng đang run rẩy. Khoảng thời gian này nhàn hạ, Tiêu Nhân liền đưa ra cùng Hạng Ca đối luyện, gia tăng hắn đối đao khí lý giải, cũng có thể rèn luyện Hạng Ca. Tiêu Nhân lắc lắc tay, nửa tháng này hắn tuân theo Gia Cát Thần Phong lời nói, liền đượt đều không có ra, không phải tại ngược Hạng Ca, chính là tại tu hành bất động minh vương, hoặc làm sâu sắc phủ lục lý giải. Tinh thần lực trên phương diện thăng một cái tiểu cảnh giới, đã là thất phẩm diễn thần cảnh hậu kỳ. Võ tu phương diện bởi vì bất động minh vương thân nguyên nhân cũng sớm đã đạt tới đỉnh phong. Đáng nhắc tới chính là ngày ấy Đường Chết đưa cho hắn lễ vật, bên trong cũng là một đạo tử phẩm phụ lục, Huyền đỉnh chấn thần phù ngũ lôi chính thiên phù chủ sát phạt, cửu u huyền minh phù càng quỷ dị. Mà đạo phù lục này cùng bất động minh vương dị tượng có dị khúc đồng công chi diệu. Dị tượng là kinh sợ một cái chớp mắt, sáng tạo cơ hội công kích. Huyền đỉnh chấn thần phù có thể chấn người, trói buộc. Ngoài ra, Gia Cát Thần Phong còn có một phần nhận thuốc phụ lễ vật cho hắn, nói là từ hoàng thành mà đến. Đến nay Tiêu Nhân còn không có nhận đến, không quá thời hạn chờ đã kéo căng, hắn bị này thuốc phụ có thể nói sống hệ thống. Đại nhân, Gia Cát đại nhân mời ngài đi qua. Hạ Ca đang chuẩn bị lại lúc giao thủ, ngoài cửa giáo sĩ âm thanh truyền đến. Biết. Tiêu Nhân thay quần áo khác mang theo Hạng Ca đi ra, ngày hôm đó Đường Chết đến về sau, trấn võ đài người tràn ngập tại phố lớn ngõ nhỏ, nhiều ngày như vậy đi qua, hẳn là có mặt mày. Vừa tới đến đại sảnh, liền nghe đến Gia Cát Thần Phong nổi giận âm thanh truyền ra. Một đám phế vật, tại địa bàn của chúng ta bên trên còn có thể đánh thành dạng này. Ngươi cái này giám sát sứ là thế nào làm? Nghe nói như thế, Tiêu Nhân cau mày. Hạng Ca canh giữ ở cửa, hắn đi vào. Đại sảnh bên trong Thôi Tấn ba cái phó sứ đều tại, trong đó Thôi Tấn sắc mặt cực kỳ khó coi, ủy gối tại trung ương người kia là hợp cao quận giám sát sứ Vu Phó. Hủy diệt Nguyệt Ảnh Tông thời điểm, Tiêu Nhân gặp qua. Nhìn thấy Tiêu Nhân đi tới về sau, Gia Cát Thần Phong vẻ giận dữ hơi thu, lan ra ngoài, từ giờ phút này tạm thời cách trước, nếu là công chúa không tìm về được, ngươi liền chờ chết đi. Đại nhân, ta sai rồi, Thôi đại nhân, cứu ta a. Vu Phó bị hai người kéo đi ra. Tiêu Nhân bên cạnh lão Ngũ thấp giọng giới thiệu đầu đuôi chuyện này. Vu Phó cha đến Thành Dương công chúa bị Bhutan người bắt lấy về sau, không có dựa theo mệnh lệnh báo cáo, tham công cùng Bhutan giao thủ, kết quả đối phương một người không có chết, Vu Phó thủ hạ chết mười mấy người, trong đó còn có một cái giám sát phó sứ. Nghe tới chiến tích này lúc, Tiêu Nhân hơi nhíu mày. Cái kia Vu Phó là Thôi Tấn số một mã tử, cá nhân thực lực tại thất phẩm diễn thần cảnh hậu kỳ, toàn bộ Ninh Châu đều có thể xếp hàng đầu giám sát sứ. Bhutan người thực lực có thể a? Gia Cát Thần Phong hai mắt bắn ra sát khí, Trương Đồng bên kia đã tiếp cận, dạng sáng bọn họ liền có thể xuất quan, tối nay cho ta đem bọn họ ngăn lại, không những người muốn mang trở về, mặt cũng phải tìm trở về. Giết ta người, liền cho ta bồi mệnh. Phải. Tiêu Nhân nội tâm cảm thán, cái này thuốc phụ so thân cha đều chiếu cố hắn, ai chuyện phiền phức không giao cho hắn, thế nhưng có công lao cái thứ nhất nghĩ đến hắn. Ba vị trấn thủ phó sứ cộng đồng xuất thủ, việc này còn có thể có cái gì ngoài ý muốn hay sao? Mà còn các quận cao thủ cũng tại chạy tới Trúc Thanh quận, dự đoán lại là một tràng đại hoạch toàn thắng. Gia Cát Thần Phong dẫn đầu mấy người sau khi xuất phát, tốc độ cao nhất đi đường, lão Ngũ lao lục không biết cụ thể cảnh giới, còn lại đều là lục phẩm thiên nhân cảnh, Tiêu Nhân cảnh giới kém chút, nhưng thực lực đủ để địch nổi bình thường lục phẩm, duy chỉ có hạ ca, bất quá tại Tiêu Nhân chiếu cố bên dưới, hắn cũng miễn cưỡng theo kịp. Người bình thường cần 2 ngày lộ trình, bọn họ chỉ dùng 3 canh giờ. Trương Đồng cuối cùng truyền lại thông tin là một cái đã bỏ hoang dịch trạm, không tại Trúc Thanh quận bên trong, khoảng cách tại Trúc Thanh quận cùng Bắc Chữ Quan chính giữa. Khoảng cách hai bên đều rất gần. Nhưng làm mọi người đến về sau, đập vào mắt đều là trấn võ đài giáo sĩ thi thể. Tiêu Nhân con ngươi trừng lớn, Trương Đồng cũng đã chết. Cái này tựa hồ là cái cạm bẫy. Hắn vừa muốn mở miệng, bốn phía người cao trong bụi cây người bịt mặt ảnh đi ra, đem bọn họ mấy cái bao bọc vây quanh. Tiêu Nhân đề phòng kéo căng, hắn hiện tại mới lý giải ra các thần phong nói câu nói kia, hoàng thất sự tình chính là cầu thí suối quẩy. Xem ra chư vị mục đích cũng không phải là Thành Dương công chúa a. Ra các thần phong con mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm đầu lĩnh kia người, âm thanh lạnh lùng nói: "Nàng đến mang đi, các ngươi cũng phải chết. Nếu là đợi chút nữa có sống trở về nói cho các ngươi hoàng đế, nữ nhi của hắn sẽ thành trăm vạn binh sĩ đồ chơi, đây chính là đâm lưng minh hữu hạ tràng." Đầu lĩnh dứt lời, trong vòng phương viên trăm dặm lập tức bị màu xám sương mù lấp đầy. Trận pháp, bảo vệ tốt chính mình, trước. Gia Cát Thần Phong tiếng nói im bặt mà dừng. Hạ ca mấy người cũng biến mất không thấy gì nữa, đập vào mắt chỗ chỉ có vô tận hôi mang. Đại mã, Tiêu Nhân chửi nhỏ một tiếng, tại cái này trong trận pháp, nam giác quán mất, không phải Gia Cát Thần Phong lời nói chưa nói xong, mà là hắn nghe không được. Đột nhiên, bên trái hôi mang ba động, một bóng người từ trong đó thoát ra. Ken trường kiếm vạch qua Tiêu Nhân cái cổ, kích thích tia lửa văng khắp nơi. Người bịt mặt kia con ngươi trừng lớn không cần hắn có phản ứng, Tiêu Nhân đưa tay nắm lấy trường kiếm của hắn đem hắn kéo đến trước người, bàn tay cuốn theo đao khí bổ bạo đầu của hắn. Đánh nổ đối phương về sau, Tiêu Nhân đột nhiên nhớ tới Trướng Châu cái kia đặc thủ công năng. Những người này có thể ở trong trận tới lui tự nhiên, nói không chừng trên người bọn họ có cái gì có thể tránh thoát trận pháp đồ vật. Tiêu Nhân vội vàng lợi dụng Trướng Châu đem người kia linh lực hấp thu, nghiêm túc nhìn lên những cái kia mảnh vỡ ký ức, nhưng tại trong trí nhớ, hắn nhìn thấy một cái vốn không nên xuất hiện người. Bất quá giờ phút này hắn cũng không đoái hoài tới những cái kia, đem thi thể nhấc lên, từ trên cổ tay đem một khối không biết thứ gì xương cất vào trong ngực. Mất đi ngũ giác trở lại. Tiêu Nhân thở mạnh, ngũ giác mất hết hắn đời này không nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Những cái kia mảnh vỡ trong trí nhớ có cái hình ảnh là Bhutan người nhận lấy thứ như vậy, cho nên hắn suy đoán cái đồ chơi này chính là có thể không bị quá yêu nhiều vật phẩm. Sự thật chứng minh hắn đoán đúng. Hôi mang trong mắt hắn biến thành hư ảo. Tại hắn không hơn trăm bước địa phương, hạ ca toàn thân nhuốm máu, bên người trường kiếm cận thân hoàn toàn không biết. Tiêu Nhân đột nhiên phát lực, thân ảnh giống như đạn pháo bắn ra. Hai tay vung ra mấy chục đòn đao khí, cờ kiếm Bhutan người bị chia cắt cắt nát, xương kia bị Tiêu Nhân thu nạp vào tay. Đến mức hạ ca, Tiêu Nhân xốc hắn lên hướng thẳng đến nơi xa ném bay. Xương cho hắn không có nổi chút tác dụng nào, trước hết để cho hắn ngũ giác thất sắc đi. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Gia Cát Thần Phong có năng lực giải ra trận pháp, hảo đao phải dùng tại trên mũi dao. Nay đã trọng thương hạ ca bị Tiêu Nhân ném bay đập ầm ầm tại trên mặt đất, mắt tối sầm lại ngất đi. Gia Cát Thần Phong bên kia một người đỉnh lấy đại bộ phận Bhutan người. Tiêu Nhân đang chuẩn bị phóng đi đem xương cho Gia Cát Phong lúc, cái sau âm thanh dẫn đầu vang lên. Công chúa tại tây ngoài 30 dặm, nơi này ta nắm chắc, ngươi đi, tuyệt không thể để bọn họ đem công chúa mang đi. Tiêu Nhân nhìn một chút nơi xa hôn mê Hạ Ca. Ngươi nói sớm a. Hai đạo phi thân phủ đánh vào trong cơ thể, hướng về phương tây lao nhanh. Gia Cát Thần Phong, ngươi đây chính là đem ngươi chất nhí hướng trong hố lửa đẩy a. Đầu lính quanh tay hài hước nói, căn bản không để ý Tiêu Nhân rời đi. Bằng thực lực của đối phương, đi chính là tự tìm cái chết. Bị vây công Gia Cát Thần Phong tâm thần đột nhiên gấp, đối phương liền hắn thu chất nhí loại này sự tình đều biết rõ. Trấn võ đài có bọn họ người, địa vị còn không thấp. Chương 30, Thành Dương công chúa, hòa thượng trẻ tuổi. Chương 30, Thành Dương công chúa, hòa thượng trẻ tuổi. Phi thần phủ, thần tốc phủ, linh ngộ phủ, cực tốc phủ. Tiêu Nhân một bên lao nhanh, một bên cho chính mình tăng tốc, chỉ cần là cùng tốc độ có liên quan phủ lục toàn bộ dùng tới. Hiệu quả cũng là rõ rệt, chỗ qua tựa như một trận gió, chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy một thân. Những ký ức kia bên trong đại bộ phận đều là Bhutan lời nói, chỉ có chỉ tự phiến ngữ hắn có thể nghe hiểu, ghép lại với nhau, lại thêm Tiêu Nhân suy luận, đại khái mạch lạc có cái mở đầu. Thành Dương công chúa hòa thân chân chính mục đích là vì trộm đồ. Trộm cái gì Tiêu Nhân nghe không hiểu, nhưng dù sao là trộm đi, mà còn đã đưa ra ngoài. Đến mức vì sao giết người, Tiêu Nhân cũng không có hiểu. Nhưng hoàng đế vô tình thật không giả vậy, thân nữ nhi nói đưa liền tính cái kia công chúa không có giết không đan hoàng, hạ chẳng cũng không tốt đến đâu. đại ngu hoàng đế muốn đồ vật, có thể là cái gì đơn giản vật phẩm. Bởi vì kiện này bắn đại bác cũng không tới sự tình, trấn võ đài chết như thế nhiều người. Nhân mạng như cỏ rác, không chỉ là bách tính, cũng không chỉ môn phái, hoàng quyền phía dưới đều là sâu kiến. Trong lúc suy tư, 30 dặm chớp mắt mà qua, Tiêu Nhân dừng bước lại, ngưng ra bắt linh phủ. Trong vòng nửa canh giờ lưu chuyển qua linh lực địa phương đều sẽ lưu lại vết tích. Theo phù lục tiêu tán, tại Tiêu Nhân trước mặt một chút tia sáng dẫn đường, Tiêu Nhân hướng về phương hướng kia liền xông ra ngoài. Một nén hương về sau, Tiêu Nhân thu lại khí tức nhìn chằm chằm nơi xa Bhutan người đội ngũ, mười mấy người, Thành Dương công chúa quần áo không chỉnh tề, da thịt tuyết trắng trần trụi tại bên ngoài, bị đầu lĩnh kia người áo đen giống như chó hoang giống như xét theo. Tiêu Nhân vung tay 10 năm đạo ngũ lôi chính thiên phù bắn ra, bao trùm đội ngũ phía sau. Phù lục hạ xuống xong, những cái kia treo ở phía sau Bhutan người mới kịp phản ứng, bất quá đã chậm. Ngũ lôi chính thiên phù uy lực đáng tin cậy. Bao trùm ở bên trong Bhutan người nhộn nhịp bị đánh bại, thừa dịp hỗn loạn, Tiêu Nhân lao nhanh ra, chạy thẳng tới Thành Dương công chúa. Tăng phúc còn không có tiêu tán, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đã vọt tới trước mặt. Hừ, tự tìm đường chết. Người áo đen cảm giác được Tiêu Nhân hừ lạnh một tiếng, đem trong tay Thành Dương công chúa ném ra, một trường đẩy ngang mà ra, bàn tay lớn màu vàng nóng cuốn theo quần quật linh lực chụp về phía Tiêu Nhân. Bất động Minh Vương, chấn ngục. Tiêu Nhân thay đổi phương hướng, trong miệng lẩm nhẩm. Bình một tiếng, Minh Vương hư ảnh cùng cái kia thủ ấn đụng vào nhau, lẫn nhau triệt tiêu, dư âm hướng về bốn phía quyết tán, cỏ thấp một gãy. Không có bị lôi phủ liên lụy mấy cái Bhutan người hất bay ngã trên mặt đất. Mật tông công pháp. Người áo đen thanh âm bên trong ngậm lấy kinh nghi, dư âm nhấc lên hắn áo bào đen lộ ra chân dung, tuổi trẻ hòa thượng, hở ngực tăng bảo, cái cổ mang theo một chuỗi cùng xương kia tương tự chất liệu Phật châu. Tiêu Nhân ngưng trọng nhìn chằm chằm người kia, từ đối phương trên thân truyền đến từng trận uy thế, mặc dù liền một chiêu, nhưng Tiêu Nhân mười phần khẳng định, đây tuyệt đối là hắn cho đến tận này đụng phải cường hãn nhất đối thủ. Phong bị nhìn xem hòa thượng kia, Tiêu Nhân âm thầm đem trướng châu bên trong tất cả linh lực rút ra. Sư phụ ngươi là người phương nào? Thuộc sao? Muốn biết? Trở về hỏi cha ngươi. Tiêu Nhân vung tay lên, màu xanh biết huyền đỉnh chấn thần phù bắn ra ở không trung hóa thành bốn góc đỉnh treo ở tuổi trẻ chọc đầu đỉnh. Theo sát lấy một chữ xếp lên, mười lục đạo ngũ lôi chính thiên phủ, năm đạo cửu huyền minh phủ rơi đập. Phù lục đều xuất hiện, Tiêu Nhân quay đầu liền chạy, bàn tay bột phát to lớn hấp lực, nằm dưới đất Thành Dương công chúa bị dẫn dắt cùng hắn hướng một cái phương hướng mà đi. Không tốt đánh vậy liền chạy. Hắn nhiệm vụ cũng không phải là giết chết đối phương, nếu là bình thường, hắn còn có hứng thú cùng đối phương so tay một chút. Nhưng bây giờ ra các thần phong mặt kia tình huống còn không rõ ràng lắm, không phân thời điểm trẻ con miệng còn hôi sữa, đó là đầu có ma bệnh. Không nói ra lai lịch của ngươi, ngươi đi không được. Tuổi trẻ hòa thượng trợn mắt tròn xoe, nở rộ Phật quang cuồn cuộn, huyền đỉnh chấn thần phù lập tức bị chấn nát, không đợi hắn động, đỉnh đầu như thác nước lôi đỉnh rơi xuống. Thập nhị chân pháp thủ ấn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay biến ảo hướng lên trên ấn đi. Giấu tay bốc lên phun trào Phật quang cùng lôi đỉnh lẫn nhau chống lại. Từ Tiêu Nhân học được ngũ lôi chính thiên phù về sau, gia hỏa này vẫn là cái thứ nhất liều mạng không rơi vào thế hạ phong, sát thực mãnh liệt. Bất quá liền để chính hắn đỉnh lấy chơi đi. Tiêu Nhân đã bắt đến Thành Dương công chúa, lại làm một trận tăng tốc phù lục tăng thêm, chớp mắt liền đã bay ra vài dặm. Bần tăng tuyệt sẽ không buông tha ngươi cái này phản đồ. Ngươi chờ đó cho ta. Hòa thượng kia cứ như vậy chớ mắt nhìn xem Tiêu Nhân rời đi, lôi đỉnh kết thúc về sau, cửu lũ huyền minh phù bộc phát, hắc khí cuồn cuộn. Tuổi trẻ hòa thượng khuôn mặt đỏ lên, người này từ đâu tới nhiều như vậy thủ đoạn? Tinh thông mật tông công pháp, sẽ còn phù lục. Cảm giác được cỗ khói đen này ảnh hưởng tâm thần, hắn vội vàng ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, cái cổ Phật châu u quang đại thịnh đem hắn bảo vệ, không nhận cửu lũ huyền minh phù ảnh hưởng. Đợi đến huyền minh hết giận hao tổn hầu như không còn, tuổi trẻ hòa thượng đứng lên nơi nào còn có Tiêu Nhân thân ảnh. Đang muốn đuổi theo ra đi, phía trước Tiêu Nhân thấy qua người dẫn đầu từ không trung rơi xuống, khí tức phù phiếm, khóe miệng chảy ra huyết dịch. Thiên Xá La, Thành Dương công chỗ đâu? Người dẫn đầu trừng to mắt chất vấn. Bị một cái sẽ mật tông công pháp tiểu tử đoạt đi, ngươi đi trước ta đuổi theo. Nghe nói như thế, người dẫn đầu mắt lộ ra kinh nghi, Tiêu Nhân thế mà từ Thiên Xá La trong tay đem người mang đi, mà còn hắn sẽ còn mật tông công pháp. Không kịp khiếp sợ, hắn nhanh chóng nói, tranh thủ thời gian đi, ra các thần phong đã tại trên đường chạy tới, Thành Dương công chúa sự tỉnh trở về rồi hay nói, cùng ta giao thủ người kia là ai? Thiên Xá La trừng hai mắt hỏi. Hắn là ra các thần phong chất nhi, Tiêu Nhân. Tiêu Nhân, lần sau nhất định lấy ngươi đầu người. Hai người rời đi đại khái gần nửa canh giờ tả hữu. Ra các thần phong dẫn đầu số lớn chấn võ đài giáo sĩ chạy đến. Đại nhân, nơi này có giao thủ vết tích, nhưng không có Tiêu giám sát xứ. Thôi Tấn nói xong, ra các thần phong đi lên trước, khi thấy những cái kia bị ngũ lôi chính tiên phủ chu sát Bhutan người về sau, thở phào. Lập tức phái người đuổi theo, tìm sẽ phù lục niệm tu đến, Tiêu Nhân liền tính không mang đi công chúa, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng lúc nói lời này, chính ra các thần phong trong lòng đều không có ngọn nguồn, Tiêu Nhân đi rồi, ra các thần phong mới biết được, trông coi Tiêu Nhân chính là Bhutan quốc sư quan môn đệ tử, Thiên Xá La. Tiêu Nhân thiên phú cường hãn nhưng cùng loại này thiên tài so sánh, vẫn là có khoảng cách. Hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng hắn không có việc gì. Cùng lúc đó, Tiêu Nhân con Thành Dương công chúa đi tới vừa rồi đối chiến địa phương lúc, chỉ thấy thi thể khắp nơi, lợi dụng trướng châu hấp thu linh lực phía sau. Biết ra các thần phong phá trận đại thắng, Tiêu Nhân nhẹ nhàng thở ra, ngồi liệt trên mặt đất, vì trấn áp hòa thượng kia, trướng châu cùng linh lực trong cơ thể gần như hao hết. Lúc này cũng đừng chạy loạn, tìm không được chính mình, ra các thần phong nhất định sẽ phái người trở về. Sắp Thành Dương công chúa thả xuống, Tiêu Nhân vừa mới chuẩn bị thở phào, chỉ thấy cái kia công chúa bò dậy run run rẩy rẩy hướng về nơi xa đi đến. Công chúa điện hạ ngươi liền làm chưa từng thấy ta, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Thành Dương công chúa vẫn chưa xong, Tiêu Nhân đưa tay một đạo an nghỉ phù đánh vào trong cơ thể của nàng, cái trước thân thể đột nhiên tê liệt ngã xuống. Hắn tốn sức lốp bốp đem đối phương cho mang ra, nàng nói đi là đi. Tiêu Nhân có thể đoán được vị này kinh lịch, cũng có thể đoán được tâm cảnh của nàng, nhưng hắn thực sự là đồng tình không tầm thường a, chính mình một cái tại triều đình kiếm cơm ăn người, đồng tình công chúa. Thả đi nàng dễ dàng, hậu quả đâu? Cho nên liền thiếp đi à, tỉnh lại sau giấc ngủ, cùng hắn liền không quan hệ rồi, đến lúc đó ném đi chạy, sống chết rồi, cũng không tìm tới hắn. Chương 31, lên đường tiến gần, trong lòng hiểu rõ chương 31, lên đường tiến gần, trong lòng hiểu rõ đại nhân, tìm tới Tiêu Nhân. Gia Cát Thần Phong còn tại phái người tìm kiếm Tiêu Nhân thời điểm, lão Ngũ đội vàng chạy đến, ngựa khí kinh hỉ. Ở đâu? Gia Cát Thần Phong liên tục không ngừng hỏi. Lão Ngũ thở phào nói, hắn cùng công chúa tại bên ngoài trúc thanh quận cái kia phá dịch trạm bên kia. Gia Cát Thần Phong nghe đến Thành Dương công chúa cũng tại thời điểm, trố mắt tại nguyên chỗ, khẩn trương khuôn mặt hòa hoãn, Tiêu Nhân tiểu tử này thật đúng là mẹ hắn am hiểu chế tạo kỳ tích. Đối mặt Thiên Xá La vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra. Lui. Gia Cát Thần Phong vung tay lên, khởi hành tiến về dịch trạm. Thôi Tấn đầy mặt bội phục, cái này Tiêu Nhân làm việc, xử lý một kiện, thành một kiện. Cái kia Thiên Xá La chính là người ta đều không nhất định có thể đi qua. Gia Cát đại nhân ánh mắt không sai được. Tiêu Nhân lại lập công mới a. Vương Thủ Nghĩa thoải mái cười lớn rời đi, mảy may không có chú ý phía sau Thôi Tấn ánh mắt đã ngon độc. Trúc Thanh quận bên ngoài dịch trạm. Gia Cát Thần Phong trở về phía sau ngay lập tức đi tới Tiêu Nhân bên cạnh, ân cần nhìn xem hắn nói, tổn thương đến đâu. Tiêu Nhân đứng lên lắc đầu nói, không có tổn thương, chính là linh lực khô kiệt. Đa tạ thúc phụ đại nhân quan tâm, thúc phụ, hạng ca đâu? Hắn thế nào? Không có tổn thương. Tiểu tử ngươi. Ai, là ta gấp gáp, không có điều tra rõ ràng liền tùy tiện để ngươi tiến đến. Hạng ca ngươi không cần lo lắng, tổn thương không đến chết, đã đưa đi điều trị. Gia Cát Thần Phong kinh ngạc sau đó, thở dài nói mơ hồ có chút tự trách. Dù sao đây chính là mới vừa thu không lâu nghĩa điện, kém chút cũng bởi vì hắn ra lệnh không có trở về. Bất quá lúc ấy hắn xác thực cũng không lo được như vậy nhiều, thật theo Bhutan người nói, đường đường đại ngu công chúa biến thành bình kỹ. Cái kia toàn bộ đại ngu đều đem đi theo mặt mũi không ánh sáng. Thuộc hạ thân ở trấn võ đài tự nhiên toàn lực ứng phó, mời đại nhân không nên tự trách. Nghe đến hạng ca không có việc gì, Tiêu Nhân nhẹ nhàng thở ra. Ngươi a ngươi, cùng ngươi đối địch bên trong nhưng có một cái tuổi trẻ hòa thượng. Gia Cát Thần Phong cũng biết lúc này không phải hắn quan tâm Tiêu Nhân thời điểm, trấn võ đài người cũng hy sinh không ít. Có, ngài nhận biết người kia. Tiêu Nhân kỳ thật đối người kia cũng tràn đầy hiếu kỳ, hắn công pháp cùng Bất Động Minh Vương thân nên thuộc đồng tông, đối chiến thời điểm hắn chỉ nghĩ đến chạy thế nào, không có lo lắng nghĩ chuyện này, hiện tại nghe Gia Cát Thần Phong hỏi, xem ra người kia thân phận không bình thường. Thật đúng là giao thủ. Đó là Bhutan quốc sư quan môn đệ tử. Không nghĩ tới ngươi có thể cùng hắn địch nổi. Địch nổi? Ngài thật sự là tôn trọng ta, ta là lợi dụng ngài cho ta phủ lục cuốn lấy hắn sau đó một đường lao nhanh đảm mệnh, phàm là hắn đưa ra tay ta liền không gặp được ngài. Tiêu Nhân nói cũng không có vấn đề gì, hắn đích thật là một đường cũng không quay đầu lại chạy. Có thể trốn cũng coi là tiểu tử ngươi bản lĩnh, đi, nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt, ta trước đi gặp công chúa. Gia Cát Thần Phong vui mừng nhìn Tiêu Nhân một cái, từ khi Tiêu Nhân đi theo hắn, giải quyết bao nhiêu khó giải quyết vấn đề, hắn cho cũng không ít, nhưng tại Gia Cát Thần Phong xem ra, hay là Tiêu Nhân tác dụng lớn hơn. Liền những vật kia cho những người khác, chưa chắc có thể có Tiêu Nhân hiệu quả. Bỏ hoang dịch trạm bên trong, từ quận thành tìm đến hai người thị nữ hầu hạ Thành Dương công chúa dựa mặt trang điểm đổi y phục. Gia Cát Thần Phong đi tới, đối người nói, để công chúa hoảng sợ, hạ quan tội chết. Công chúa, bất quá là cái công cụ mà thôi, Thần Phong thúc gọi tên của ta là đủ. Đại ngu hoàng thất họ Lý, Thành Dương công chúa tên là Lý Vận Nhiên. Lý Vận Nhiên dư quang nhìn lướt qua Tiêu Nhân. Nàng vậy sẽ vốn định rời đi, cũng không biết thế nào ngất đi. Hắn là trấn võ đại người. Nghe đến Lý Vận Nhiên đặt câu hỏi, Gia Cát Thần Phong nhẹ gật đầu, thành phủ quận giám sát sứ Tiêu Nhân, cũng là hạ quan nghĩa điện. Ân, thay ta cảm ơn ơn cứu mệnh của hắn, tiếp xuống ta muốn đi đâu? Lý Vận Nhiên nhìn xem Gia Cát Thần Phong hỏi, cái kia tuyệt sắc khuôn mặt tràn đầy chết lặng. Mời công chúa di giá Lâm Thủy quận trấn võ đài, chờ phía trên gửi thư, cụ thể đi đâu, hạ quan không biết. Ân. Lý Vận Nhiên nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, hiện tại nàng muốn đi đã là không thể nào. Người tới, hộ tống công chúa lên xe ngựa. Gia Cát Thần Phong phất phất tay, hai người thị nữ đỡ lấy Lý Vận Nhiên đi đến xe ngựa. Ai? Gia Cát Thần Phong nhìn qua cái kia tựa như khôi lỗi bộ dáng thở dài, hắn từ nhỏ tại hoàng thành lớn lên, liền tính không biết việc này chân tướng, cũng có thể đoán cái 89/10. Tại cái này thế đạo nữ tử vốn là bị nhẹ, hoàng gia nữ tử liền lại càng không cần phải nói. Không có thất thân cho người hoàng tử kia, lại bị tối nay những cái kia bu ta người. Lý Vận Nhiên sau khi trở về kết quả tốt nhất khả năng chính là giam cầm cả đời. Không lại trì hoãn, Gia Cát Thần Phong dẫn người hộ tống Lý Vận Nhiên trước về Lâm Thủy quận trấn võ đài. Một đường không nói gì. Lần chiến đấu này đối trấn võ đài đến nói tổn thất nặng nề, trấn thủ phó sứ loại này cấp bậc quan viên tử vong, tại toàn bộ trấn võ đài trong lịch sử cũng là hiếm thấy. Những người khác cũng không cần nhiều lời, cho dù liền Gia Cát Thần Phong đều bị thương nhẹ, nếu là hôm nay Gia Cát Thần Phong không có tới, cái kia nói không chính xác chính là toàn quân bị diệt. Dây vo một đêm, trở lại Lâm Thủy quận thời điểm đều đã sắp trời sáng rõ. Tiêu Nhân trở về nhìn xong hạng ca về sau, ở những người khác đều đi về nghỉ lúc lặng lẽ sờ đi tới Gia Cát Thần Phong gian phòng. Lão Ngũ Lao Lục canh giữ ở cửa, nếu là những người khác, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua đi, nhưng Tiêu Nhân không tại những người khác hàng ngũ. Đi vào phía sau, Gia Cát Thần Phong ngay tại xử lý trên cánh tay vết thương, nhìn thấy Tiêu Nhân mặt lộ nghi hoặc, dày vò một đêm, ngươi còn không tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi. Tiêu Nhân thở dài ra một hơi, hạ giọng, thúc phụ, ta hoài nghi chúng ta cái này có bù tăng người. Mặc dù không có cái gì chứng cứ, nhưng ta luôn cảm giác chuyện tối ngày hôm qua không thích hợp. Nghe đến hắn lời nói, Gia Cát Thần Phong sắc mặt biến hóa, đem vật cầm trong tay sau khi để xuống, vẫy vẫy tay để Tiêu Nhân ngồi bên cạnh hắn. Ngươi cẩn thận nói một chút. Thúc phụ, Trương đại nhân hành động từ trước đến nay vững vàng, tuyệt sẽ không tham công liều lĩnh, liền xem như bị phát hiện cũng có chạy trốn năng lực, có thể kết quả đây, toàn quân bị diệt. Trong mắt của ta, nhất định là trước thời hạn có người đem Trương đại nhân vị trí nói cho Bù Tăng người. Cụ thể biết Trương đại nhân vị trí có ai, cái phạm vi này ta không được rõ lắm. Tiêu Nhân còn chưa nói hết, đêm qua hắn tại những cái kia mảnh vỡ ký ức bên trong nhìn thấy cùng Bù Tăng người liên hệ là Thôi Tấn. Hắn biết, nhưng hắn không thể trực tiếp nói cho Gia Cát Thần Phong, một châu trấn thủ phó sứ cùng Bù Tăng mưu đồ bí mật hãm hại người một nhà, đây cũng không phải là miệng môi trên đụng một cái môi dưới liền có thể định tính. Cần chứng cứ, mà lại là ngồi vững chứng cứ. Bằng không chính là Gia Cát Thần Phong cũng không thể tự tiện định tội. Trương Đồng hắn không có dạ tâm gì, chỉ muốn canh giữ ở Ninh Châu an an ổn ổn sinh hoạt, đáng tiếc. Gia Cát Thần Phong đứng lên thở dài, nhìn hướng Tiêu Nhân. Đời tiếp theo trấn thủ sứ phía trên đã định, Vương Thủ Nghĩa. Hắn là Đường tổng sứ người. Tiêu Nhân không có trả lời, nếu là nói như vậy vậy liền thông, Gia Cát Thần Phong ý tứ, chứng minh trong lòng của hắn cũng đã nắm chắc. Người đi về nghỉ ngơi đi, Trương Đồng chết, ta sẽ cho hắn muôn cái công đạo. Như tính người một nhà, muôn lần chết khó chuộc tội lỗi. Thúc phụ chú ý thân thể, chất nhi cáo lui. Tiêu Nhân quay người đi tới cửa lúc, Gia Cát Thần Phong âm thanh lần thứ hai vang lên. Những ngày qua ngươi như tại Ninh Châu còn có việc vặt liền mau chóng giải quyết đi. Tiêu Nhân thân thể dừng một chút. Minh Bạch, thúc phụ. Xem ra, lập tức liền muốn rời khỏi Ninh Châu A. Chương 32, đột phá lục phẩm thiên nhân cảnh. Chương 32, đột phá lục phẩm thiên nhân cảnh. Tiếp xuống một tháng, Tiêu Nhân thừa dịp vô sự điên cuồng đầu nhập tu hành bên trong. Từ khi gia nhập trấn võ đài về sau, khắp nơi làm việc, tu hành thời gian đối với so tại linh phủ môn áp xúc quá nhiều. Loại này tu hành phương thức mới là tại linh phủ môn hắn thông thường trạng thái, bất quá khi đó không có hướng lên công pháp, đều là hắn cảnh giới đến rất lâu mới có thể đột phá. Hiện tại loại này lo lắng tất cả cũng không có, có thể sức lực tu. Ngày ấy cùng Thiên Xá La giao thủ về sau, Tiêu Nhân nội tâm có chút biến hóa, không phải cảm giác chính mình còn cần trưởng thành. Chẳng qua là cảm thấy đạp mã thế mà không thể thuận tay chơi chết hắn, cố gắng tu hành cũng không phải là muốn bản thân phủ định, mà là lần này không có làm thành sự tình, lần sau nhất định phải làm thành. Tại Ninh Châu, Tiêu Nhân là việc nhân đức không nhường ai thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, đừng nói cùng thế hệ, chính là vượt thế hệ cũng bách chiến bách thắng. Đây không phải là lập tức sẽ rời đi Ninh Châu rồi sao? Tiêu Nhân có loại bệnh, không phải thứ nhất, hắn liền khó chịu. Tương lai sẽ đụng tới cái gì hắn không biết, nhưng hắn nhất định phải nắm giữ vô luận gặp cái gì đều có thể nhẹ nhõm ứng đối năng lực. Ban ngày luyện thể, buổi tối tu phủ. Cái kia ba đạo tử phẩm phụ lục đều đã bị Tiêu Nhân lý giải đến mức lô hỏa thuần thành. Niệm dục thông tâm quyết cũng tại ngày hôm qua chính thức đột phá, nước chảy thành sông tiến vào lục phẩm thiên nhân cảnh. Đao kinh đi tới tầng thứ hai, bất động minh vương thức thứ ba cũng công thành. Một tháng thời gian như thoát thai hoàn cốt. Loại này đột nhiên tăng mạnh, chính Tiêu Nhân cũng rõ ràng là vì tại linh phủ môn nhiều năm tích lũy, công pháp nhận hạn chế, một mực tại góp nhặt. Lại thêm khoảng thời gian này tứ phương chiến đấu, hai hai cộng lại mới để cho hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng vượt qua một cái đại cảnh giới. Đối Tiêu Nhân đột phá kinh hãi nhất không gì bằng tận mắt quan sát hạng ca, người bình thường đột phá một cái đại cảnh giới 10 năm, thậm chí mấy chục năm đều không phải số ít. Bất quá khiếp sợ đồng thời đối hắn chỗ tốt cũng là vô hạn. Hạng ca đều không có tu hành, liền dựa vào Tiêu Nhân, đồng thời dưỡng thương, cảnh giới cảm ngộ cũng đột phá một cái nho nhỏ tiết, đạt tới bát phẩm tan thần cảnh đỉnh phong. Hắn giờ phút này cũng coi là minh bạch, vì sao Tiêu Nhân có thể tại thời gian 5 năm từ một người bình thường nhảy lên trở thành Linh Châu công nhận tuổi trẻ người thứ nhất. So ngươi thiên phú tốt, vẫn còn so sánh ngươi cố gắng nhiều, Tiêu Nhân không những không đem địch nhân là người, đem chính hắn cũng không là người. Hôm nay cảm giác kiểu gì? Tiêu Nhân hoạt động thân thể, điều chỉnh hô hấp, hiện tại khổ tu với hắn mà nói đã vô dụng, tu hành cửu phẩm thiên hạ cơ bản có cái chung nhận thức. Cửu phẩm đến thất phẩm tu hành chỉ cần ngươi đủ chăm chỉ, cho dù là thiên phú chính là bình thường, cũng có thể tại sinh thời đến. Lục phẩm đến tứ phẩm tu hành, thiên phú, tài nguyên, thiên phú, cố gắng thiếu một thứ cũng không được. Đến mức tam phẩm đến nhất phẩm, tu hành dựa vào mệnh, dựa vào trời, lao thiên không cho cơm, mạng ngươi bên trong không có cái này phần cơm, nửa bước khó đi. Mỗi một cảnh giới đều có thể dưới thẻ tuyệt đối người. Nghe lấy Tiêu Nhân lời nói, Hạng ca vô bộ ngực, rất tốt, đã không cảm giác được thương thế. Bất quá trấn võ đài bác sĩ nói còn cần tĩnh dưỡng 7 ngày mới có thể tu hành. Hạng ca tĩnh dưỡng không có mấy ngày liền trở về, trừ không thể động thủ bên ngoài, hành động đã cùng thường nhân không khác. Trong đó Tiêu Nhân phái người thông báo Hạng Thiên Tiếu một tiếng, lao đầu biết được Hạng ca tổn thương không đến chết phía sau liền tin tức đều không có lại truyền ra. Cái này ra ra làm sát thực đủ cứng. Hạng ca cũng không để ý, hắn hiện tại liền nghĩ tu hành, hắn cũng muốn nhanh chóng cố gắng một chút, nhìn có thể hay không bước vào thất phẩm. Cũng không kém mấy ngày này, yên tâm tĩnh dưỡng, không muốn lưu lại thai hoàng ẩm. Tiêu Nhân cùng Hạng ca hai người rời đi hậu viện, hiện tại cái này lớn như vậy viện tử chỉ có hai người bọn họ. Những thủ hạ của hắn đều đã trở về các quận, Tiêu Nhân lúc trước tiếp nhận chính là xử lý Ninh Châu môn phái, chuyện bây giờ đều giải quyết, những người kia tự nhiên là đánh từ đâu tới về đi đâu. Trong đó rất nhiều người đều muốn lưu ở Tiêu Nhân bên cạnh, đi theo vị này, bọn họ an toàn có bảo đảm không nói, còn có công tích cọ tăng. Bất quá đáng tiếc, Tiêu Nhân một cái đều không có lưu, toàn bộ trở về. Phía trước dùng là phía trên nhiệm vụ, hiện tại lưu đó chính là tâm phúc, những người này cũng không đủ tư cách, vô luận là năng lực làm việc hay là trung tâm trình độ. Một lời khó nói hết. Lưu tại bên cạnh không những làm không xong sự tình, nói không chính xác còn phải gây chuyện. Hai người đi, Tiêu Nhân đột nhiên nhớ tới cái kia công chúa, đúng rồi, ngươi tại trấn võ đài thời điểm bên trong có thể biết Thành Dương công chúa đi không? Nghe đến Tiêu Nhân hỏi cái này sự tình, Hạ Ca có thể đến hứng thú, hắn tại y quán nghe không ít bác quái. Không đi, nghe nói Thành Dương công chúa thất thân, hoàng thành bên kia cũng không nói xử lý như thế nào, Đường Chết tới một lần cũng không có nói rõ ràng. Hiện tại còn tại Lâm Thủy quận trấn võ đài, mà còn ra các đại nhân nhớ kỹ đêm đó thủ, hướng Đường Chết thân tình trả thù. Nhưng Đường Chết cự tuyệt, nghe nói hai người bố bản cãi nhau một khung. Tiêu Nhân mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới một tháng này phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bất quá vị công chúa kia tình cảnh sát thực xấu hổ, trong khoảng thời gian này, Tiêu Nhân cơ bản phục bản một cái, đại khái suy đoán ra một loại tình huống. Đó chính là Thành Dương công chúa bị phái đi trộm đồ, đồ vật trộm đến nàng nhiệm vụ liền kết thúc. Không quản là người hoàng tử kia giữ lại làm lão bà, hay là giết cũng sẽ không gây nên động tĩnh quá lớn. Thành Dương công chúa sở dĩ giết hoàng tử, rất có thể là vì cầu một đầu sinh lộ. Nếu là phỏng đoán của hắn là thật, cái kia công chúa tuyệt đối liền không phải là nhìn trên mặt bộ dáng kia. Liên tính phỏng đoán không phải thật, nàng có thể từ Bhutan đô thành trốn về Ninh Châu cũng không phải người thường. Hoàng gia không nuôi người rảnh rỗi, lời ấy không giả. Cái kia Thôi Tấn Vương thủ nghĩa bọn họ đâu? Tiêu Nhân theo sát lấy hỏi. Bọn họ đều tại dưỡng thương, không có việc gì. Nha. Tiêu Nhân đi vào gian phòng đổi thân áo bào, xem ra Gia Cát Thần Phong bên kia vẫn không có độc thủ. Thay quần áo xong, hai người đang chuẩn bị ra đường linh lợi thời điểm, Gia Cát Thần Phong mang theo Lão Ngũ Lão Lục lên cửa. Từ khi Tiêu Nhân ở tại nơi này, Gia Cát Thần Phong đích thân đến nhà còn là lần đầu tiên. Thúc phụ, ngài có việc phái người phân phó liền được, làm sao đích thân đến? Tiêu Nhân đem người đón vào. Lão Ngũ thần bí hề hề nâng một cái hộp, đặt ở bên trong lui về sau đi ra, Hạ Ca cùng đi theo ra ngoài cửa cài cửa lại. Gia Cát Thần Phong đánh giá trừ cái bàn chính là băng ghế đại đường, lắc đầu. Tiêu Nhân sắc mặt đỏ lên, hai nam nhân ở gian phòng, có thể nghĩ, hắn liền nước trà đều không có. Đây vốn là ngươi ngày đó bái thúc phụ lễ vật, bởi vì những chuyện này chậm trễ, hôm nay nghĩ đến vô sự liền cho ngươi. Ngươi đột phá. Gia Cát Thần Phong vừa mới bắt đầu ngữ khí coi như ổn định, có thể cuối cùng câu kia âm thanh đột nhiên nâng cao. Tiêu Nhân khí tức trên thân cùng tháng trước hoàn toàn khác biệt. Nâng thúc phụ đại nhân phúc, may mắn đạt tới lục phẩm thiên nhân cảnh. Gia Cát Thần Phong trong lòng khiếp sợ không thôi. 20 tuổi lục phẩm thiên nhân cảnh. Nếu không phải điều tra qua Tiêu Nhân, phụ mẫu nội tình đều bình thường, hắn thậm chí đều cảm thấy Tiêu Nhân có phải hay không là cái nào đó đại nhân vật con tư sinh. Cái này tu hành thiên phú là huyết mạch quyết định, từ xưa đến nay đều là như vậy. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Chuột nhi tử biết đào động. Giống Tiêu Nhân dạng này lực lượng mới xuất hiện không phải là không có. Nhưng đối ra các thần phong loại này con cháu thế gia đến nói, quá mức thưa thớt. Đại ngu những môn phái kia thiên tiêu, đắp lên vô số tài nguyên bồi dưỡng ra được thiên tài, tại Tiêu Nhân ở độ tuổi này, có thể đạt tới lục phẩm cũng không nhiều. Hôm nay hắn xem như là minh bạch cái gì gọi là lao thiên cho ăn cơm ăn. Chương 33, xác định rời đi, kim phẩm phụ lục. Chương 33, xác định rời đi, kim phẩm phụ lục. Chiếu ngươi tốc độ này qua nhiều năm chỉ sợ ta cũng vô pháp chỉ được ngươi, có gì cần liền tìm Lão Ngũ. Trở lại hoàng thành về sau, ta sẽ cho ngươi tìm chút thiên tài địa bảo dùng. Tiêu Nhân không có để ý thiên tài địa bảo mà là bắt lấy hoàng thành hai chữ. Thúc phụ, định ra muốn đi. Gia Cát Thần Phong nhẹ gật đầu, vừa rồi bị ngươi cái này cảnh giới kinh hãi ta đều quên chính sự. Ta đã nhận đến mệnh lệnh, tháng sau 10 năm hộ tống công chúa về hoàng thành. Đến lúc đó ngươi liền cùng ta cùng đi, hoàng thành trấn võ đài tổng bộ có bảo khố, đến lúc đó ta để Lão Ngũ dẫn ngươi đem công lao hồi bái. Ngươi phân công chờ ta định ra về sau, sẽ nói cho ngươi biết. Tiêu Nhân gật đầu đáp ứng. Cùng Gia Cát Thần Phong khóa lại cái này đã sớm tại dự đoán bên trong. Rời đi trong lòng cũng có chuẩn bị, chỉ bất quá không nghĩ tới nhanh như vậy, tháng sau 10 năm khoảng cách hiện tại cũng liền không đến 20 ngày. Được rồi, ta đến chính là nói cho ngươi chuyện này. Gia Cát Thần Phong đứng lên nhìn xem Tiêu Nhân khó nén thưởng thức. Cái này nghĩa điện hắn là trong lòng thích. Hai người đi ra cửa bên ngoài lúc, Gia Cát Thần Phong đột nhiên văng lên, quay đầu nhìn Tiêu Nhân hạ giọng. Phản đồ đã tra ra là Thôi Tấn, 3 ngày trước bị bí mật xử lý, qua một thời gian ngắn sẽ đối ngoại tuyên bố, thương thế quá nặng không trị mà chết. Gia Cát Thần Phong đã định ra muốn đi, trấn võ đài cơ bản sự tình đều giao cho Vương Thủ Nghĩa, cho nên hắn mới có thể được chống không đến Tiêu Nhân cái này. Một tháng này, liên quan tới Thôi Tấn thế lực cơ bản đều loại bỏ không sai biệt lắm, đáng giết giết, nên bắt thì bắt, đều từ Vương Thủ Nghĩa phụ trách. Tiêu Nhân trố mắt một cái trước mắt, hắn cho rằng còn không có độc thủ, kết quả người đều đã lệnh đấu. Đồ ngu này, tin vào Bhutan nhân yêu nói, để hòa hợp Bhutan người liên thủ đem trấn võ đài mọi người giết, hắn liền có thể ngồi lên trấn thủ sứ vị trí. Hạng người vô năng, liên lụy cả nhà. Gia Cát Thần Phong hừ lạnh một tiếng. Tiêu Nhân nghe vậy trong lòng lắc đầu. Thôi Tấn có dã tâm cái này không sai, duy trì liên tục nhiều năm không thể thượng vị có đoán khí cũng bình thường, nhưng tin tưởng dị tộc lời nói, đây chính là hắn không có não. Sự thật chứng minh, vị trí không có ngồi lên, người cả nhà đầu đều đi theo rơi xuống đất. Cuộc loạn điên cuồng chỉ có thể để chính mình bạn kiếp bất phục. Bất quá Thôi Tấn trong lòng thế nào nghĩ ai cũng không biết. Không chừng nhân ra chính là muốn lộng chết ra các thần phong cùng Vương Thủ Nghĩa, có thể lên làm trấn thủ sứ liền làm không được tiểu đồng vi vô tận. Đưa đi ra các thần phong về sau, Tiêu Nhân trở lại gian phòng mở ra cái hộp kia, khi thấy đồ vật bên trong phía sau, hai mắt mọi người đầy mặt đỏ bừng. Kim phẩm phụ lục. Cái này bái thuốc phụ lễ vật, quá nặng đi. Liền xem như ra các thần phong ra thế, muốn làm tới cái đồ chơi này cũng nhất định là phí đi không ít khí lực. Hành tẩu hệ thống danh bất hư truyền, sớm biết như vậy, lúc trước nhận lồng gà thuốc phụ à, trực tiếp nhận cha. Thân cha, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên cái kia phụ lục. Thân hỏa phân hoang hỏa diễm thuộc tính tiến công phụ lục.
Hạ ca, trừ ra các đại nhân bên ngoài, bất luận người nào đến, một mực không thấy. Tiêu Nhân dứt lời, đóng cửa lại, cái đồ chơi này tại một cái tu hành phụ lục niệm tu trong mắt, so cái gì mỹ nữ càng có dụ hoặc tính. Một khắc cũng chờ không được. Thời gian cực nhanh. Tiêu Nhân lần thứ hai rơi vào tu hành bên trong, lần này so trước đó điên cuồng hơn, Hạ ca đưa cơm thời điểm liền người đều không gặp được. Từ ra các thần phong rời đi ngày đó về sau, Tiêu Nhân một bước không có rời đi gian phòng. Mắt thấy ngày mai sẽ là hộ tống công chúa rời đi thời gian. Tiêu Nhân hết hạn chạm vạng tối hay là chưa hề đi ra mục đích, Hạ ca bóp lấy thời gian, đợi thêm một canh giờ. Nếu là hắn còn không ra, Hạ ca chỉ có thể xông vào. Thời gian một hơi một sát mà qua. Liên tại Hạ ca chuẩn bị đi vào thời điểm, cửa phòng từ bên trong mở ra, một thân ảnh lão đảo té ra ngoài. Hạ ca kinh hãi, vội vàng tiến lên nâng lên Tiêu Nhân, tại trong ánh nến nhìn thấy hắn dáng dấp càng làm cho Hạ ca con người chấn động. Hiện tại Tiêu Nhân thân thể gầy còm hai vòng, con người dày đặc tơ máu, đây không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là tinh thần lực hao phí quá độ dẫn đến. Thành, ta thành. Tiêu Nhân nhếch miệng cười một tiếng, phối hợp hắn bộ dáng bây giờ lạnh lạnh đáng sợ. Hạ ca lung tung lấy ra chút bổ dưỡng đan dược uy vào trong miệng của hắn. Như thế tu hành sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Nhân quả thực chính là người điên. Niệm tu tinh thần lực hao tổn thành dạng này, nhẹ hôn mê bất tỉnh, nặng khả năng linh trí sụp đổ, từ nay về sau trở thành người chết sống lại. Đến tột cùng là cái gì có thể để cho Tiêu Nhân si mê đến trình độ như vậy? Uống vào đan dược, Tiêu Nhân nâng lên buồn ngủ gương mặt hỏi, ta tu hành bao lâu? Ngày mai chính là hộ tống công chúa rời đi thời gian, ngươi trong phòng ở 17 ngày, Tiêu Nhân, ngươi loại này tu hành, rất dễ dàng đem chính mình tu phế đi. Lấy ngươi thiên phú căn bản không cần mạo hiểm, cái này quá nguy hiểm. Hạ ca trịnh trọng mở miệng. Chính là những truyền thuyết kia ma đạo tu sĩ cũng không có Tiêu Nhân điên cuồng như vậy. Tiêu Nhân là người, tại hắn cảm giác bên trong, căn bản không có thời gian khái niệm, hắn chỉ nghĩ đến vẽ tiếp một bút, vẽ tiếp một bút. Lần đầu vẽ cho dù là có hư không ngưng phù trạng thái, như cũ hoa gần tới thời gian nửa tháng. Kim phẩm phù lục, không tầm thường. Chuyện này thay ta bảo mật, ngàn bạn không thể để thúc phụ biết. Tiêu Nhân nhắc nhở. Nếu để cho ra các thần phong biết, Tiêu Nhân sợ kinh hãi hắn, hắn không biết bình thường niệm tu học tập kim phẩm phù lục cần bao lâu, nhưng hắn rõ ràng, chính mình cái tốc độ này tuyệt đối sẽ hủ chết người. Biết, ngày mai chính là xuất phát thời gian, ta đi thay ngươi chuẩn bị rửa mặt đồ vật, rửa mặt xong sớm chút đi ngủ, không được lại tu hành. Tại bình thường hắn là Tiêu Nhân thuộc hạ, nhưng tại lén lút, hắn tuổi đời này cũng coi là Tiêu Nhân ca ca. Nhìn thấy hắn cái này dáng dấp, thực sự là nhịn không được mở miệng quyết bảo, vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Tiêu Nhân là cố gắng. Có thể theo mấy ngày nay nhìn xem đến, hắn đó căn bản là một loại đối tu hành cố chấp. Cũng chính là hắn thiên phú, thay cái niệm tu đến, mệnh đã sớm ném 800 lần. Tiêu Nhân biết Hạng ca là hảo ý, cũng không có mở miệng phản bác, niệm tu cùng võ tu khác biệt. Đem cái này kim phẩm phù lục tùy tiện cho một cái niệm tu, nói cho hắn chỉ cần học liền sẽ chết, 99 niệm tu đều sẽ nhịn không được tu hành. Sáng sớm nghe đạo chiều có thể chết. Huống chi Tiêu Nhân chính là tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng, còn xa không chỉ tại đến sinh tử tình trạng kia, niệm muốn thông tâm kinh che chở lý trí của hắn. Tắm rửa một cái đổi cái y phục, Tiêu Nhân ngủ một giấc đến ngày thứ hai. Nếu không phải Hạng ca tại, sợ rằng Tiêu Nhân có thể ngủ 3 năm ngày. Chờ hắn mang theo Hạng ca chạy đến thời điểm, xuất phát đội ngũ đã tập kết tại Ninh Châu trấn Võ Đài ngoài cửa. Tiêu Nhân đến về sau, những cái kia tại cửa ra vào giám sát sứ, phó sứ nhộn nhịp xuống lại. Từ khi Tiêu Nhân bái ra các thần phong làm thúc phụ thời điểm bọn họ liền biết, người này không phải vật trong ao. Dũ cứu công chúa, lại thêm ra các thần phong nghĩa điệt thân phận này, Tiêu Nhân tương lai quang minh sáng lạ. Tiêu đại nhân, về sau cao liền, có thể tuyệt đối không cần quên chúng ta những huynh đệ này. Đúng vậy a Tiêu đại nhân, chúng ta Ninh Châu chính là ngài quê quán, ngươi phạm là có cái gì phân phó, đám huynh đệ chúng ta đủ khả năng, tuyệt không hai lời. Nhất định nhất định. Tiêu Nhân chắp tay xuyên qua đám người đi vào đại đường. Nơi này hắn không ý đến, bất quá khả năng này là gần đây một lần cuối cùng. Đại sảnh bên trong, gia cát thần phong đang cùng Đường Chiết Hàn Huyên, Vương Thủ Nghĩa hầu ở một bên, mặt khác hai cái kia vị trí bên trên người đã là khuôn mặt mới. Bên người hát thôi ta đang chàng, chỉ có chết đi người, không có rảnh vị trí. Chương 34, chân chính đại ngu, phồn hoa như gấm chương 34, chân chính đại ngu, phồn hoa như gấm gia cát lão đệ chuyến này thuận buồm xuôi gió, không quản lúc nào huynh đệ chúng ta tình cảm sẽ không thay đổi, phàm là có cái phân phó, lão ca ta có thể làm nhất định xử lý. Đường Chiết cười nhẹ nhàng đem gia cát thần phong đưa đến cửa. Hắn đã giả, qua nhiều năm liền muốn lui khỏi vị trí hàng hai, không có thực quyền, địa vị rất xuống ngàn trượng, giao hảo gia cát thần phong tại sau này một thời điểm nào đó tác dụng liền sẽ thể hiện. Đa tạ Đường đại nhân, chư vị đồng liêu nếu là đi hoàn thành, lại gặp nhau. Gia cát thần phong tiến vào xe ngựa về sau, phóng ngựa tại bên cạnh xe Tiêu Nhân vung tay lên, trùng trùng điệp điệp đội ngũ xuất phát. Đưa mắt nhìn gia cát thần phong rời đi về sau, Đường Chiết biểu hiện trên mặt khôi phục bình thường dáng dấp. Ninh Châu trấn Võ Đài tại gia cát thần phong trong tay có thể là danh tiếng vang xa, ngươi cho ta bảo trì lại, cái này nếu là làm không tốt, ném chính là bản quan người. Xin đại nhân yên tâm, thuộc hạ toàn lực ứng phó, nhất định không cho đại nhân thất vọng. Đường Chiết nhẹ gật đầu, mang theo tùy tùng rời đi. Gia cát thần phong tại Ninh Châu 3 năm này, đem trấn Võ Đài mật thám số lượng lần 2 lần, lại đem Ninh Châu môn phái ổn định, Vương Thủ Nghĩa tiếp nhận gần như cái gì đều không cần động. Chỉ cần duy trì liền đã có thể để cho hắn thu hoạch được không ít công lao. Gia cát thần phong rời đi chuyện này rất nhanh liền truyền khắp Ninh Châu. Cái này để rất nhiều môn phái đều là nhẹ nhàng thở ra, bọn họ e ngại mặc dù là trấn Võ Đài, nhưng người ở trong đó cũng chiếm cứ tác dụng không nhỏ. Đối với bọn họ đến nói, Vương Thủ Nghĩa người này so muốn tốt ứng đối Gia Cát Thần Phong nhiều. Tối thiểu quen biết niên hạn khác biệt. Trấn Võ Đài bên trong, cùng môn phái quan hệ tốt nhất chính là đã chết đi Thổi Tấn, lại về sau là Vương Thủ Nghĩa. Gia Cát Thần Phong tại cái này 3 năm, các đại môn phái gần như đều không có chính thức cùng hắn nói chuyện qua, không biết mới là sợ hãi cảnh giới tối cao. Linh phủ môn. Lúc trước quảng trường đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng khí thế là không khôi phục lại được, kinh lịch Tiêu Nhân sự kiện về sau, thanh danh rất xuống ngàn trượng, lúc trước phong quang không tại. Thanh Thành quận trấn võ đài đối linh phủ môn hạn chế cùng giám thị càng là nghiêm ngặt. Lúc trước môn phái đệ tử tại bên ngoài đều là ngẩng đầu đỡ ngực, hiện tại bọn hắn tại bên ngoài căn bản không dám báo linh phủ môn danh tự. Cả môn phái đều dáng vẻ nặng nề, nghiêm trọng nhất chính là đệ tử sói mòn. Nguyên lai linh phủ môn có gần tới 2000 đệ tử, cho đến ngày nay không đủ một nửa, một phần là rời đi Linh Châu đi hướng châu khác, càng nhiều hơn chính là gia nhập trấn võ đài. Tại môn phái người tu hành cũng không phải là thanh tâm quả dục, bọn họ cũng có dục vọng, Tiêu Nhân kinh lịch kích thích hơn bọn họ dục vọng thêm. Đại trưởng phu ai không muốn ra vào sau lưng một mảnh cùng theo. Trường hợp này cũng không chỉ điểm hiện tại linh phủ môn, môn phái khác cũng có, thế nhưng tình hình không có nghiêm trọng như vậy. Trường môn điện. Trường môn, Tiêu Nhân đã đi theo Gia Cát Thần Phong rời đi Ninh Châu, nghe nói là đi hoàng thành. Trường môn, chúng ta thật muốn. Muốn rời khỏi Ninh Châu sao? Triệu Chí Kính nhìn qua Phương Thanh Chính ngưng tiếng nói. Nếu như có thể lưu lại ta cũng không muốn đi, nhưng chúng ta tình huống ngươi cũng rõ ràng, triều đình nhằm vào, môn phái ghét bỏ. Muốn cầu sống, cũng chỉ có thể thay đổi. Phương Thanh Chính nói xong, đứng lên nhìn xem bên ngoài. Nếu là dựa theo trình độ này đi xuống, linh phủ môn không sớm thì muộn sẽ biến mất tại Ninh Châu. Thân là trưởng môn, hắn không cho phép. Trải qua Tiêu Nhân sự tình hắn cũng nhìn ra, môn phái mạnh hơn cũng đấu không lại triều đình, đã như vậy, vậy hắn liền mang theo cả môn phái phụ thuộc triều đình. Cứ việc dạng này, sẽ bị những châu khác môn phái xem thường, có thể vậy thì thế nào? Linh phủ môn chạy tới một bước này, cùng hắn ngồi chờ chết, còn không bằng đụng một cái. Rời đi môn phái đi những châu khác, phụ thuộc vào triều đình không dễ làm sự tình hắn làm, triều đình không thể làm việc, hắn xử lý, trở thành triều đình chó. Linh phủ môn không những sẽ không đổ, còn muốn trong tay hắn trấn hưng. Vì thế hắn Phương Thanh Chính có thể trả giá tất cả, đem chân chính trung tâm đệ tử sàng chọn ra đến, cái khác một mực nghỉ việc, đây là chúng ta linh phủ môn cơ hội cuối cùng. Triệu Chí Kính nhìn xem hoàn toàn khác biệt Phương Thanh Chính, nhẹ gật đầu. Trải qua Tiêu Nhân kích thích về sau, Phương Thanh Chính tựa như biến thành người khác, đi qua để ý nhất mặt mũi, hắn cũng không có cái gọi là, tất cả đều là lấy thực tế lợi ích làm chủ. Cần tuân trưởng môn chi lệnh. Triệu Chí Kính rời đi phía sau. Phương Thanh Chính hai mắt nhắm lại, hắn làm những này không chỉ là muốn trấn hưng môn phái, còn muốn cho mọi người nhìn, không có Tiêu Nhân linh phủ môn như cũng ưu tú. Hán Phương Thanh Chính dựa vào cũng không phải một cái đệ tử, dựa vào là năng lực cá nhân. Linh phủ môn sự tình Tiêu Nhân không rõ ràng. Từ khi giết Lâm gia phụ tử về sau, Tiêu Nhân liền không có quan tâm tới linh phủ môn sự tình, song phương đã không có liên lụy, mỗi người một ngả. Kinh lịch nửa tháng rời đi Ninh Châu tiến vào Lộ Châu về sau, Tiêu Nhân một đường phái thám tử trước đi dò đường, đem trong trong ngoài ngoài toàn bộ tra rõ ràng về sau, đại bộ đội lại xuất phát. Trên đường đi hắn tâm thần không có một lát buông lỏng. Vu Tan người điên cuồng hắn là từng trải qua, nếu là ở trên đường độc thủ, hậu quả khó mà lường được. Dù sao khi đó điều người liền không có tại Ninh Châu thời điểm thuận tiện. Rời đi Lộ Châu về sau, liên tiếp qua các châu, Vũ Châu, Lạc Châu, vừa mới bắt đầu còn tốt, có thể theo vượt qua Vũ Châu đạt tới Lạc Châu, phồn hoa trình độ thẳng tắp tăng lên, cùng Ninh Châu so sánh, vậy đơn giản tựa như hai thế giới. Tất cả có thể cùng cổ đại vương triều phồn hoa từ sôi nổi xuất hiện tại Tiêu Nhân trước mắt. Đã từng hắn còn cảm thấy đại ngu loại này tu hành vương triều cũng liền cùng sở học của hắn trong lịch sử hình dung không sai biệt lắm, không có cái gì khác nhau, nguyên lai không phải vương triều là hậu, mà là hắn tại địa phương là hậu. Đa dạng mới lạ đồ vật tầng tầng lớp lớp. Linh lực cùng kỹ thuật kết hợp vật phẩm để hắn mở rộng tầm mắt. Biểu hiện của hắn khá tốt, tối thiểu có kiếp trước ký ức tại, hạng ca lại khác biệt, hắn trước 20 năm rời đi xa nhất chính là Lộ Châu, chưa từng trải qua bực này phồn hoa. Trong xe ngựa ra các thần phong đối Tiêu Nhân biểu hiện rất là hài lòng. Hắn phía trước cũng đã nói, Tiêu Nhân cùng những cái kia xuất thân vắng vẻ chi địa người khác biệt, có hạng ca so sánh đặc biệt rõ ràng. Ban đêm, đội ngũ trú tại Lạc Châu dịch trạm. Buổi sáng đến lúc, Lạc Châu thứ sử đích thân trước đến nên đón, Tiêu Nhân có khả năng nhìn ra được, vị này thứ sử so sánh công chúa, hắn càng để ý là ra các thần phong. Cái này ra cắt ra tại càng đến gần, loại kia uy thế cũng càng thêm rõ ràng. Bất quá dọc theo con đường này, vị công chúa kia ngược lại là lại không có gì động tĩnh, trừ buổi tối đặt chân, bình thường đều không xuống xe ngựa. Ta đi, hôm nay xem như là mở mắt, cái này dịch trạm so với chúng ta đoạn đao đường tổng đường đều khí phái. Hạng ca tại Tiêu Nhân gian phòng sợ hai tháng phục không thôi, hắn tính cách vốn là thẳng thắn, lại thêm là tại Tiêu Nhân trước mặt, có cái gì nói cái đó. Nghe lấy hạng ca lời nói, Tiêu Nhân thản nhiên nhớ tới kiếp trước, có người đi một số quốc gia du lịch, nhìn xem bọn họ vẫn lấy làm tiêu ngạo hoàng cung, còn không bằng quê quán bản xứ nhà vệ sinh công cộng. Chỉ bất quá bây giờ là ngược lại, rộng lớn diện tích khiến đại ngu kiến trúc đều là đại khí bằng bạc, căn bản không cân nhắc dùng vào thực tế, chủ đánh chính là một cái làm sao xa hoa làm sao tới. Xuất phát đã gần 2 tháng, vừa mới bắt đầu tốc độ chậm chạp, ra các thần phong xin chỉ thị hoàn thành Dương công chúa tăng nhanh tốc độ, bằng không đến hoàng thành đoán chừng phải nửa tháng. Tiếp xuống tiếp qua hai châu liền có thể chính thức tiến vào hoàn thành. Một đường trừ thưởng thức phong cảnh, Tiêu Nhân lo lắng chính là an toàn, may mà lúc này sắp đến hoàn thành. Đến hoàn thành, nhiệm vụ lần này cũng liền viên mãn hoàn thành. Đến lúc đó hắn mang theo hạng ca đi dạo. Dù sao vậy cũng là biến tướng chi phí chung du lịch. Chương 35, chướng ngại vật, hoàng tử. Hoàng tử cũng làm. Chương 35, chướng ngại vật, hoàng tử. Hoàng tử cũng làm. Hôm sau, lên đường rời đi Lạc Châu dịch trạm, tiến lên mười mấy ngày lại không có đãi ngộ tốt như vậy, vì theo đuổi tốc độ, đội ngũ tiến lên đều là lách qua đường lớn. Bất quá đây đều là tương đối, cho dù là trên đường nhỏ lâm thời điểm dừng chân, thưởng thụ điều kiện vật chất cũng so Ninh Châu, Lộ Châu mạnh. Tại cái cuối cùng Lạc Châu dịch trạm lên đường về sau, bọn họ liền bước vào Tế Châu, dựa theo bản đồ đến xem, tiến vào Tế Châu phía sau chẳng khác nào là bước vào Đại Ngu chân chính hạch tâm vòng. Tiêu Nhân cưỡi ngựa đi tại phía trước, sắp vượt qua Lạc Châu cùng Tế Châu giao giới thời điểm. Phía trước đường xá bị hất lên màu xanh giáp trụ binh sĩ ngăn chặn, từ hắn cái này nhìn sang, nhân số sẽ không thấp hơn 3000. Con đường này cũng không phải là đường lớn, không có khả năng xuất hiện quân đội, càng sẽ không nhiều như thế. Hiển nhiên, đây là hướng về phía bọn họ đến. Tiêu Nhân sờ lên cái mũi, hắn liền biết, hộ tống công chúa sẽ không như thế thuận lợi, Bhutan người chưa từng xuất hiện, ngoài ý muốn khác vẫn là tới. Đi nói cho ra các đại nhân phía trước có quân đội vây chặn. Hạng Ca ngưng trọng quét cái kia quân đội một cái, quay đầu ngựa lại hướng về phía sau mà đi. Cùng lúc đó, phía trước quân đội hàng ngũ hướng về hai bên tản ra, chính giữa khe hở đi ra một mặc lộng lây trưởng bảo nam tử trẻ tuổi, hai tay quăng về sau, nhìn chằm chằm đội ngũ phía trước Tiêu Nhân nói: "Lý Vận Nhiên cái kia đồ đê tiện đâu? Để nàng cút ra đây cho ta." Tiêu Nhân còn không có đáp lời, ra các thần phong nhàn nhạt âm thanh vang lên: "Bản quan phụ mệnh hộ tống công chúa về hoàn thành, Túc Vương điện hạ cớ gì ngăn cản?" Thần phong thúc: "Đây là bản vương việc nhà, không nhọc người hao tâm tổn trí, Lý Vận Nhiên cái này đồ đê tiện bị đưa đi hòa thân, dám mưu sát Bhutan hoàng tử, mất hết ta hoàng gia mặt mũi, còn muốn về hoàn thành, nàng có cái gì mặt? Để nàng cút ra đây cho ta." Tiêu Nhân nhíu mày, dám mang binh công nhiên tại cái này chắn đường, hoàng tử hắn ngược lại không ngoài ý muốn, nhưng không nghĩ tới hoàng tử này nói chuyện vậy mà như thế. Cái này không thuần bệnh tâm thần sao? Trong xe ngựa ra các thần phong sắc mặt trầm xuống, cái này Túc Vương là cựu hoàng tử, cùng Tam hoàng tử là một mẹ sinh ra, cũng là Tam hoàng tử người ủng hộ. Lý Vận Nhiên huynh trưởng là nhị hoàng tử, Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh đoạt hoàng chữ đã không phải là một ngày hai ngày. Cái này Túc Vương ngăn tại cái này, căn bản mục đích là vì đã kích nhị hoàng tử thanh danh. Hắn đối với một cái không có thượng vị hoàng tử ngược lại là không e ngại, nhưng hắn không nghĩ dính líu. Cựu ca như vậy hùng hổ dọa người, đến tột cùng muốn làm sao? Lý Vận Nhiên từ trên xe ngựa đi xuống, đi tới đội ngũ phía trước, nhìn xem đối hướng Túc Vương Lý Sâm Hách, vẫn như cũng là vậy đối với tất cả đều hờ hững biểu lộ. Nhìn thấy Lý Vận Nhiên, Lý Sâm Hách mỉa mai cười đến gần. "Nghe nói ngươi bị Bhutan người cho lăng đụng. Lý Vận Nhiên, bản vương nếu là ngươi đã sớm tự sát mà chết, ngươi trở về làm gì? Mất mặt sao? Sống hay chết, phụ hoàng tự có định đoạt, nếu không ngươi đem đường tránh ra, nếu không ngươi giết ta." Lý Vận Nhiên lời nói nháy mắt để Lý Sâm Hách mặt lộ ngân lệ. Lý Vận Nhiên thân mẫu địa vị không cao, lại bởi vì nữ tử thân phận không được sủng ái, từ trước đến nay đều là nhân vật dâu dịa, trước đây vâng vâng dạ dạ, cái này từ Bhutan trở về ngược lại tính tình tăng trưởng. Đồ đê tiện còn dám cãi lại, hôm nay ta liền thay phụ hoàng giáo dục một chút ngươi. Dứt lời, giơ tay liền muốn đánh xuống. Đứng ngoài quan sát Tiêu Nhân nhíu mày. Hoàng tử này náo có bị bệnh không? Làm sao thần thần vui vẻ? Vận mệnh lựa chọn xuất hiện mỗi một lần lựa chọn đều là vận mệnh chuyển hướng, người trịnh trọng lựa chọn một, ngồi yên không để ý đến. Khen thưởng, kim phẩm phụ lục một sinh vạn linh phù có cây chủ sinh, trị thương dưỡng thể lựa chọn hai, nhúng tay ngăn cản. Khen thưởng, kỹ năng trùng đồng thuật khám phá hư vọng, không nhận huyễn cảnh quấy nhiêu cái này cũng có thể phát động vận mệnh lựa chọn. Ta tuyển hai. Hắn không nghĩ dính líu đến loại này sự tình, nhưng hắn cùng ra các thần phong phụ mệnh hộ tống, đến lúc đó nếu là công chúa an đòn, vạn nhất có người gây chuyện đâu. Nói bọn họ hộ tống bất lợi. Còn nữa thân là huynh trưởng, mọi người chịu ức hiếp ngươi không đi tìm đối phương, vậy mà còn nói mọi người. Hoàng gia không nuôi người rảnh rỗi, cũng không nuôi người. Cái kia bàn tay lơ lửng tại khoảng cách Lý Vận Nhiên trên mặt hai thốn, lại không đến gần. Tiêu Nhân đi đường không có mặc chấn võ đài quan bảo, Lý Sâm Hách nhìn thấy đối phương liền dám ngăn chính mình, lúc này giận dữ. "Ti tiện nô tài, ngươi dám ngăn ta?" Tiếng nói vừa ra, trong quân một bóng người lập loè đột nhiên đến Tiêu Nhân trước người, trường thương hàn mang bay tán loạn bọc lấy linh lực đâm về Tiêu Nhân ngực, hạ có thể là tử thủ. Ken khuấy động linh lực lấy hai người làm trung tâm phát tiết tản đi khắp nơi. Cái kia cầm thương người con ngươi chấn động, chỉ thấy Tiêu Nhân lấy nắm giữ hắn trường thương không mảy may tổn hại, mà hắn muốn rút đi nhưng là dùng hết lực khí toàn thân cũng vô pháp rút về. "Xông trận, giết hắn cho ta." Lý Sâm Hách thấy tình cảnh này, càng là giận không nhịn nổi. Loại này tiểu nhân vật cũng dám ở trước mặt hắn quát tháo. Theo hắn ra lệnh một tiếng, cái kia 3000 tinh binh nộn nhịp chống đỡ gần. Tiêu Nhân thấy thế cũng không do dự, đem Lý Sâm Hách cùng với cái kia tướng lĩnh lợi dụng linh lực đẩy ra về sau, đem Lý Vận Nhiên giao cho Hạng Ca bảo vệ. Độc thân đi lên trước. Bảo vệ công chúa về hoàng thành chính là mệnh lệnh của bệ hạ, các ngươi động thủ chính là chống lại hoàng mệnh. Mọi người nghe lệnh, theo bản quan bảo vệ công chúa, ai dám xâm chiếm, giết. Tiêu Nhân mặt lạnh lấy ánh mắt nhìn hướng vừa rồi động thủ cái kia tướng lĩnh. Đợi chút nữa thật động thủ, Tiêu Nhân nhất định giết chết hắn. Đi theo đều là trấn võ đại người. Tiêu Nhân xem như hộ tống thống lĩnh hạ lệnh, ra các thần phong không có ngăn cản, bọn họ liền phải nghe lệnh. Bất quá đại gia trong lòng đều thấp thỏm không thôi, đây chính là cùng vương gia đối nghịch. Lý Sâm Hách kinh nghi sau đó, giận dữ, quả thực là phản, từ chỗ nào đụng tới như thế một cái đồ đầu đất. Hắn vậy mà còn muốn cùng chính mình chém giết. Hắn không biết mình là vương gia sao? Cho ta xung trận, ta ngược lại muốn xem ngươi nô tài kia có dám hay không động thủ. Tiêu Nhân nghe xong, bàn tay cách không cầm ra một đạo phù lục, theo cái kia phù lục thành hình, cực nóng nhiệt độ nháy mắt bao phủ. Mẹ nó, uy hiếp ai đây? Trong xe ngựa ra các thần phong ngồi không yên, hắn nhìn ra Tiêu Nhân là thật muốn động thủ. Giờ phút này, hắn hoảng hốt nhớ tới lúc trước linh phủ môn mật thám đối Tiêu Nhân đánh giá, toàn cơ bắp, không ngờ nguyên lai là thật. Cái kia tướng lĩnh cũng sớm đã bị phù lực lượng hủ đến, hắn cuốn quýt che chở Lý Sâm Hách liền muốn lui. Từ chỗ nào xuất hiện như thế người điên, dám đối Lý Sâm Hách lộ ra sát ý? Đều dừng lại cho ta. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Gia Cắt Thần Phong xuất hiện tại giữa song phương. Lý Sâm Hách đẩy ra bên cạnh tướng lĩnh, nộ khí đằng đằng chỉ vào Gia Cắt Thần Phong. Đây chính là nô tài của ngươi, hắn còn muốn đối bản vương xuất thủ. Lý Sâm Hách. Gia Cắt Thần Phong gọi thẳng tên, sắc mặt ưu nhiên, hắn là ta Trấn Võ Đài giám sát sứ, là ta Gia Cắt Thần Phong chất nhi. Ngươi lại nói câu nô tài, có tin ta hay không dẫn ngươi đi Kim Loan Điện nhìn thẳng vào bệ hạ, đang tại văn võ ba quan mặt hỏi một chút. Đến tột cùng là Trấn Võ Đài là nô tài, hay là ta Gia Cắt gia người là nô tài? Gia Cắt Thần Phong sắc mặt biến hóa để Lý Sâm Hách sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Nhân thân phận, càng không có nghĩ tới Gia Cắt Thần Phong sẽ sinh như thế lớn khí. Luận thân phận, hắn thật đúng là không dám đối Gia Cắt Thần Phong quá mức. Hoàng tử cái này thân phận đối với người bình thường đến nói là không thể mạo phạm, nhưng đối chân chính triều đình đứng đầu quyền quý, cũng không có khoa trương như vậy. Hoàng tử cũng không phải là thái tử. Bản vương, Túc Vương điện hạ, ta vốn không muốn nhúng tay, nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần mạo phạm, ta Gia Cắt Thần Phong có phải hay không rời đi hoàng thành quá lâu? Để ngươi quên ta là người như thế nào? Hôm nay ngươi nếu không cho cháu của ta bồi tội, việc này ta không để yên cho ngươi. Gia Cắt gia cùng ngươi mẫu tộc cũng không có xong. Tiêu Nhân nhìn xem Gia Cắt Thần Phong, mắt lộ ra tinh quang, đậu phộng, như thế mới vừa sao? Chương 36, cậu thí suối quậy hoàng quyền âm như chương 36, cậu thí suối quậy hoàng quyền âm như ta. Lý Sâm Hách nhìn xem Gia Cắt Thần Phong dáng dấp, cưỡng chế nộ khí, chắp tay, Thần Phong thúc, ta không biết thân phận của hắn, tùy tiện mở miệng, còn mời. Thứ lỗi. Túc Vương điện hạ, tự giải quyết cho tốt, thông báo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Gia Cắt Thần Phong chừng Lý Sâm Hách một cái, quay người đi trở về xe ngựa. Đi theo người nhẹ nhàng thở ra đem vũ khí cắm bể. Lý Sâm Hách đem đội ngũ tản ra nhường ra đường. Tiêu Nhân trở mình lên ngựa cảm nhận được cái kia oán hận ánh mắt, trong lòng hờ hững. Hắn không thích gây chuyện, nhưng gặp phải sự tình, hắn cũng không sợ sự tình. Đội ngũ rời đi về sau, Lý Sâm Hách trong mắt tràn đầy ngoan lệ, đi cho ta tra một chút hắn là ai. Ta nhớ kỹ Gia Cắt gia thế hệ tuổi trẻ bên trong không có nhân vật này. Cái kia tướng lĩnh nhẹ gật đầu, hắn đối Tiêu Nhân ấn tượng cực kỳ nghiêm trọng, trần trụi sát ý không che giấu chút nào. Loại kia ý chí không thể so trong quân người kém. Trong đội ngũ, Hạ Ca theo sau lưng Tiêu Nhân, nhìn xem cái kia lạnh nhạt thân ảnh, nội tâm căng cứng dây cung lỏng ra, vừa rồi hắn toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Nhân lại dám đối một cái vương gia độc thủ. Tiêu Nhân. Lý Vận Nhiên trong xe ngựa chuyển đến một tiếng khẽ hô. Tiêu Nhân rục ngựa tới gần, lông mày trao lên, công chúa điện hạ. Cảm ơn. Thuộc buồn phận sự tình. Tiêu Nhân nói xong liền lui trở về Gia Cắt Thần Phong bên cạnh xe ngựa. Xe mở ra, Gia Cắt Thần Phong nhìn xem Tiêu Nhân cũng không biết hắn là nên cao hứng hay là nên sinh khí. Cái kia phủ lục ngươi tu thành. Tiêu Nhân sán lạn cười một tiếng nhẹ gật đầu, vừa rồi tình thế cấp bách quên cái này gốc dạng, bất quá thời gian này cũng đi qua 2 tháng, không có cái gì vấn đề lớn. Ai, ngươi để ta nói ngươi cái gì là tốt. Gia Cắt Thần Phong lắc đầu đem rèm thả xuống. Tiêu Nhân mặt lộ cười khẽ, hắn đối vừa rồi sự tình ngược lại là không chút nào để ý, nhưng hắn rất hiếu kỳ Gia Cắt Thần Phong đi qua đến tột cùng làm cái gì. Cái kia Lý Sâm Hách phách lối dáng vẻ bệ bệ nháy mắt biến mất, lại liên tưởng đến hắn đi Ninh Châu sự tình. Có thể thấy được hắn vị này thuốc phụ cũng không phải cái gì yên tĩnh người. Ban đêm, mới vừa ở dịch trạm gián xếp xuống, Tiêu Nhân liền bị Lao Ngũ mang đến Gia Cắt Thần Phong gian phòng. Sau khi vào phòng, Gia Cắt Thần Phong chừng Tiêu Nhân một cái, ngươi à ngươi, ta nên nói ngươi cái gì là tốt. Ngươi thành thật nói, có phải là coi trọng công chúa? Nghe nói như thế, Tiêu Nhân biểu lộ mất khống chế, liên tục xua tay, thúc phụ, cơm có thể ăn vậy, nhưng lời không thể nói loạn à. Đây chính là không có sự tình. Hắn lúc ấy thứ nhất là nhiệm vụ, thứ hai cái kia Lý Sâm Hách thực tế hùng hổ do người, hai loại nhân tố bên dưới, hắn mới quyết định đúng tay, có thể hoàn toàn không có cái gì tình cảm. Nhìn thấy Tiêu Nhân cái này dáng dấp, Gia Cắt Thần Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là Tiêu Nhân có tâm tư khác, người trẻ tuổi thích trưng diện bình thường, nhưng thành Dương công chúa việc này quá phức tạp. Tiêu Nhân nếu là cùng nàng có chút cái gì, chỉ có phiền phức không có chỗ tốt. Không có tâm tư này liền tốt. Ta cho rằng ngài lo lắng chính là ta va chạm vương gia, không nghĩ tới. Một cái không có đăng cơ tư cách hoàng tử, va chạm cũng liền va chạm. Có ta ở đây, hắn không dám quang minh chính đại đối ngươi thế nào, trong bóng tối ngươi lưu cái tâm là được, chúng ta sẽ không tại hoàng thành đợi quá lâu, ta chủ yếu là sợ ngươi có khác ý nghĩ. Tuyệt đối không có. Tiêu Nhân từ khi đi tới cái này cái thế giới liền biết hắn muốn làm gì. Tình cảm cái đồ chơi này, trước mắt hắn thật đúng là không hứng thú, nữ nhân nào có phụ lục hương a. Vậy liền tốt, Lý Sâm Hách sự tình ngươi không cần lo lắng, nhưng ngươi cái này vừa động thủ liền muốn mạng người tính cách đến sửa đổi một chút, đây là hoàng thành, không thể so Ninh Châu, động thủ đơn giản, nhưng xảy ra nhân mạng liền không chỗ tốt đưa. Cho dù là tai nạn chết người cũng phải chiếm cái chữ lý, ngươi rõ chưa? Gia Cắt Thần Phong tận tình khuyên bảo nói. Hoàng thành chỗ kia một khối đá nện xuống đến không phải quyền quý chính là quyền quý môn sinh tử đệ, động thủ loại này sự tình người trẻ tuổi khí huyết tràn đầy rất bình thường, nhưng cái này nói muốn mạng liền muốn mệnh. Tiêu Nhân gật đầu đáp ứng, minh bạch, nhất định đến chiếm lý. Ta nói là tận lực không hạ sát thủ. Là, ta khẳng định chiếm lý. Ngươi xéo ngay cho ta. Mắt thấy Gia Cắt Thần Phong tức giận, Tiêu Nhân vội vàng liền xông ra ngoài. Nhìn xem cái kia hốt hoảng rời đi bóng lưng, Gia Cắt Thần Phong cười mắng một tiếng. Nhị gia, tiểu gia tính cách này cùng ngài lúc còn trẻ thật đúng là có chút tương tự. Lão Ngũ mở miệng cười nói. Gia Cắt Thần Phong lắc đầu, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cho trong nhà gây tai họa, hiện tại xem ra buồn cười à, nhưng ngươi nói sai, Tiêu Nhân tiểu tử này tính cách cùng ta lúc tuổi còn trẻ nhưng khác biệt. Lá gan của hắn lớn hơn ta, sát tâm cũng lớn hơn ta. Tâm tư càng quả quyết. Lão Ngũ lao lục hai mặt nhìn nhau. Gia Cắt Thần Phong hay là quá mức khiêm tốn, năm đó hắn náo ra động tĩnh có thể là khiếp sợ đại ngu vô số quyền quý, làm cho cả đại ngu thế lực gần như tẩy một lần bài. Thế Châu, phụ Túc Vương. Không đến một ngày, Tiêu Nhân thân phận liền đã bị tra rõ ràng. Ta tưởng rằng gia cắt gia thế hệ con cháu, không nghĩ tới chính là tại bên ngoài nhận một môn phái đệ tử. Lý Sâm hách ánh mắt bắn ra hàn mang. Lúc đầu hắn nghĩ đến đối phương nếu là gia cắt gia thế hệ con cháu coi như xong. Dù sao thân phận của song phương ngang nhau, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, nhưng bây giờ dò nghe về sau, vốn đã áp chế xuống lửa giận lại lần nữa bốc lên. Loại này thân phận người dám ở trước mặt hắn phách lối, khẩu khí này nếu là hắn có thể nuốt trôi, hắn liền không phải là Lý Sâm Hách. Vương gia, gia cát thần phong đối hắn rất coi trọng, sự tình nếu là làm lớn chuyện, đối với ngài ảnh hưởng không tốt. Lý Sâm Hách tiếp thân quản gia trầm giọng nói. Gia cát thần phong cùng tiền thái tử sự tình phát sinh lúc, Lý Sâm Hách còn nhỏ, hắn căn bản không biết tên kia là bao nhiêu. Điên cuồng, đùa chơi chết hắn, bản vương không cần đích thân ra mặt. Tìm danh chính ngôn thuận mượn cớ, gia cát thần phong lại có thể nói cái gì? Ngươi đi cho Nhiếp Hải truyền bức thư, để hắn chiếu cố thật tốt một cái tên tiểu xuất sinh này. Lý Sâm Hách thưởng thức trong tay nhẫn ngọc, trên mặt lộ ra một vẻ cười lạnh. Hắn hôm nay tiến đến cũng không phải cố ý nhục nhã Lý Bận Nhiên, hắn vì đệ nhị hoàng tử Lý Thiệu Quân khó xử. Hiện nay triều đình bên trong tổng cộng có 3 cỗ thế lực tranh đấu thái tử, nhị hoàng tử Lý Thiệu Quân, tam hoàng tử Lý Kiến Tu, bát hoàng tử Lý Khắc Tín. Lão bát Lý Khắc Tín thế lực yếu nhất, lão nhị Lý Thiệu Quân khó đối phó nhất, mẫu thân phận thấp, nhưng năng lực cá nhân sáng chói, bị hoàng đế coi trọng, vô luận là triều đình hay là hoàng thất bên trong đều có không ít tùy tùng. Ngày bình thường thận trọng từ lời nói đến việc làm, gần như không có cái gì lỗ hổng. Hiện tại hắn thân muội muội xuất hiện loại này sự tình, bại hoại hoàng thất mặt mũi, hắn Lý Thiệu Quân muốn không bị liên lụy liền phải đoạn tuyệt quan hệ. Chỉ cần hắn đoạn tuyệt quan hệ, đó chính là hưởng chú ý thân tình huyết mạch. Tả hữu đều là sai. Tại Lý Vận Nhiên còn chưa có trở lại thời điểm, tam hoàng tử người tại hoàng thành thêm nhiệt phân tán thông tin. Liên nhìn hắn Lý Thiệu Quân giẫm cái nào hố. Tiêu Nhân tựa như là trên đường đẩy ta hắn một cái mèo hoang, không có để hắn té ngã, nhưng để hắn mất hết mặt mũi. Bất quá chỉ cần hắn động động tay, liền có thể để cái này mèo hoang chết không có chỗ chôn. Lý Sâm Hách đứng lên đem nhẫn ngọc ném ra. Cái kia Lý Vận Nhiên qua Tế Châu rất nhanh liền có thể trở lại hoàn thành. Chờ trở về, liền có ý tứ. Hòa thân phái ra công chúa, giết trượng phu trốn về quốc nội, bị Bhutan người làm bẩn. Có loại này muội muội, hắn Lý Thiệu Quân còn có cái gì tư cách cùng hắn tam ca tranh chức quân? Chương 37, Hoàng đế Lý Sủng, ngươi cái này chất nhi rất có cá tính a. Chương 37, Hoàng đế Lý Sủng, ngươi cái này chất nhi rất có cá tính a. Kinh lịch gần tới 3 tháng phiêu bạt cuối cùng đến chuyến này điểm cuối cùng. Đại ngu hoàng thành. Thiên hạ hôm nay thực lực tổng hợp tối cường, quốc thổ diện tích lớn nhất vương triều khu vực Hải Tâm. Đại ngu còn đen, ngoài hoàng thành tường đều là lấy màu đen ngay ngắn hòn đá đắp lên, nhìn xa xa tựa như một cái phụ phục tại đại địa hung thú. Tiêu Nhân tới gần phía sau có thể từ phía trên cảm nhận được như ẩn như hiện lực lượng. Xem như hoàng thành nhất định có trận pháp, bay trận người là cái gì cảnh giới? Nhị phẩm, hoặc là nhất phẩm. Gia Cát Thần Phong tại cái này mấy ngày lần lượt nói cho hắn nói hiện tại hoàng gia tình huống, còn có những cái kia rắc rối quan hệ phức tạp. Đại khái Tiêu Nhân cũng có cái lý giải. Đội ngũ còn không có vào thành, chờ ở ngoài hoàng thành một đoàn người bên trong, đi ra một cái dáng dấp cùng Lý Vận Nhiên giống nhau đến mấy phần nam tử. Bước nhanh chạy thẳng tới thành Dương công chúa xe ngựa, còn không có tới gần, giọng nghẹn ngào liền đã vang lên. "Ta đáng thương muội muội a, là huynh trưởng không có chiếu cố tốt ngươi, để ngươi chịu khổ." Tiêu Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này hoàng gia người thật sự là một cái lại một cái có cá tính, nếu là hắn không có đoán sai vị này chính là cái kia nhị hoàng tử Lý Thiệu Quân. Khóc hí kịch so hắn là lợi hại nhiều lắm. Lý Vận Nhiên đi xuống xe ngựa nhìn xem hắn bi tình ca ca, trên mặt không có chút nào cảm động. Tại hoàng thành nhiều năm, nàng còn có thể không biết chính mình cái này ca ca là tính cách gì. "Nhiên Nhi, là ta cái này làm huynh trưởng không hợp cách. Để ngươi gặp cái này tội, đều là ta không tốt, ta nhất định sẽ để Bhutan trả giá đắt, nhất định." Lý Thiệu Quân giống cái kia kêu một cái kịch liệt, nhưng cũng tiếc Lý Vận Nhiên cũng không có phối hợp. Tiêu Nhân nhìn xem tràng diện này đều cảm thấy xấu hổ, mà nhân ra mặt không chân thật đáng tin. Gia Cát Thần Phong đi xuống xe ngựa chắc tay. "Nhị điện hạ." Thần Phong thúc rất lâu không thấy, ngươi gầy. Lý Thiệu Quân hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem Gia Cát Thần Phong. "Khụ khụ, dám hỏi điện hạ bệ hạ nhưng có cái gì mệnh lệnh?" Lý Thiệu Quân nuốt ngực, thương yêu nhìn xem Lý Vận Nhiên, mải chìm trong bi thương, kém chút để lỡ chính sự, "Bệ hạ có lệnh." Vận Nhiên liền giao cho ta, Thần Phong thúc đến hoàng thành phía sau đi trong cung yết kiến phụ hoàng. Gia Cát Thần Phong nhẹ gật đầu, đa tạ điện hạ. Không cần phải khách khí, lần này nếu không phải Thần Phong thúc, sợ rằng Vận Nhiên cũng không thể an toàn trở về. Đúng, Thần Phong thúc, nghe nói ngươi từ Ninh Châu mang về một thanh niên tài tuấn, là hắn từ Bhutan người trên tay cứu Vận Nhiên. Có thể vì ta dẫn tiến một phen. Lý Thiệu Quân nói xong lau đi khỏe mắt nước mắt. Gia Cát Thần Phong nhìn một chút Tiêu Nhân, cái sau tung người xuống ngựa, đi lên trước. Gặp qua nhị điện hạ. Ngươi chính là Tiêu Nhân. Không cần đa lễ. Lý Thiệu Quân đi tới đem Tiêu Nhân nâng lên, nụ cười ôn hòa chờ người như một xuân phong. Theo Thần Phong thúc đối phận đến nói, không cần khách khí như thế, huống chi ngươi còn đối Vận Nhiên có ân, đây là một chút tấm lòng, không phải cái gì quý giá đồ vật. Lý Thiệu Quân đem một cái hộp đặt ở Tiêu Nhân trong tay, căn bản không cho hắn cơ hội tự tuyệt, đồng thời xích lại gần thấp giọng nói: "Tế Châu sự tình ta đã nghe nói, lao cửu người kia a hồ đồ thành tính, ngươi cũng coi là thể nghiệm được. Về sau nếu là có chuyện gì, cứ việc đến tìm ta." Dứt lời, vỗ vỗ Tiêu Nhân bả vai, loại kia đối đãi Tiêu Nhân biểu lộ, tựa như đối đãi nhà mình đệ đệ muội muội. Cùng Lý Sâm Hách điên cùng dã man tạo thành tươi sáng tương phản. Đa tạ điện hạ. Tiêu Nhân không có theo cán trèo lên trên, cũng không có đi theo hắn hàm ý trách mắng cái kia Lý Sâm Hách. Có thể để cho tại hoàng gia trở thành đoạt đích hấp dẫn hoàng tử biểu hiện như thế bình dị gần gũi, Tiêu Nhân cũng không cảm thấy là vì hắn thiên phú. Đây là đại ngu trung tâm, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Loại này hoàng tử đối ngươi mỗi một phần tốt, đều thâm ý sâu sắc. Nhị điện hạ, hạ quan còn muốn tiến cung, trước dẫn bọn hắn nhập thành. Ra các thần phong chắp tay, dẫn đầu đội ngũ vào thành. Thần phong thúc đi từ từ, có thời gian tùy thời đi ta cái kia uống trà. Lý Thiệu Quân cười chắp tay, ánh mắt tại trên thân Tiêu Nhân ngừng một lát. Đợi bọn hắn vào thành phía sau, Lý Thiệu Quân quay đầu nhìn hướng Lý Bận Nhiên, vừa rồi những cái kia đau lòng thương xót không còn chút tung tích. Đập nồi dìm thuyền, không nghĩ tới ngươi còn có bực này quyết đoán. Nhưng cái tính bướng bỉnh của ngươi, cho ta thêm không ít phiền phức a. Theo ta trước đi gặp mẫu thân đi. Thanh âm lạnh lùng rơi xuống, quay người rời đi. Lý Bận Nhiên đối với vị này thần ca ca trở mặt tốc độ không sợ hãi chút nào, trở về xe ngựa, bất quá tại lên xe ngựa phía trước, nàng cái kia chết lặng con mắt nhìn thoáng qua Tiêu Nhân rời đi phương hướng. Hoàng thành, Đông Đại Phường. Đi theo đội ngũ đến hoàng thành phía sau liền riêng phần mình rời đi trở về trấn võ đài phục mệnh. Gia Cát Thần Phong mang theo Tiêu Nhân đi tới hắn tại hoàng thành phủ đệ về sau, nên rời đi trước đi hoàng cung yết kiến. Đại nhân, ngày ấy ta là thật không nghĩ tới ngươi dám đối hoàng tử động thủ. Liên thừa lại hai người, hạ ca cũng cuối cùng nhịn không được nói ra. Ngày ấy mang cho hắn khiếp sợ đến nay còn lưu tại trong lòng, dù sao đối hạng ca loại người này, hoàng tử đó chính là đỉnh thiên đại nhân vật. Tiêu Nhân nói động thủ liền động thủ một điểm không do dự. Hoàng tử cũng là người liền cùng ngươi ta không có khác nhau. Hắn cũng sẽ chết, hắn cũng sẽ sợ. Tiêu Nhân để lại một câu nói, hướng đi nội viện. Có thể lời này lại làm cho hạng ca khiếp sợ tại nguyên chỗ, lời nói này có chút đại nghịch bất đạo. Thế giới này tuy có tu hành, vẫn như trước là hoàng quyền trí thượng, hạng ca kỳ thật liền tương đương với kiếp trước một cái địa phương nhỏ con cháu thế gia. Đối với hoàng quyền tính sợ thâm căn cố đế chôn giấu ở trong lòng. Hoàng cung, Thiên Chính điện. Gia Cát Thần Phong nghe lấy thái giám âm thanh tiến vào đại điện, không mình hành lễ. Thần gia Cát Thần Phong bái kiến bệ hạ, bệ hạ sống lâu muôn tuổi, xuân thu bát năm. Sáng chính lưu ly trước cung điện vương, đài cao ngự cấp, đại ngu hoàng đế Lý Sùng một bộ màu đen long bào ngồi tại trên long ỷ, tướng mạo giống như thương long, mắt bao hàm thần quang, không giận tự uy. Tuổi gần 80 hắn, có thuật chú nhan thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40. Hùng hậu âm u vang lên, đại điện long âm quanh quẩn. Rời đi hoàng thành 8 năm đi. Đa tạ bệ hạ nhớ mong, 8 năm đã đủ. Gia Cát Thần Phong cúi đầu cười khổ. Lý Sùng đôi mắt khẽ nâng, trở về liền chân quý tốt trước mắt sinh hoạt, phương nam những người kia viên náo không còn hình dáng, chấm đã cùng thừa tướng nghị định. Mệnh ngươi là nam 13 châu tổng đốc, quân chính đại quyền nắm toàn bộ, thay mặt chấm tuần tra. Gia Cát Thần Phong thấp kém khuôn mặt mà lên, theo đạo lý đến nói, hắn huynh trưởng tại Tiên Lộc thư viện, sau này nhất định tiếp phụ thân hắn ban. Nhưng bây giờ Lý Sùng đem hắn từ trấn võ đài điều đi, cái này chẳng phải là tương đương Gia Cát ra một môn hai con đều tại triều chính. Cái này không phù hợp hắn hiểu rõ lẽ thường. Hơn nữa còn là phụ thân hắn đáp ứng, trong này nên có vấn đề. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc hắn hỏi, chỉ có thể trước đáp ứng xuống. Bệ hạ hoàng ân cuồn cuộn, thần nhất định ta tận hết khả năng. Ân, nghe nói ngươi từ Ninh Châu mang về cái nghĩa điệt, ngươi cái này nghĩa điệt rất có tính cách. Lý Sùng nghiền ngẫm âm thanh vang lên. Gia Cát Thần Phong tâm thần đột nhiên gấp, bệ hạ có thể là nói hắn cùng Túc Vương sự tình. Lý Sùng không có trả lời mà là tiếp tục hỏi. Thứ bu tan trong tay người cứu vận nhiên cũng là hắn a? Phải. Bệ hạ. Thanh niên tài tuấn, đi xuống đi. Gia Cát Thần Phong còn muốn hỏi cái gì, thái giám đã đi lên trước dẫn hắn rời đi. Gia Cát Thần Phong không hiểu ra sao. Lý Sùng hỏi những này nói chuyện không đâu vấn đề, đến tột cùng là có ý gì? Tại hắn rời đi phía sau, Lý Sùng từ trên long ỷ đứng dậy về dạ bước, tự đủ. Xuất thân vùng đất hoang chi địa, thiên phú dị bẩm. Xó xỉnh bên trong râu tóc bạc trắng lao thái giám xin chỉ thị, bệ hạ, nếu không lão nô phái người đi thăm dò. Lý Sùng nhẹ gật đầu, cũng không lớn có loại này khả năng, bất quá cũng trang một chút ta, vạn nhất đây. Chương 38, hoàng thành trấn võ đài, lên án Tiêu Nhân ám sát Đồng Liêu. Chương 38, hoàng thành trấn võ đài, lên án Tiêu Nhân ám sát Đồng Liêu. Gia Cát Thần Phong rời đi hoàng cung, chạy thẳng tới Gia Cát gia, hắn muốn đi hỏi một chút phụ thân chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cùng lúc đó, Tiêu Nhân ngay tại trong phòng nghỉ ngơi, hạ ca hốt hoảng đẩy cửa đi vào. Đại nhân, có hoàng thành trấn võ đài người tìm ngươi, kẻ đến không thiện. Nghe nói như thế, Tiêu Nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàng thành trấn võ đài người tìm hắn, còn tới người không tốt. Đây đều là cái nào cùng cái nào? Không có nhiều lời, hắn cùng hạng ca đi ra ngoài. Cầm đầu người trung niên mặt trắng một bộ trấn võ đài giám sát sứ quan bảo, người chính là Tiêu Nhân. Có việc? Tiêu Nhân hơi nhíu mày. Bản quan hoàng thành trấn võ đài giám sát phó sứ, Triệu Duy. Ninh Châu trấn võ đài có người tố cáo ngươi ám sát Đồng Liêu. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Triệu Duy nói chuyện thời điểm một mặt trêu tức. Hạng ca nghe nói như thế, con mắt trừng giống trung đồng. Ngươi có cái gì chứng cứ nói chúng ta đại nhân ám sát Đồng Liêu? Triệu Duy hừ lạnh một tiếng. Không có chứng cứ sự tình, bản quan làm sao sẽ đích thân trước đến? Bớt nói nhiều lời, trấn võ đài quy củ ngươi rõ ràng. Cha rõ ràng, ngươi là trong sạch, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Nhưng nếu là cự tuyệt không phối hợp, vậy bản quan có thể nhận định trong lòng ngươi có ma. Đến lúc đó động thủ ngươi chính là sợ tội kháng pháp. Tiêu Nhân nghe lấy hắn nói chuyện, khẽ cười một tiếng, tốt, vừa bạn ta cũng tò mò, người nào có thể từ Ninh Châu ngàn dặm xa xôi đến tố cáo ta. Đại nhân, nếu không chờ ra các đại nhân trở lại rồi nói. Hạng ca vội vàng mở miệng ngăn cản. Cái này nhân sinh không quen, những người này khí thế hung hùng, vạn nhất bên trong có thứ gì âm mưu. Gia Cát đại nhân đến cũng phải tuân theo trấn võ đài luật pháp. Đi thôi, không muốn lãng phí thời gian. Triệu Duy vênh váo tự đắc nghiêng người sang. Ngươi lưu tại cái này, ta đi một chút liền đến, vừa vặn nhìn cái nào thứ không biết chết sống. Tiêu Nhân sải bước đi ra, trong lòng cười lạnh. Linh Châu có người tố cáo, hắn tin cái quỷ, vừa tới hoàn thành, còn trùng hợp liền tại gia cắt thần phong vào cùng khoảng thời gian này. Muốn nói bên trong không có mờ ám, làm sao có thể? Nếu là Tiêu Nhân đoán không sai cái này cùng cái kia Lý Sâm hách thoát không khỏi liên quan. Biết rõ trong này có âm mưu, hắn còn muốn đi, không phải Tiêu Nhân ngốc, mà là nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng bọn họ đùa giỡn một chút. Gia cắt thần phong nói qua, động thủ có thể, giết người cũng được, chỉ cần chiếm lý. Triệu Duy nhìn thấy Tiêu Nhân cái kia lực lượng mười phần răng dấp, thử lạnh một tiếng, xua tay, đi. Hắn đợi chút nữa liền nhìn Tiêu Nhân vào trấn võ đài hay là không có thể như thế phách lối. Hoàn thành trấn võ đài, Triệu Duy mang theo Tiêu Nhân đi vào đại điện, hai bên trấn võ đài giáo sĩ mắt lom lom nhìn chằm chằm Tiêu Nhân. Đại nhân, Ninh Châu thành phủ quận giám sát sứ Tiêu Nhân đã đưa đến. Triệu Duy đối với phía trên cung điện nam tử không mình hành lễ lui lại đến một bên. Bản quan là hoàng thành giám sát sứ Nhất Hải, lần này mời Tiêu giám sát sứ trước đến là bởi vì Ninh Châu có hai vị thống lĩnh đến trên hoàng thành kiện, việc quan hệ ta trấn võ đài luật pháp, bản quan bất đắc dĩ, chỉ có thể mời ngươi đương đường giảng co. Nhất Hải đứng tại chỗ ngồi chắp tay, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Tiêu Nhân nhàn nhạt hồi phục, Nhất đại nhân không cần phải khách khí, chúng ta đã đến, bắt đầu đi. Tốt. Tiêu giám sát sứ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, gọn gàng mà linh hoạt, mang hai cái kia thống lĩnh đi lên. Nhất Hải vung tay lên, hai nam tử bị mang lên đại điện. Tiêu Nhân nhìn lướt qua, đừng nói, thật đúng là có chút quen mặt. Từ hắn rời đi Tế Châu cái này mới mấy ngày, đối phương vậy mà có thể đem người từ Ninh Châu mang đến, hắn hay là quá coi thường hoàng tử này thế lực cùng thủ đoạn. Nhất Hải dựa vào ghế, hắn giọng một cái, thành phụ quận thống lĩnh Ngư Bôn, phản quát, bản quan đã đem Tiêu Nhân mang đến, các ngươi thấy rõ ràng, ngày đó thừa dịp loạn ám sát các ngươi giám sát phó sứ Lưu Trạch chính là hắn. Nghe đến Lưu Trạch hai chữ này, Tiêu Nhân sắc mặt không gợn sóng. Hắn đối Lưu Trạch động thủ thời điểm, hạ ca đều không thấy rõ ràng, chỉ bằng bọn họ hai cái này nhỏ thống lĩnh có thể nhìn thấy cái quạt lông. Đơn giản chính là bọn họ điều tra Tiêu Nhân về sau, cảm thấy việc này kỳ lạ, từ đó dẫn ra một màn này, cho hắn chủ mũ. Hai cái kia thống lĩnh ngẩng đầu ánh mắt tránh né nhìn Tiêu Nhân một cái. Hồi bẩm đại nhân, chính là hắn. Ngày ấy Lưu đại nhân dẫn đầu chúng ta vây giết phản nghịch Triệu Mạnh toi thóp không hề có lực hoàn thủ, có thể cuối cùng Lưu đại nhân lại đột nhiên kỳ lạ tử vong. Tiêu Nhân nói là Triệu Mạnh cuối cùng sử dụng thủ đoạn nào đó, lôi kéo chúng ta Lưu đại nhân đồng quy vô tận. Có thể sau đó chúng ta điều tra, trên thân Triệu Mạnh cũng không có loại kia thủ đoạn thể hiện. Ngược lại cái chết của bọn họ pháp cùng Tiêu. Tiêu Nhân tại Nguyệt Ảnh Tông động thủ lúc rất tương tự. Tại Ninh Châu hắn một tay che trời, lưng tựa ra các đại nhân, chúng ta không dám nói, chỉ có thể trong bóng tối đi theo một đường đi tới hoàng thành, còn mời đại nhân vì bọn ta làm chủ. Là Lưu đại nhân giải oan. Như Bôn dứt lời cùng phàn khoát hai người quỳ rạp xuống đất. Trong lòng Nhiếp Hải hài lòng, ngược lại nhìn hướng Tiêu Nhân, "Tiêu Nhân, ngươi đối với bọn họ hai người lời khai có gì cãi lại?" Tiêu Nhân còn chưa tới thời điểm, hắn liền đã nhận đến Lý Sâm Hách thông tin. Xem như hoàng thành giám sát sứ, Nhiếp Hải quyền hạn phạm vi so bình thường trấn thủ sứ cũng cao hơn nửa cấp, không có phí khí lực lớn đến đâu liền đã được đến Tiêu Nhân tại Ninh Châu tất cả tình huống. Đại bộ phận đều tìm không ra đến vấn đề, nhưng chuyện này, hắn ngửi được có cái gì không đúng. Liền tính người không phải Tiêu Nhân giết chết, bên trong cũng nhất định có mờ ám, mặc dù hắn không xác định là Tiêu Nhân giết chết, nhưng đồng dạng Tiêu Nhân cũng giải thích không rõ ràng. Vì vậy có hôm nay một màn này. Tiêu Nhân liếm môi một cái, đi tới Ngưu Bôn phía trước hai người, ngồi xổm người xuống, yếu ớt nói: "Phía trước bản quan làm sao không nhìn ra các ngươi như thế trung thành?" Ngưu Bôn giơ tay lên đối đầu Tiêu Nhân ánh mắt về sau, lắp bắp nói: "Ngươi bị gia cát đại nhân nhìn trúng." "Chúng ta không dám nói, nhưng chúng ta đối Lưu đại nhân trung thành tuyệt đối. Ngươi đừng tưởng rằng cái này, chuyện này cứ như vậy đi qua." Tiêu Nhân nhìn xem hắn cái kia tránh né ánh mắt cùng vẻ mặt sợ hãi, nghiền ngẫm cười một tiếng: "Như thế trung thành vậy liền đi theo ngươi Lưu đại nhân cùng một chỗ đi xuống đi." Lời còn chưa dứt, Nhiếp Hải mạnh mẽ đứng dậy. "Ngươi dám?" Hắn hai chữ vừa ra, Như Bôn đầu đã bị Tiêu Nhân một bàn tay đập nát, tùy ý huyết nhục tung tóe phản khoát một mặt. Bản thân hắn đối Tiêu Nhân liền cực kỳ sợ hãi, trải qua như thế giật mình, cả người hồn đều ném đi hơn phân nửa. Tiêu Nhân thừa dịp người không chú ý dùng trướng châu đem Như Bôn linh khí hấp thu. Trong đầu đồng thời hiện ra hắn mảnh vỡ ký ức, phần lớn là vô dụng. Chỉ có như vậy hai khối hữu dụng, một khối là hắn cùng phản khoát cầm Nhiếp Hải cho công pháp tiền tài, một khối khác chính là bọn họ giấu kín tại hạ sở khách sạn. "Tiêu Nhân, ngươi dám ngay trước bản quan mặt diệt khẩu?" "Đến a, cho ta đem hắn cầm xuống." Nhiếp Hải trợn mắt tròn xoe trong lòng nhưng là mừng thầm. Bản thân hắn liền nghĩ nhờ vào đó sự tình đem Tiêu Nhân cho giam lại, diệt diệt uy phong của hắn, để Lý Sâm Hách hài lòng. Kết quả không nghĩ tới Tiêu Nhân dám động thủ. Lần này nhưng là không phải nhốt mấy ngày sự tình. Dù cho ra các thần phong đến, hắn Nhiếp Hải cũng có thể lý bác. Bốn phương tám hướng tràn vào rất nhiều giáo sĩ, đem toàn bộ đại điện vây quanh. Tiêu Nhân nhìn hướng chính mình dọa sợ Phan Quát, "Đem các ngươi từ Ninh Châu làm ra hãm hại ta, thật đúng là nhọc lòng a. Phan Quát, ngươi cũng muốn gặp Lưu Trạch sao?" Nói xong Tiêu Nhân xích lại gần, nghiền ngẫm nói: "Thu Nhiếp Hải cái gì, đặt ở cái nào không cần ta cho ngươi biết ta." "Phan Quát, ngươi hẳn phải biết ta thủ đoạn. Hãm hại ta, ngươi nghĩ kỹ." Phan Quát thân thể run rẩy không ngừng, đội vàng dập đầu nhận sai: "Đại nhân, ta sai rồi, là bọn họ cho ta cùng Ngưu Bôn đồ vật, để chúng ta vu hãm ngài. Bọn họ còn nói có thể bảo vệ ta cùng Ngưu Bôn thăng quan, đại nhân, ta cùng Ngưu Bôn không thể bị ngài tuyển chọn mang đi, cho nên trong lòng có chút oán khí. Ta biết sai, ngài buông tha ta." "Buông tha ta đều là bị bọn họ ép đến." Phan Khoát cùng Như Buôn đối Tiêu Nhân thủ đoạn đều rõ ràng, cho nên tới phía trước liên tục hướng đối phương xác định có thể bảo vệ tốt bọn họ an toàn sao? Đáp ứng rất tốt, có thể kết quả đây. Thấy Tiêu Nhân không đến thời gian một nén hương, Ngưu Bôn liền chết. Tiêu Nhân hay là cái kia Tiêu Nhân, hắn không muốn chết. Ngưu hại đồng liêu, cho hoàng tử làm chó, xúc phạm trấn võ đài luật pháp là ai a? Thật là khó đoán. Tiêu Nhân đứng lên đem phản khoát bảo hộ ở sau lưng, nhíu mày nhìn xem Nhiếp Hải. Chương 39, huyết đồ hoàng thành trấn võ đài chương 39, huyết đồ hoàng thành trấn võ đài Nhiếp Hải nghe lấy Tiêu Nhân lời nói hừ một tiếng. Ngươi còn thật sự để ta lạ thường, lúc đầu chỉ là nghĩ quan ngươi mấy ngày, nhưng đây chính là ngươi tự tìm. Dứt lời, hắn bung tay lên. Tiêu Nhân là che giấu tại Ninh Châu tội dấu vết, đem cái kia hai vị trùng dung thống lĩnh tàn sát, sự tình khẩn cấp, bản quan bất đắc dĩ xuất thủ trấn áp. Theo Nhiếp Hải một chữ cuối cùng rơi xuống. Ở đây vượt qua hơn trăm giáo sĩ đem toàn bộ đại điện ngăn chặn, Triệu Duy lẫn trong đám người đi lên trước. Nhiếp Hải cao mày nặng nề thở ra một hơi, hắn chỉ muốn hơi trừng phạt Tiêu Nhân, để Lý Sâm hết hài lòng, cũng không đem ra cắt thần phong làm mất lòng. Nhưng không nghĩ tới Ninh Châu đến hai người này như thế không còn dùng được. Trong đó một cái vừa mới chết, một cái khác liền bị Tiêu Nhân dọa đến nôn đến không còn một mảnh. Trấn võ đài không dính líu cuộc chiến giữa các hoàng tử, độc lập tại triều đình bên ngoài đơn vị, bị tổng đốc Lục Thịnh phát hiện hắn định nọ hoàng tử, hãm hại Tiêu Nhân, vậy hắn cũng liền làm đến đầu. Đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Tiêu Nhân tội danh ngồi vững. Khẩu cung lời chứng tại hắn án đài bên trên bài biện, người đã chết liền sẽ không nói chuyện. Đại nhân, ngươi phải che chở ta a. Ta không muốn chết. Phan Khoát nuốt ở sau lưng Tiêu Nhân sợ hãi khó nhịn. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Tiêu Nhân hừ lạnh một tiếng, liên loại này lá gan cũng muốn học nhân ra cầu phú quý trong nguy hiểm. Chết không có gì đáng tiếc, bất quá hắn hiện tại còn không thể chết. Ngăn tại trước người hắn, nhìn xem mặt kia mắt bất thiện mọi người, Tiêu Nhân lạnh lùng mở miệng. Đều nghĩ kỹ, động thủ có thể là sẽ chết người. Đối hắn uy hiếp, mọi người không có chút nào để ý tới, bọn họ thứ nhất là Nhiếp Hải người, thứ hai bọn họ cũng không biết Tiêu Nhân tính cách gì. Đều lên cho ta. Triệu Duy vung tay lên. Hàng trước giáo sĩ nắm lấy lưỡi đao không do dự nữa, hướng Tiêu Nhân chém vào mà đến. Ken ken ken. Tia lửa văng khắp nơi, Tiêu Nhân nhấc cánh tay đem bọn họ binh khí đánh bay, hắn người này coi trọng nhất lễ phép bình thường không chủ động xuất thủ, nhưng chỉ cần xuất thủ, đó chính là hạ tử thủ. Hai tay chắp lại. Con người kim quang bùng lên. Bất động minh vương trấn ngục. Bất động minh vương Chu Tả. Bất động minh vương Đạp Phong. Liên tiếp ba thức đều xuất hiện. Nồng đậm Phật quang tràn ngập tại đại điện, to lớn khí tức túc sát đan bảo, hư ảnh liên tiếp xuất hiện, đại điện bên trong chen chúc giáo sĩ bọn họ còn không có kịp phản ứng chuyện ra sao. Đỉnh đầu quần quần Phật quang giáng lâm, liên tục uy áp làm bọn hắn thất khiếu chảy máu, ngũ tạng chấn động, hoàn thành giáo sĩ so địa phương khác thực lực mạnh, nhưng cũng cơ bản liền tại bát phẩm cái khu vực này ở giữa. Tiêu Nhân cảnh giới bây giờ ba thức đều xuất hiện, loại kia uy áp bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận. Không ít người đều ngã trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ bị đè ép bạo liệt, thân thể run rẩy không dừng lại. Mà đây bất quá là món ăn khai vị. Động thủ, vậy liền không cần lưu thủ, lệ mề chậm chạp sẽ chỉ làm sự tình thay đổi đến càng hỏng bét. Ba thức đều xuất hiện, Tiêu Nhân tứ chi trăm mạch bên trong bao hàm đao khí phô thiên cái địa tiết ra, loại này nhỏ hẹp hoàn cảnh, mật độ cực cao địch nhân, quả thực chính là đao kinh phát huy hoàn mỹ nơi. Hiu 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 hiu, nồng đậm mùi máu tươi kèm theo tiếng kêu rên tại đại điện bên trong diễn tấu sinh mệnh tuyệt sướng. Mới vừa rồi còn rộn rộn ràng ràng đám người, biến thành đầy đất tàn thi tay cụt, máu tươi từ đại điện mặt đất chảy xuôi đến bên ngoài, róc rách âm thanh dẫn động người trong lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Toàn trường hơn trăm người, chỉ có như vậy ba bốn cái còn sống, ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống. Trong đó liền bao gồm Triệu Duy. Thương thế của hắn nhẹ nhất, lục phẩm thiên nhân cảnh hùng hồn linh lực để hắn tại cái này thế công bên trong chỉ là bị thương nhẹ. Có thể hắn không dám đứng lên. Cái này Tiêu Nhân điên, huyết đồ hoàng thành trấn võ đài, đây là từ khi trấn võ đài thành lập liền chưa hề phát sinh qua sự tình. Hắn nhất định sẽ chết. Có thể Triệu Duy không muốn trở thành hắn chôn cùng, đi theo hắn chết cũng là chết vô ích. Sự kiện lần này hắn mới cầm bao nhiêu? Chơi cái gì mệnh a? Muốn nói giờ phút này kinh hãi nhất hay là cao vị bên trên Nhiếp Hải, từ chuyện xảy ra đến kết thúc, toàn bộ quá trình nhanh đến hắn vị này lục phẩm thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả không có phản ứng chút nào. Một máy mắt, mất rồi. Bởi vì hôm nay muốn đối phó Tiêu Nhân, hắn sợ tiết lộ phong thanh, ở đây đều là thần tín của hắn, toàn bộ đạp mã chết sạch. Cứ như vậy một chuyện nhỏ mà thôi. Nhiếp Hải sắc mặt trắng bệnh, Tiêu Nhân, ngươi chết đi cho ta. Trong cơn giận dữ, hắn còn quản cái gì ra cắt thần phong, nhiều năm thân tín vừa tan tận, liền tính cuối cùng Tiêu Nhân bị ban cho cái chết, hắn quan đồ cũng chấm dứt. Nhiều như vậy nhân mạng, ai cũng không gánh nổi hắn. Hét to âm thanh rơi xuống, sau lưng Nhiếp Hải lục đạo hàn quang lập loè mà ra, chạy thẳng tới Tiêu Nhân mà đi. Ngự khí. Tiêu Nhân đôi mắt kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Hải nhìn xem cao lớn thô kệch hay là người niệm tu, mà lại là hắn chưa từng thấy qua ngự khí. Cảm thụ được cái kia lăng liệt mà đến lưỡi dao, Tiêu Nhân hai tay đồng thời lên. Keng, lục đạo hàn quang trước sau đâm vào trên cánh tay của hắn. Tiêu Nhân từng bước lui lại, theo cuối cùng một đạo kiếm quang va chạm kết thúc, phía sau hắn vách tường rạn nứt, đỏ bừng huyết dịch từ cánh tay nhỏ xuống. Cái này ngự khí niệm tu quả nhiên bất phàm, hắn nhục thân đều bị phá. Đem run lẩy bẩy phàn khoát ném ra, Tiêu Nhân dùng trướng châu thu nạp đầy đất linh khí. So hắn kinh ngạc hơn chính là Nhiếp Hải, lục phẩm sơ kỳ Tiêu Nhân chặn lại phi kiếm của hắn, không để ý khiếp sợ, Nhiếp Hải một ngụm tinh huyết phun ra, trước người phi kiếm nhiễm về sau, huyết quang phóng lên tận trời, tại huyết sắc quang ảnh bên trong, sáu thanh trường kiếm dung hợp làm 100 mét tự kiếm đâm rách mái vòm. Liên nhau mấy con phố người tu hành kinh hãi thân mà lên, kinh ngạc nhìn xem cái kia linh lực phun trào chi địa, tại hoàng thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nơi này sự tình rất nhanh truyền đến hoàng thành ti quân đội thống lĩnh trong hai. hắn lập tức phân phối Hoàng Thành Ti quân đội tập hợp. Trấn võ đài bên trong, Nhiếp Hải hai mắt đỏ bừng, hắn hiện tại cái gì đều không muốn, chỉ nghĩ muốn Tiêu Nhân mệnh. Huyết luyện thần kiếm. Nhiếp Hải lật tay kết ấn, cái kia trường kiếm màu đỏ ngòm đón gió mà chuyển, mũi kiếm hướng về Tiêu Nhân đầu rơi thẳng xuống, kiếm chưa đến, toàn bộ Hoàng Thành trấn võ đài cũng bắt đầu sụp đổ. Thân ở trung tâm Tiêu Nhân không những không có phòng thủ, hắn đem trướng châu bên trong linh lực tính cả tự thân linh lực chuyển thành tinh thần lực. Ở trong tay của hắn, cực nóng nhiệt độ đem nửa cái bầu trời chiếu chiếu đỏ bừng, hắn tất cả linh lực tập hợp phía dưới, ba đạo rực màu đỏ phù lục ngưng tụ thành thần hỏa phân hoang. Cái kia ba tấm phù lục thành hình, Tiêu Nhân cũng không phải là nhằm vào trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng thẳng đến Nhiếp Hải ném tới. Nhiếp Hải cảm nhận được cái kia phù lục bên trong ẩn chứa linh lực, tê cả da đầu, Tiêu Nhân không ngăn cản, ngược lại lôi kéo hắn đồng quy vu tận. Tiêu Nhân vung ra phù lục về sau, dùng hết toàn thân linh lực ngưng tụ ra một tấm huyền đỉnh trấn thần phù cũng ném tới. Cái kia cuồng loạn dáng dấp khiến trong lòng Nhiếp Hải run rẩy. Sợ hãi xua tán đi phẫn nộ, Nhiếp Hải muốn chạy trốn thời điểm đã chậm. Huyền đỉnh trấn thần phù khống hắn một cái chớp mắt. Thần hỏa phần hoang lực lượng cũng tại thời khắc đó nổ tung, bao quanh cực nóng màu trắng diễm hỏa hòa tan Nhiếp Hải hộ thể linh lực. Mắt thấy chính mình muốn xong, Nhiếp Hải hét lớn một tiếng. Giải. Trường kiếm màu đỏ ngòm giải thể, trong đó ba đạo tia sáng rơi vào Nhiếp Hải bên cạnh, thay hắn chống cự bạch diễm ăn mòn. Mặt khác ba đạo thần tốc hướng về Tiêu cùng đâm tới. Linh lực tinh thần lực song song khô kiệt, Tiêu Nhân xoay người, đem lưng đè vào trên không, đột nhiên bật lên, dùng thân thể làm tấm thuận hướng về trên không trường kiếm đụng tới. Bên kia Nhiếp Hải miệng lớn nôn như điên máu tươi, hắn cái kia ba đạo trường kiếm đang bị hòa tan. Trường kiếm liên thông tinh thần của hắn. Bành, trên không Tiêu Nhân bị trường kiếm xuyên qua sau lưng, cả người từ không trung rơi đập. Liên tại trường kiếm lần thứ hai cất cánh muốn xuyên qua Tiêu Nhân đầu lúc, đột nhiên mất đi khống chế rơi xuống trên mặt đất. Bởi vì Nhiếp Hải đã không chịu nổi, hắn quỳ rạp xuống đất, toàn thân làn da khô cạn, trong cơ thể khí huyết đều bị bốc hơi. Bên cạnh ba thanh trường kiếm tan trong nước thép từ từ bốc khói. Tiêu Nhân từ dưới đất bò dậy, nắm lên trường kiếm, thất tha thất thểu đi tới Nhiếp Hải bên cạnh, cầm kiếm hất lên. Đầu người rơi xuống đất. Hô, không quản lúc nào, đến bổ đao. Tiêu Nhân ngồi liệt trên mặt đất, đem khóe miệng máu tươi lau đi, hôm nay vô lễ. Hoàn thành người cùng Ninh Châu, hoàn toàn chính là hai khái niệm, bất quá thực lực tuy mạnh, nhưng liều mạng quyết đoán kém chút. Chương 40, máu chảy phiêu đâm, trấn võ đài tổng đốc Lục Thịnh. Chương 40, máu chảy phiêu đâm, trấn võ đài tổng đốc Lục Thịnh nhị thúc, ngươi chất nhi thật có ngươi nói ưu tú như vậy. Ra cắt ra ngoài cửa. Ra cắt thần phong tử trong đi ra, bên cạnh còn đi theo cái hoạt bát linh động, lim cao đuôi ngựa thiếu nữ. Liên quan tới chuyện của triều đình, phụ thân hắn đã đem nguyên nhân giải thích rõ ràng. Cái này không những đối với bọn họ Gia Cắt gia đến nói không phải chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt một cọc. Cái kia linh động thiếu nữ tên là Gia Cắt Thiên, là Gia Cắt Thần Phong đại ca, Gia Cắt Thần Hải tiểu nữ nhi. Nàng khi còn bé thích nhất đi theo Gia Cắt Thần Phong. Lần này biết hắn trở lại về sau, ngựa không dừng vó chạy về, mà tại vừa rồi tán gẫu bên trong, Gia Cắt Thần Phong đối hắn thu nghĩa điệt khen ngợi không ngừng. Nha đầu này liền sinh ra hiếu kỳ, muốn cùng đi gặp mặt, có thể được đến nàng nhị thúc khích lệ người, nàng rất hiếu kỳ. Gia Cắt Thần Phong vừa muốn trả lời, đột nhiên sắc mặt đổi biến, hắn cảm nhận được thần hỏa phần hoang khí tức. Kim phẩm phù lục, đây là tại Tiêu Nhân liều mạng mới cần vận dụng. Không kịp nhiều lời, Gia Cắt Thần Phong lập tức lách mình liền hướng về khí tức kia chuyển đến chỗ lao nhanh. Gia Cắt Thiên chưa bao giờ thấy qua chính mình nhị thúc thất thố như vậy, bóng hình xinh đẹp tung bay cấp tốc đuổi theo. Chờ hắn đi tới chuyển đến khí tức địa phương lúc, da đầu đều tại tê dại, hoàn thành trấn võ đài. Từ cửa khe hở bên trong chảy ra máu tươi nhuộm đỏ phố dài. Gia Cắt Thần Phong đến về sau, hoàn thành ti tướng quân Hạng Kim cũng đồng thời đến. Khi thấy Gia Cắt Thần Phong, đại não ông, bất quá nhìn đối phương cũng là vừa tới, nhẹ nhàng thở ra, không phải Gia Cắt Thần Phong liền tốt. Mở cửa ra cho ta. Hạng Kim thủ hạ binh lính tiến lên mở cửa ra. Gia Cắt Thần Phong để nằm ngang hô hấp đi theo Hạng Kim đến gần, trấn võ đài đại điện hóa thành một vùng phế tích, đầy đất chân của tay đức, Tiêu Nhân liền ngồi tại phế tích bên trong, trong tay nắm lấy Nhiếp Hải đầu. Gia Cắt Thần Phong nỗi lòng lo lắng hay là chết. Hạng Kim trong lòng hoảng sợ, hắn tại Hoàng Thành Ti làm tướng quân nhiều năm, huyết độ trấn võ đài đây là hắn lần thứ nhất gặp. Còn đem trấn võ đài giám sát sứ cũng cho giết. Người điên. Người tới, cho ta đem người bắt lại. Chờ một chút, Gia Cắt đại nhân, ngươi. Hắn là cháu của ta, chờ. Hạng Kim sắc mặt lập tức đen đi xuống, lần trước khiếp sợ hắn chính là Gia Cắt Thần Phong, lần này là hắn chất nhi, chính mình liền nghĩ kỹ tốt bảo vệ hoàng thành an toàn, người nhà này làm sao lại cho hắn gây chuyện a? Nhưng mặt mũi này vẫn là phải cho. Gia Cắt gia huynh trưởng nghe nói dự định trở thành Thiên Lộc thư viện đời kế tiếp viện trưởng, đó là vị trí nào? Quốc sư. Hắn phất phất tay, đem nơi này vây quanh không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đem nơi này thi thể xử lý một chút. Nói xong, Hạng Kim chắp tay đi ra ngoài. Gia Cắt Thần Phong đi vào về sau, Gia Cắt Tiên đi vào theo. Hết sức không đi nhìn cái tiết như nhân gian địa ngục tình cảnh, ánh mắt đánh giá Tiêu Nhân. Đây đều là nhị thúc chất nhi làm. Đại điện, Tiêu Nhân bên cạnh còn có hai người, doa đến gần chết Triệu Duy, cùng run rẩy không ngừng phản quát. Xảy ra chuyện gì? Gia Cắt Thần Phong nhìn xem Tiêu Nhân vết thương, hai mắt u nhiên. Các ngươi nói. Tiêu Nhân yếu ớt nhìn xem Triệu Duy cùng phản quát. Hai người lập tức đem Nhiếp Hải sự tình tiết lộ sạch sẽ, vừa rồi Tiêu Nhân đã không có sức chiến đấu, Triệu Duy có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng hắn không dám a. Triệu Duy cũng là con cháu thế gia, hắn nhậm chức nhiều năm như vậy đều không có đi ra hoàn thành, nơi nào thấy qua hung tàn như vậy người. Tiêu Nhân đều không có dọa hắn, hắn liền quỳ xuống đất thỉnh tội, đồng thời bày tỏ hắn biết rõ đều nguyện ý nói. Nghe lấy hai người tự thuật, Gia Cắt Thần Phong nhẹ nhàng thở ra, đem Tiêu Nhân đỡ lấy đứng lên. Thiên Nhi, ngươi tiến hắn về phủ đệ của ta. Gia Cát Thiên đi lên trước hung hăng chừng Triệu Duy cùng phản khoát một cái, nàng mặc dù lần thứ nhất gặp Tiêu Nhân, mà dù sao hắn cũng coi như nửa cái Gia Cát gia người. Gia Cát gia môn phong từ trước đến nay là ôm thành một đoàn. Nhị thúc chất nhi bị như thế ức hiếp, Gia Cát Thiên cũng đi theo phẫn nộ, nâng lên Tiêu Nhân về sau, nàng từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ lấy mở nắp đưa cho Tiêu Nhân. Tiêu Nhân một cái nuốt vào, cái kia ép khô linh lực chậm rãi khôi phục, phần bụng xuyên qua tổn thương huyết dịch ngừng lại. Tinh thần tốt rất nhiều. Hạng Kim thấy thế hây a một tiếng. Hắn đều đã đủ cho Gia Cát Thần Phong mặt mũi, kết quả đối phương còn muốn đem người mang đi. Hạng Kim còn chưa mở miệng. Gia Cát Thần Phong liền trước thời hắn nói, ta sẽ đi gặp bệ hạ, đích thân trần thuật. Trấn võ đài sự tình không cần dùng quá yếu nhiễu bệ hạ. Trung ký 10 phần âm thanh truyền đến. Một thân hắc bảo nam tử chắp tay đi đến. Hạng Kim cùng Gia Cát Thần Phong nhộn nhịp chắp tay. Bái kiến Lục tổng giám sát. Người tới chính là trấn võ đài tổng đốc Lục Thịnh. Nhìn xem bên trong tình huống bi thảm, cùng viên kia đầu người, Lục Thịnh nhíu mày, hoàn thành trấn võ đài giám sát sứ mang theo thủ hạ bị một thiếu niên tàn sát không còn. 10 phần phế vật. Tổng đốc đại nhân, nơi này sự tình là. Gia Cát Thần Phong nói còn chưa dứt lời liền bị Lục Thịnh đánh gãy. Gia Cát tổng đốc, ngươi bây giờ đã không phải là trấn võ đài người, bất luận kết quả làm sao, cái này trấn võ đài sự tình hay là bản quan xử lý cho thỏa đáng. Tiêu Nhân nghe vậy ngẩng đầu. Cái gì? Gia Cát Thần Phong không tại trấn võ đài. Hắn thế nào không biết? Gia Cát Thần Phong cũng không đa lễ, nâng người lên nhìn xem Lục Thịnh, có thể hắn hay là ta Gia Cát Thần Phong chất nhi. Lục Thịnh, hoàn thành trấn võ đài giám sát sứ hãm hại cháu của ta đây có thể còn sao? Gia Cát Thần Phong, ngươi đừng không biết tốt xấu. Tiêu Nhân sự tình điều tra rõ, ta tự sẽ trả lại hắn một cái công đạo. Lục Thịnh không phải Lý Sâm Hách, chấp trưởng trấn võ đài đại quyền, luận thân phận địa vị hắn không giả Gia Cát Thần Phong. A, hoàn thành giám sát sứ đều là cái này đức hạnh, công đạo ở đâu? Hạng Kim nhìn xem hai vị đại lão đối chọi gay gắt, về sau hơi gì chuyển chân. Hai người này cái nào hắn cũng không thể chơi vào, một cái thế tập vong thế trấn võ đài tổng đốc, một cái tể tướng nhi tử. Giang co thời khắc, Tiêu Nhân đi ra, hướng về Gia Cát Thần Phong mở miệng nói, thúc phụ, nơi này sự tình chất nhi trong lòng hiểu rõ, ngài yên tâm đợi chờ chất nhi trở về, dù sao việc này ta chiếm lý. Lúc trước người là hắn muốn bảo vệ, hiện tại người cũng là hắn muốn giết, không có lý do để Gia Cát Thần Phong bởi vì hắn cùng Lục Thịnh cứng rắn. Lục Thịnh hừ một tiếng, ngươi còn không có ngươi chất nhi hiểu chuyện. Ngươi tới, đem Tiêu Nhân mang đi, sự tình chưa tra ra phía trước, không được nghiêm khắc tại hắn. Hai cái này cũng mang đi. Dứt lời, Lục Thịnh bay người rời đi. Tiêu Nhân trải qua cái kia đan dược điều trị phía sau có thể đơn độc hành động, cho Gia Cát Thần Phong một cái yên ổn ánh mắt, đi theo rời đi. Hạng Kim nhìn thấy tình cảnh này, không có ngăn cản, cái này vốn là trấn võ đài sự tình. Lục Thịnh dẫn người đi hợp tình hợp lý. Chờ điều tra kết thúc, trấn võ đài bên kia cũng sẽ cho hoàng thành ti truyền báo. Gia Cát Thần Phong nghĩ đến Tiêu Nhân bị hãm hại, trong lòng một luồng ngất khí nghẹn lại không sao giải tỏa được. Nếu không phải hắn mang Tiêu Nhân đến hoàng thành nào có những sự tình này, trong này dính dấp hoàng tử, hắn không đi hoàng cung, tâm bất an. Hoàng cung, Phú Lâm điện. Lý Sùng xếp bằng ở đại điện, trước người u nhiên nổi trôi một viên viên châu. Nếu là Tiêu Nhân tại cái này liền có thể cảm nhận được, viên kia viên châu cùng thiên xá la trên cổ cái chủng loại kia rất giống. Chỉ bất quá viên này càng thêm thông thấu. Vậy hạ, Gia Cát Thần Phong cầu kiến ngài. Chuyện gì? Lý Sùng đem lực lượng tản đi, hai mắt nhắm chậm rãi mở ra. Ngoài cửa lao thái giám đem hoàng thành trấn võ đài sự tình một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, Lý Sùng phát ra một tiếng cười khẽ. Loại này tính cách ngược lại thật sự là giống a, châm đối hắn càng ngày càng có hứng thú, ngươi đi một chuyến, nhìn cái kia Tiêu Nhân. Thuận tiện nói cho Gia Cát Thần Phong, Tiêu Nhân là trấn võ đài người, trấn võ đài có trấn võ đài quy củ, tình cảm không thể áp đảo pháp. Tuân chỉ. Lao nô cáo lui. Chương 41, hoàng thành giám sát sứ. Trong cung người tới chương 41, hoàng thành giám sát sứ. Trong cung người tới đại ngu trấn võ đài. Hình pháp sứ trí điện. Ở đây trừ Lục Thịnh bên ngoài còn có 4 vị trấn võ đài cao cấp quan viên, bọn họ phụ trách là trấn võ đài công việc bên trong, tình báo các phương diện công tác. Cho dù là mỗi năm tổng trấn thủ sứ hồi báo công tác, bọn họ đều không có đến như thế đủ. Huyết đồ hoàng thành trấn võ đài. Chuyện này hiện tại là dư luận xôn xao, mọi người đều biết, náo ra động tĩnh có thể nói là hoàng thành những năm gần đây số 1. Xử lý không thỏa đáng, bị môn phái chế rêu vậy cũng là việc nhỏ, chủ yếu là trấn võ đài mặt mũi, động thủ cũng đều là trấn võ đài người. Tiêu Nhân bởi vì sự tình không có tra ra đồng thời có tổn thương nguyên nhân, ngồi tại giữa đại điện, tả hữu còn có 2 tên giáo sĩ trông coi. Nhìn xem cái này nghiêm túc nghiêm đại điện, Tiêu Nhân tràn đầy im lặng. Hắn hình như cùng loại này địa phương hữu duyên, tại linh phủ môn thời điểm cũng là như thế. Đang đang đang, tiếng bước chân vang lên. Lục Thịnh thủ hạ đi đến. Tổng đốc, các vị đại nhân, liên quan tới hoàng thành trấn võ đài án mạng một chuyện đã điều tra rõ, xác nhận là Nhiếp Hải bị cựu hoàng tử sai khiến, cố ý hãm hại Tiêu Nhân. Từ Phan Khoát cùng Như Buôn khách sạn gian phòng bên trong tìm ra Nhiếp Hải giao cho bọn hắn vật phẩm. Công pháp, Hoàng Kim. Triệu Duy đối với chuyện đã xảy ra miêu tả kỹ càng, nhân chứng vật chứng hoạch nghiệm không sai. Người kia nói xong, Lục Thịnh giơ tay lên một cái. Tiêu Nhân bên cạnh hai người quay người rời đi. Không phải tội phạm tự nhiên cũng không cần loại này trông coi. Tổng đốc, dù cho Tiêu Nhân là bị hãm hại, nhưng hắn làm ra huyết đồ toàn bộ hoàng thành trấn võ đài sự tình, cái này. Vị đại nhân này, xin hỏi ta không động thủ, chẳng lẽ liền đứng tại chờ bị người chém sao? Ta không bảo vệ người làm chứng, có thể còn ta trong sạch sao? Ngươi có phải hay không cùng cái kia Nhiếp Hải một đảng? Hay là ngươi cũng nghe lệnh của cái kia cựu hoàng tử? Tiêu Nhân không chờ hắn nói xong liền trực tiếp mở miệng. Đều đã nháo đến cái này, hắn thì sợ gì? Nói hiệu nói vượng, ta cùng cựu hoàng tử không phải là thuộc thượng hạ cấp thế nào nghe lệnh nói chuyện. ngươi ủy vào Gia Cắt gia nâng đỡ, không nên quá phép lối. Người kia phủi sạch quan hệ đồng thời căm tức nhìn Tiêu Nhân. Lục Thịnh đối Nhiếp Hải nghe lệnh cửu hoàng tử sự tình đã vô cùng bất mãn, Tiêu Nhân như thế ngậm máu phun người, hắn phải nhiều phế bao nhiêu miệng lưỡi. Tiêu Nhân đứng lên, đi đến trước mặt hắn, không đề cập tới Gia Cắt gia, dám hỏi đại nhân, ta phách lối phạm pháp sao? Theo lời ngươi nói ta tự vệ cũng không được, thì phải chết mới được. Ta không có ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho ta giải thích một chút ngươi có ý tứ gì? Dựa theo đạo lý đến nói, đây là bọn họ trấn võ đài người không làm tốt công tác, xuất hiện loại này bại hoại, Tiêu Nhân phách lối làm sao vậy? Thằng ngại danh cùng đồ, vô lễ đến cực điểm. Người kia quay đầu sang một bên, không nói thêm gì nữa, Tiêu Nhân giống như chó dại, gặp ai là cắn đấy. Gặp hắn không trả lời, Tiêu Nhân trừng mắt liếc hắn một cái trở lại vị trí của mình, nhìn hướng Lục Thịnh. Lục đại nhân, ta có thể đi rồi sao? Các ngươi tất cả đi xuống a, Tiêu Nhân ngươi lưu một cái. Lục Thịnh giơ tay lên một cái, ở đây những quan viên khác đứng dậy vừa muốn rời đi. Bên ngoài truyền đến bẩm báo âm thanh. Tổng đốc, Tô Công Công đến rồi. Nghe vậy, người ở chỗ này đều là dừng bước lại, cái này lao thái giám tại Lý Sùng lúc nhỏ liền tại bên cạnh hầu hạ, địa vị rất nặng, hắn ra mặt, hiển nhiên là Lý Sùng có ý chỉ. Âm thanh rơi xuống không bao lâu, Tô Lâm chống quải trượng đi vào. Lục Thịnh đứng lên nhẹ gật đầu. Bệ hạ nghe nói hoàng thành trấn võ đài sự tình, để lão nô tới xem một chút, quấy rầy Lục tổng giám sát. Không ngại. Sự tình đã điều tra rõ, Tiêu Nhân bị hãm hại, vì bảo vệ người làm chứng bất đắc dĩ mới động thủ, nhân chứng vật chứng đều rõ ràng. Hắn chính là Tiêu Nhân. Tô Lâm đến gần phía sau nhìn chằm chằm Tiêu Nhân nhìn một chút, không có người phát giác được hắn nắm quải trượng tay không ngừng run rẩy. Không tại trên thân Tiêu Nhân lưu lại quá lâu, Tô Lâm liền xoay người sang chỗ khác. Không hổ có thể được Gia Cắt thần phong coi trọng. Lục đại nhân, người trẻ tuổi từ Ninh Châu đến hoàng thành không dễ dàng. Tô Công Công nói rất đúng. Lục Thịnh nhẹ gật đầu, trong lòng hơi có nghi hoặc, cái này lao thái giám hiển nhiên là tại thay Tiêu Nhân nói chuyện, chẳng lẽ giữa hai người từng có quen biết? Nhưng nhìn lấy cũng không giống. Được rồi, lão nô cái này liền trở về bẩm báo bệ hạ, quay dậy chư vị đại nhân. Tô Lâm trước khi đi nhịn không được lại nhìn Tiêu Nhân một cái. Cái này cho Tiêu Nhân nhìn sau lưng phát lạnh, hắn kiếp trước có thể là nhìn không ít phim truyền hình bên trong, lao thái giám đều có. Thế, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Tô Lâm rời đi về sau, những quan viên khác cũng lần lượt rời đi, vốn cho rằng là động tĩnh viên nào quá lớn, gây nên bệ hạ không vui. Không nghĩ tới phái ra Tô Lâm chính là nhìn một chút, đầu voi đuôi chuột. Giờ phút này trong điện cũng chỉ có Tiêu Nhân cùng Lục Thịnh. Gia Cát Thần Phong đã điều nhiệm Nam 13 châu tổng đốc, quản lý quân chính dân sinh, không thuộc trấn võ đài. Người xem như hắn nghĩa điệt là muốn cùng hắn rời đi trấn võ đài, hay là lưu lại. Lục Thịnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vận mệnh lựa chọn xuất hiện mỗi một lần lựa chọn đều là vận mệnh chuyển hướng, người trịnh trọng lựa chọn một, đi theo rời đi. Khen thưởng, kim phẩm phù lục một sinh vạn linh phù có cây chủ sinh, trị thương dưỡng thể lựa chọn hai, lưu tại trấn võ đài. Khen thưởng, tử phẩm linh kiếm phẩm chất hoàn mỹ, nhưng vì luyện hóa ngự dụng lần này khen thưởng đối Tiêu Nhân đến nói ngược lại trở thành không trọng yếu nhất. Hắn là ưa thích phẩm cấp cao khen thưởng, nhưng vấn đề là một trận báo hòa ngừng lại no bụng hắn phân rõ. Gia Cát Thần Phong rời đi trấn võ đài thành chân chính quan viên, đi theo hắn rời đi, Tiêu Nhân tự nhiên cũng sẽ trở thành chính thức quan viên. Nhưng vấn đề là hắn không hiểu những cái kia, căn bản giúp không được gì, trấn võ đài cũng có quyền mưu tính toán. Nhưng cái này mới cái nào đến đâu? Chân chính quan trường quá phí não. Tiêu Nhân cùng so sánh càng thích hợp lưu tại trấn võ đài, vô luận hắn ở đâu, cùng Gia Cát Thần Phong đều là thúc cháu, quan hệ sẽ không thay đổi. Khoảng thời gian này Gia Cát Thần Phong đối hắn ân, hắn Tiêu Nhân ghi nhớ trong lòng, nếu không phải nhân ra, hắn cũng không thể tới đây hoàn thành. Tiêu Nhân nhìn hướng Lục Thịnh, hạ quan muốn lưu ở trấn võ đài. Quản lý dân sinh, quyền lực tranh đoạt, hạ quan năng lực có hạn, không cách nào trợ giúp thúc phụ phân ưu, còn không bằng cho thúc phụ tiết kiệm một chút sự tình. Lục Thịnh hừ lạnh một tiếng, ngươi cái kia thúc phụ đồ đầu đất, toàn cơ bắp, ngươi so hắn thông minh, cũng càng tầm nhìn khai phát. Tiêu Nhân sờ lên chóp mũi không nói gì. Lục Thịnh cũng không có nói tiếp ra các thần phòng, nhìn xem Tiêu Nhân nói, ngươi đã quyết định lưu tại trấn võ đài, bản quan có chuyện liền nói thẳng. Ngươi từ Ninh Châu đến, tuy là ra các thần phong nghĩa điện, thực tế cùng các phương quyền quý không có chút nào liên quan. Trấn võ đài tình huống ngươi cũng nhìn thấy, thành lập dự tính ban đầu là vì chế hành môn phái, đuổi bắt xúc phạm luật pháp người tu hành, nhưng bây giờ đều nhanh trở thành quyền quý chó săn. Nói đến đây, Lục Thịnh mắt lộ ra lãnh quang. Ngươi giết Nhiếp Hải, liên tiếp hắn ban, đảm nhiệm hoàng thành trấn võ đài giám sát sứ, làm tốt, khen thưởng gấp bội, đồng thời sau này có thể hứa ngươi phóng ra ngoài tổng trấn tụ sứ. Không làm xong, hoàng thành thế lực phức tạp, quyền quý vô số, ngươi rõ ràng hậu quả. Nói xong, Lục Thịnh theo sát lấy nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể không chấp nhận, ta sẽ dựa theo công lao mà điều ngươi đến nơi khác. Làm từng bước. Tiêu Nhân căn bản không để ý Lục Thịnh lời nói, hắn chỉ nghe được bên tai hệ thống âm thanh. Liên tiếp hai lần khen thưởng, đây chính là mò được. Chương 42, đáp ứng Lục Thịnh, nổi danh hoàng thành chương 42, đáp ứng Lục Thịnh, nổi danh hoàng thành vận mệnh lựa chọn xuất hiện mỗi một lần lựa chọn đều là vận mệnh chuyển hướng, mời trịnh trọng lựa chọn một, lưu tại hoàng thành. Khen thưởng, tử phẩm trận pháp phược linh trận pháp bố thành, so ký chủ cảnh giới thấp người, linh lực áp chế một nửa, so ký chủ cảnh giới cao cường người, linh lực áp chế 1/3 lựa chọn hai, phái ra ngoài rời đi. Khen thưởng, tử phẩm phụ lục xuân vũ hàn kiếm phù mưa xuân hoa kiếm. Mưa rơi máu đổ hệ thống liền với xuất hiện hai lần vận mệnh lựa chọn, được đến nay lần thứ nhất. Ta nguyện tại hoàng thành đảm nhiệm giám sát sứ, nhưng có một việc cần xin chỉ thị. Tiêu Nhân đứng lên chắp tay nói, cái này Lục Thịnh cùng Gia Cát Thần Phong khác biệt, Lục Thịnh là thuần túy trấn võ đài quan biên, tất cả đều dùng mắt làm chủ, không quản ngươi thiên phú làm sao, hắn chỉ nhìn kết quả không được, với hắn mà nói, ngươi chính là phế vật. nói. Lục Thịnh nhàn nhạt phun ra một chữ. Đối với Tiêu Nhân đáp ứng hắn không ngoài ý muốn, tư liệu của đối phương Lục Thịnh nhìn qua, hắn không phải loại kia có thể yên tâm một bước một cái dấu chân lên cao người. Thiên tài đều sẽ ỷ vào chính mình thiên phú làm chút hành động mạo hiểm. Đây cũng không phải là chỗ xấu, chỉ cần thành công, đó chính là kinh tài tuyệt diễm, đến mức không thành công người, hắn sẽ tại thời gian Trường Hà trung thành là lịch sử. Tiêu Nhân nói thẳng, có thể giết người sao? Lục Thịnh nghĩ qua hắn sẽ muốn vật phẩm gì hoặc là công pháp, nhưng không nghĩ tới, hắn hỏi chính là cái này. Pháp lý bên trong, lấy sát ngăn sát. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, ta không phải ngươi thúc phụ, ta mục đích chính là trấn võ đài lợi ích. Chỉ cần phù hợp lợi ích, trấn võ đài chính là hậu thuẫn của ngươi. Nếu là ngươi ân oán cá nhân, cái kia không có quan hệ gì với trấn võ đài. Hiểu rõ. Thương thế tốt lên về sau gặp ta. Đến lúc đó cùng nhau nhận lấy ngươi khen thưởng. Lục Thịnh đứng lên đi ra đại điện. Hoàng thành giám sát sứ. Tiêu Nhân đứng lên, lẩm bẩm mấy chữ này. Bởi vì cái gọi là dưới chân tiên tử quan khó làm, trong này nguy hiểm chính là Lục Thịnh không nói hắn cũng rõ ràng. Vẫn là câu nói kia. Nguy hiểm kèm theo ích lợi thật lớn, tại chỗ này đối vận mệnh hắn ảnh hưởng càng lớn, hệ thống số lần cùng khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Hắn rất rõ ràng lưu tại đây không phải là vì cái gì chức quan, địa vị, mà là bởi vì thực lực. Ở cái thế giới này cái gì đều là giả dối, chỉ có thực lực bản thân mới là thật. Thực lực đủ cường đại, công danh lợi lộc đem như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Tiêu Nhân vừa đi ra cửa lớn, Hạ Ca cùng lão Ngũ lão Lục liền bật lên. Hắn tại hoàng thành chưa quen cuộc sống nơi đây, đợi trái đợi phải đợi không được Tiêu Nhân, càng chờ càng nhanh. Ra các thần phong trở về sau, càng làm cho hắn cảm giác sấm sét giữa trời quang. Bây giờ thấy Tiêu Nhân hắn mới thở phào một cái. Lão Ngũ lão Lục hai người cũng là khó nhịn kinh ngạc, Tiêu Nhân tại Ninh Châu làm việc trường quần cũng sẽ không nói, đi tới hoàng thành, so tại Ninh Châu còn hơn. Tiểu gia, nhị gia ở bên cạnh trên xe ngựa, không tiện hiện thân, chúng ta trở về nói. Lão Ngũ đem Tiêu Nhân quăng lên một cái khác xe ngựa. Nhìn xem xe ngựa rời đi, Gia Cát Thần Phong nhẹ nhàng thở ra. Cùng buồng xe bên trong, Gia Cát Thiên cũng tại. Nhị thúc, ngài cái này chất nhi thật là rất lớn mật. Gia Cát Thiên cảm thán nói. Mặc dù sự tình phát sinh không bao lâu, nhưng Tiêu Nhân danh tự đã truyền khắp hoàng thành, loại này dương danh phương thức cùng tốc độ, lại ngu lập triều đến nay, đây là đầu số 1. Gia hỏa này a, trở về rồi hay nói đi. Gia Cát Thần Phong lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ, Tiêu Nhân cái nào đều tốt, liền điểm này. Người trẻ tuổi có cá tính là rất bình thường, nhưng hắn quá có cá tính. Gia Cát Thần Phong từ trước đến nay không lo lắng Tiêu Nhân ăn thiệt thòi, bởi vì cho hắn thua thiệt người, liền ăn cơm cơ hội cũng không có. Bất quá nếu không phải cái này gia hỏa tính cách, khả năng hai người cũng sẽ không có gặp nhau. Hoàng cung, Phú Lâm điện. Tô Lâm cúi đầu trên mặt đất, âm thanh khẽ run, "Bệ hạ, giống, rất giống, cùng Thập Tam gia lúc còn trẻ cơ hồ là một cái khuôn mẫu đi ra." Lao nô có một sát na còn tưởng rằng Thập Tam gia. Lý Sùng đuốt ve trong lòng bàn tay hạt châu, không hề bận tâm trên mặt có một vẻ ngạc nhiên cùng quái dị. "Như thế, trùng hợp sao?" Bất quá một lát hắn đột nhiên bật cười. "Lão Thập Tam a, lão Thập Tam, ngươi đem đứa bé kia đưa đến vùng đất hoang chi địa, muốn để hắn rời xa triều đình, thật không nghĩ đến, chính hắn xoay một vòng trở về. Đây chính là ý trời ạ. Hắn biết chút ít cái gì sao?" "Hoàn toàn không biết." Phải đi Ninh Châu người để bọn họ mau chóng hồi phục. Bệ hạ, nếu là thân phận thẩm tra, cái kia tiểu vương gia thân phận. Tô Lâm, ngươi hẳn phải biết muốn để những lao gia hỏa kia biết Lao Thập Tam còn có nhi tử, hắn sẽ là kết cục gì. Ví như là thật, thân phận của hắn cũng không thể công khai. Thua thiệt Lao Thập Tam, chấm sẽ đền bù đứa bé này. Hắn thiên phú làm sao? Lý Sùng theo sát lấy hỏi. Từ Ninh Châu xuất thân, 15 tuổi bắt đầu tu hành, nửa năm trước hay là thất phẩm diễn linh sơ kỳ, thời gian qua đi nửa năm, vượt qua một đại cảnh giới, càng có thể giết chết lục phẩm thiên nhân cảnh đỉnh phong nhất hải. Ha ha. Chấp độ càng thêm tin tưởng hắn là lão thập tam chủng. Tiếp tục kiểm tra, phải nhanh, muốn rõ ràng. Lao nô tuân mệnh. Chờ một chút. Bệ hạ còn có cái gì phân phó? Lý Sâm Hách, vậy ngươi thay chấm đi gõ một cái. Không nên thân ra hỏa. Vâng. Tô Lâm thối lui về sau, Lý Sùng ngồi tại đại điện, dần dần bật cười. Ngươi a ngươi, dày vọ như thế một vòng to, nhi tử ngươi còn không phải trở về giúp chấm. Thế Châu. Phủ Thúc Vương. Cái gì? Hắn đem Nhiếp Hải giết đi. Không chỉ a điện hạ, Nhiếp Hải thủ hạ thân tín toàn bộ đều chết rồi. Huyết đổ chấn võ đài, mà còn sự tình đã điều tra rõ, ngài cùng Nhất Hải. Quản gia không có tiếp tục nói hết. Lý Sâm Hách sắc mặt khó coi đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ ồn ào như thế lớn, cái kia Tiêu Nhân đầu góc hắn có vấn đề hay sao? Điện hạ, Tam điện hạ gửi thư, để ngài cùng Tiêu Nhân sự tình liền dừng ở đây đi. Lục Thịnh đi tìm qua Tam điện hạ, hắn đối với chuyện này rất bất mãn, nếu là lại cử động, sợ rằng chuyện này muốn ồn ào đến bệ hạ cái kia. Quản gia vừa dứt lời, vương phủ bên ngoài, Tô Lâm chống vải trượng đi vào. Lý Sâm Hách cùng quản gia lập tức chạy ra ngoài, nhìn người tới. Trong lòng hai người giật mình. Tô Lâm cái này đột nhiên đến nhà cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tô tổng quản, ngài sao lại tới đây? Lý Sâm Hách là hoàng tử thân phận quý giá, nhưng đối mặt cái này Tô Lâm, hắn không dám có chút chậm đãi. Toàn bộ hoàng thành ai không biết Lý Sùng tin tưởng nhất người chính là trước mắt cái này Lao Thái giám. Lao nô bái kiến Túc Vương điện hạ. Tô Lâm run run rẩy rẩy hành lễ, Lý Sâm Hách tiến lên vội vàng đem hắn nâng lên. Ngài đây là? Hắn lời nói chưa nói xong, Tô Lâm một phát bắt được tay của hắn, hạ giọng nói, "Điện hạ, lão nô là nhìn xem ngài lớn lên, có một số việc có chừng có mực." Ngài có thể tuyệt đối không cần ngộ nhập lạc lối, nếu không hối hận thì đã muộn. Lý Sâm Hách đầy mắt khiếp sợ, cái chán vỡ nát mồ hôi ngưng kết. Đây là phu hoàng cảnh cáo. Lao nô tiện thể đi qua, nhớ điện hạ, bây giờ nhìn thấy điện hạ tất cả mạnh khỏe, lão nô liền yên tâm. Tô Lâm buông tay ra, cười ha hả nói xong, quay người rời đi. Hắn thật đúng là nhìn xem mấy cái này tiểu nhân hoàng tử lớn lên, Lý Sâm Hách có chút hồ đồ không nên thần, có thể Tô Lâm cũng không muốn nhìn xem hắn đi vào thâm nguyên. Đều là Lý gia huyết mạch. Đến lúc đó nếu thật ồn ào không thể vãn hồi, Lý Sâm Hách tử vong xác suất nhất định cao hơn Tiêu Nhân. Hoàng tử có rất nhiều, nhưng Tiêu Nhân liền một cái. Năm đó Tiền Thái tử cùng gia cắt thần phong hai người người chết ta sống dư luận xôn xao, vì trấn an gia cắt gia, thái tử còn có thể phế, huống chi, Lý Sâm Hách bất quá chỉ là hoàng tử, còn không phải cái gì trọng yếu hoàng tử. Chương 43, Lý Vận Nhiên tới cửa, thần bí hạt châu chương 43, Lý Vận Nhiên tới cửa, thần bí hạt châu hồ đồ. Ngươi có thể biết cái này hoàng thành giám sát sứ có nhiều phức tạp, ngươi liền dám đáp ứng Lục Thịnh. Gia cắt thần phong khuôn mặt xanh xám. Tiêu Nhân trở lại về sau, đem hắn cùng Lục Thịnh lời nói đi ra. Gia cắt thần phong đó là nước miếng băng tung tóe, hoàng thành trình độ phức tạp vượt xa tưởng tượng. Thúng chi Lục Thịnh để Tiêu Nhân làm đây chính là cùng Nhiếp Hải hoàn toàn khác biệt sống. Trong thành có cấm võ lệnh, nhưng đó là nhằm vào hướng Tiêu Nhân cùng Nhiếp Hải loại kia cấp bậc chiến đấu. Ngày thường tiểu đả tiểu nháo nhiều vô số kể, dám động thủ cũng đều là người có thân phận, xem như chấn võ đài ngươi là bắt hay là không bắt. Lục Thịnh để Tiêu Nhân làm đều là chuyện đắc tội với người. Làm xong là bản chức, không làm xong chính là sai lầm. Tiêu Nhân nhìn xem nổi giận ra các thần phong, tranh thủ thời gian mở miệng trấn an. Thúc phụ, ngươi nói những cái kia ta đều rõ ràng, nhưng ngươi phải tin tưởng ta đúng không? Ngươi thu ta vì nghĩa điệt chẳng lẽ không phải bởi vì ta thông minh tài trí? Gia Cát Thiên nghe nói như thế thổi phụ một tiếng bật cười. Nàng xác thực không nghĩ tới, danh mãn toàn thành chấn võ đài đồ tệ, tại Gia Cát Thần Phong trước mặt là bộ dáng như vậy. Tiếng cười của nàng để Gia Cát Thần Phong cao mày, chiếu cố dạy dỗ Tiêu Nhân, quên Gia Cát Thiên còn tại cái này. Nàng là đại ca ta nữ nhi Gia Cát Thiên, theo bối phận xem như là ngươi biểu tỷ. Thiên Nhi biểu tỷ tốt, đa tạ ngươi cái kia bình thuốc. Tiêu Nhân vừa rồi liền nghi hoặc đây là cái nào nữ hài thế nào vẫn luôn tại. Không cần khách khí, ngươi tuy là nhị thúc ta nghĩa điệt, có thể nhìn nhị thúc ta răng dấp, ngươi cùng ta Gia Cát gia người không có khác nhau, đều là người một nhà. Gia Cát Thiên tự nhiên hào phóng cười một tiếng. Tốt, nói chính sự, Tiêu Nhân, không phải thuốc phụ không tin ngươi, mà là nơi này nước quá sâu. Chỉ là những hoàng tử kia vương công liền vô số phiền phức. Ngươi năng lực ta rõ ràng, có thể cái kia Lục Thịnh là muốn đem ngươi làm đao. Gia Cát Thần Phong tận tình giải thích, khiến Tiêu Nhân nội tâm cảm động, hắn kiếp trước kiếp này cũng không có cảm nhận được tình thương của cha. Tại Gia Cát Thần Phong cái này thể nghiệm được. Thuốc phụ. Ân. Gia Cát Thần Phong đang nói đột nhiên bị đánh gãy, nhìn xem Tiêu Nhân. Yên tâm đi, ta nhất định sống sau này trăm năm phía sau cho ngươi dưỡng lao đưa mà. Ba. Hắn lời nói mới vừa nói xong, đón đầu một cái bạo kích. Hạ Ca nhìn xem một màn này tâm bay lên, hắn gãi ngộ, Tiêu Nhân cuối cùng cũng nhẹ nhàng thể nghiệm được. Tiêu Nhân xoa đầu nhè răng trợn mắt. Gia Cát Thần Phong tràn đầy im lặng. Hắn cũng nhìn ra, Tiêu Nhân tâm ý đã quyết. Cái này ra hỏa toàn cơ bắp, khuyên là không khuyên nổi. Không đâm đầu vào tường thì không chịu quay đầu. Ngươi nhất định muốn chơi ta cũng ngăn không được, nhưng ngươi ghi nhớ, làm không đi xuống tùy thời rời đi. Gia Cát gia nuôi đến lên ngươi, thực tế không được chúng ta đi Thiên Lộc thư viện, hoặc là theo ta đi. Ngươi không phải một người, ngươi cũng không chỉ con đường này. Nghe hiểu không? Tiêu Nhân chống đỡ dưới thân thể, đối với Gia Cát Thần Phong quỳ rạp xuống đất, dập đầu lạy ba cái liên tiếp. Lần này không phải xuất phát từ khen thưởng, cũng không phải là có mục đích, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Thúc phụ đại nhân yên tâm, tự có định đoạn. Lão Ngũ Lao Lục đối mặt cười một tiếng. Nhị gia mặc dù không kết hôn sinh con, nhưng có Tiêu Nhân đứa nhỏ này tại, chưa hẳn cũng không bằng thân nhi tử. Đoạn đường này bọn họ nhưng là nhìn lấy Tiêu Nhân tới, đối với người khác không quản, đối Gia Cát Thần Phong, Tiêu Nhân tình cảm thật giả, bọn họ nhìn ra. Gia Cát Thần Phong trách cứ đem hắn nâng lên, thương thế còn chưa lành, ngươi thành thành thật thật tại trên giường đợi đi. Gia Cát Tiên nhìn qua một màn này, khoe mắt chứa cười, vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng chính mình nhị thúc thu cái đại ma đầu. Nhị gia, Thành Dương công chúa đến xem tiểu gia. Từ Gia Cát gia điều đến thân tín hộ vệ đi đến. Nghe đến cái tên này, người ở chỗ này ánh mắt nhộn nhịp nhìn hướng Tiêu Nhân. Tiêu Nhân, mời công chúa vào đi. Gia Cát Thần Phong đứng lên, trừng Tiêu Nhân một cái. Cái sau tràn đầy bất đắc dĩ, cùng hắn thật không có quan hệ a. Chính mình thúc phụ làm sao luôn là mang theo thành kiến nhìn hắn đâu. Lý Vận Nhiên đi tới về sau, mọi người tại đây không mình hành lễ, bái kiến công chúa. Chư vị không cần đa lễ. Lý Vận Nhiên cầm trong tay sách theo quà tặng đặt ở bên cạnh, đôi mắt đẹp nhìn hướng Tiêu Nhân. Tiêu đại nhân vừa vặn rất tốt chút ít. Hồi công chúa, hạ quan thương thế đã không có gì đáng ngại, đa tạ công chúa nhớ nhung. Tiêu Nhân mỗi nhiều lời một cái chữ, Gia Cát Thần Phong con mắt liền trừng đến càng biên hai phần. Lý Vận Nhiên dung nhan tuyệt thế kêu bên trên lưu lại nhàn nhạt thê lương, khuất thân hành lễ, đều là bởi vì ta sự tình mới đưa tới Tiêu đại nhân gặp nạn. Tiêu Nhân vội vàng né tránh, công chúa cái này có thể không được, hộ tống công chúa là hạ quan chức trách, nên như vậy. Ngay sau đó Lý Vận Nhiên nói một chút ra lời nói để ở đây người đều là sức sở tại nguyên chỗ. Chư vị có thể tạm thời rời đi, ta có mấy câu muốn cùng Tiêu đại nhân nói riêng. Cái này, Gia Cát Thần Phong không nghĩ tới Lý Vận Nhiên sẽ nâng loại này yêu cầu. Liền mấy câu, nói xong ta liền đi. Nhìn nàng kiên trì, Gia Cát Thần Phong cũng đành chịu, chỉ có thể mang theo mọi người lui ra, nhưng hắn hiếu kỳ, có lời gì là muốn đơn độc nói với Tiêu Nhân. Chẳng lẽ nói, lang vô tình thiếp có ý? Cái này có thể không thích hợp a. Đóng cửa phòng về sau, Tiêu Nhân cũng biến thành có chút khẩn trương, tình huống này hắn là thật không có trải qua. Công chúa, hắn mới vừa nói ra hai chữ, chỉ thấy Lý Vận Nhiên từ bên hông lấy ra một viên trong suốt hạt châu đặt ở Tiêu Nhân bên cạnh. Ta bị đưa đi Bhutan hòa thần, là phụ hoàng muốn Bhutan quốc bảo, nghe nói là vượt qua nhất phẩm người tu hành lưu lại cả đời ngưng kết đồ vật. Ta trộm thời điểm trong đó có 2 viên, một viên cho phụ hoàng. Còn lại viên này đối ta cũng vô dụng, liền cho ngươi đi. Lý Vận Nhiên nói một chút xong, Tiêu Nhân nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, vượt qua. Nhất phẩm. Công chúa, cái này. Tiêu Nhân, ngày mai ta liền muốn lên đường đi hướng Bhutan, đa tạ ngươi cứu ta, vô luận như thế nào, xin đừng nên cự tuyệt ta. Đi Bhutan. Tiêu Nhân nghe nói như thế, lộ ra không hiểu, thật vất vả mới đưa nàng cứu ra, làm gì lại trở về. Đúng vậy a, đi Bhutan, gả cho người hoàng tử kia phụ thân. Cũng chính là Bhutan hoàng đế làm tiếp. Lý Vận Nhiên nói một chút lời này thời điểm không có một tia ba động, hình như nói không phải chính nàng muốn đi đồng dạng. Nghe nói như thế, Tiêu Nhân nội tâm ngũ vị tạp trần, không phải đồng tình, mà là đơn thuần cảm thấy vị này số khổ. Nhân mạng làm sao có thể khổ thành dạng này? Tiêu Nhân đem hạt châu cầm lấy, đa tạ công chúa. Hắn cũng không biết nên thế nào an ủi vị này người cơ khổ, khuyên nàng trên đường tự sát. Quên đi thôi hay là? Nhìn thấy Tiêu Nhân thu hồi hạt châu, Lý Vận Nhiên lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Thật tốt dưỡng thương. Dứt lời, Lý Vận Nhiên đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn xem bóng lưng của nàng. Tiêu Nhân hay là nhịn không được mở miệng, công chúa, bất luận thân ở sao cảnh, sống chắc chắn sẽ có cơ hội. Hiện nay chỉ có thể cho nàng đưa lên một bát canh gà, trừ cái này không có bất khác. Lý Vận Nhiên bay đầu lại cười một tiếng, bách bị sinh. Đa tạ. Gia Cát Thần Phong nhìn xem bộ dáng của hai người, sắc mặt đỏ lên. Lý Vận Nhiên vừa đi, Gia Cát Thần Phong liền nổi giận đùng đùng đi đến. Hắn không có mở miệng. Gia Cát Thiên mở miệng trước. Nhị thúc, ta thế nào cảm thấy Thành Dương công chúa coi trọng nhân đệ. Tiêu Nhân sắc mặt đau thương. Không nhìn ra hắn vị này biểu tỷ bù một tay hảo đạo a. Thúc phụ. Người nghe ta nói. Thúc phụ, ta còn mang theo tổn thương đây. A, một trận giày vò phía sau. Tiêu Nhân nằm ở trên giường, nhìn xem trong tay viên châu, thoáng thất thần, Gia Cát Thần Phong vừa rồi chính là hù dọa hắn một chút. Lý Vận Nhiên đối hắn tuyệt đối không phải thích. Càng nhiều là cảm kích đi. Khả năng là cả một đời không có gặp mấy cái người bình thường. Không. Nói đúng ra là không có gặp mấy người. Nghĩ đến cái này. Tiêu Nhân đứng lên để Hạng Ca đi chuẩn bị tốt nhất lá bửa. Chương 44, tiễn đưa Lý Vận Nhiên, sống chắc chắn sẽ có cơ hội. Chương 44, tiễn đưa Lý Vận Nhiên. Sống chắc chắn sẽ có cơ hội hôm sau, hay là ngày ấy Lý Vận Nhiên bị hộ tống đến cái kia cửa thành, như trước vẫn là người kia, tại hoàng thành ở mấy ngày, hiện tại lại muốn trở lại cái kia nàng liều chết trốn ra được địa ngục. Lý Sùng không biết dùng cái gì điều kiện cùng Bhutan đạt tới hiệp nghị, chuyện lúc trước chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng Lý Vận Nhiên cái này gả tới Bhutan công chúa nhất định phải trở về. Hoàng tử chết rồi, vậy liền gả cho hoàng tử cha. Lý Vận Nhiên lần này đi ra ngoài đội ngũ đơn giản nhiều, một chiếc xe ngựa, mười mấy cái hộ vệ. Hoàng thành trên tường thành, Lý Thiệu Quân nhìn xem Lý Vận Nhiên đi đến xe ngựa, khuôn mặt hòa hoãn. Điện hạ, công chúa đã phá thân, làm sao còn có thể đi Bhutan cho hoàng đế làm tiếp? Thú hổ cái này vi phạm nhân luân a. Bên cạnh văn sĩ nói chuyện thời điểm khuôn mặt đều nhíu chung một chỗ. Lý Vận Nhiên cùng người hoàng tử kia mặc dù không có phu thê thực, nhưng có phu thê chi danh, mà còn nàng còn bị Bhutan người xâm phạm. Đây đối với hắn tam quan tạo thành mánh liệt xung kích. Lý Thiệu Quân khỏe miệng lộ ra khinh thường, Bhutan, An Long ở lỗ chưa khai giáo hóa quốc gia, còn quan tâm cái gì nhân luân? Hắn nói chuyện phán chi tiết là hiểu rõ tình hình, Lý Vận Nhiên ở trong đó căn bản không chiếm phân lượng, nhưng Bhutan đại biểu đối với đầu này vô cùng chấp nhất, làm không tốt là hoàng đế kia cũng sớm đã lên tâm tư. Tên văn sĩ kia thổn thức không thôi. Thân là đại ngu người, nhìn thấy buồn quốc công chúa kết cục như thế, hắn thực tế có chút mặt xấu hổ. Ngược lại Lý Thiệu Quân không có cái gì thần sắc biến hóa, Lý Vận Nhiên lưu tại hoàng thành đến nói đối hắn là cái xỉ nhục, lần này đi cũng là tốt, giảm bớt hắn không ít phiền phức. Nhìn xem xe ngựa dần dần đi, Lý Thiệu Quân vừa muốn rời đi, đột nhiên nghe đến dưới thành có âm thanh vang lên. Công chúa xin dừng bước. Lý Thiệu Quân mặt lộ nghi hoặc, Lý Vận Nhiên từ nhỏ đến lớn đều bị nuôi dưỡng ở thâm cung, còn có người đến đưa nàng. Coi hắn nhìn thấy người kia về sau, lộ ra một vẻ nụ cười. Người này là? Tên văn sĩ kia nhìn phía dưới phóng ngựa áo bào trắng thiếu niên mặt lộ nghi hoặc. Trấn võ đài huyết đồ giả, Tiêu Nhân. Hắn chính là Tiêu Nhân. Văn sĩ ánh mắt khó nhịn vẻ ngạc nhiên. Hiện tại toàn thành ai không biết danh tự này? Lý Thiệu Quân dừng bước lại, nghiền ngẫm nhìn phía dưới. Xe ngựa theo hắn kêu to dừng lại, Lý Vận Nhiên từ trên xe ngựa đi xuống, khi thấy một thân áo bào trắng Tiêu Nhân lúc, khóe miệng tiện lộ ra nụ cười. Tiêu Nhân tới gần về sau, tung người xuống ngựa, đem trong ngực một sấp phù lục giao cho Lý Vận Nhiên. Công chúa lần này đi một đường đường dài dài đằng đẵng, hy vọng những này phù lục có thể giúp được công chúa. Lý Vận Nhiên nhìn xem trong tay phù lục, ngẩng đầu long lanh mà cười. Cảm ơn. Ở giữa bạn bè làm trợ giúp lẫn nhau. Vàng hữu. Tiêu Nhân nhẹ gật đầu. Lý Vận Nhiên cẩn thận từng ly từng tí đem phù lục xếp lên, khuất thân hành lễ quay người đi trở về xe ngựa. Đưa mắt nhìn xe ngựa lại cử động, Tiêu Nhân thong thả thở dài. Trương Đồng cái chết của bọn họ, theo Lý Vận Nhiên trở về Bhutan trở thành một chuyện cười. Xe ngựa xa dần, Hạng Ca theo sau, đại nhân, ta vừa rồi nhìn qua, những hộ vệ kia bên trong không có cao thủ gì, ngươi muốn công chúa, ta đi giết bọn họ, cho ngươi đem công chúa giấu đi. Ngươi ý nghĩ rất tốt, lần sau đừng suy nghĩ. Tiêu Nhân liếc mắt, Hạng Ca là thật hổ. Hắn trước đến tiệc tiễn đưa, chẳng qua là xuất phát từ bằng hữu, ý khác thật không có, hắn không phải Phật tổ, không muốn can thiệp người khác vận mệnh, càng không muốn phổ độ chúng sinh. Có thể thay đổi người vận mệnh, chỉ có chính mình. À đúng đại nhân, Gia Cát đại nhân đang chờ ngươi. Tiêu Nhân sắc mặt đại biến, đậu phộng, ngươi làm sao không nói sớm? Dứt lời, đột nhiên hướng nội thành chạy. Hạng Ca sợ lên đầu, hắn cũng không có hỏi a. Xe ngựa bên trong, Lý Vận Nhiên sở lấy cái kia sắp phụ lục, Tiêu Nhân ngày hôm qua tiếng nói còn tại mà thôi. Bất luận thân ở sao cảnh, miễn là còn sống liền có cơ hội.
Sống,
liền có cơ hội. Trên hoàng thành, Lý Thiệu Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn biết là Tiêu Nhân từ Bhutan trong tay người cứu Lý Vận Nhiên, lại là hắn là Lý Vận Nhiên đối kháng Lý Sâm Hách, cho nên mới đã dẫn phát chuyện về sau kiện, vừa rồi lại độc thân tiệp tiễn đưa. Cái này rất khó không cho người ta nghĩ cái gì. Đáng tiếc, hoàng gia nữ nhi sinh ra một khắc này liền đã chú định vận mệnh của các nàng. Bất quá này ngược lại là cơ hội. Ngươi thay ta đi cho hắn tặng phần lễ vật. Cho hắn? Văn sĩ mặt lộ không hiểu. Đúng vậy à, cho hắn. Trấn võ đài truyền ra thông tin, hắn đã bị Lục Thịnh nhìn trúng, đảm nhiệm vì hoàng thành trấn võ đài giám sát sứ. Gia Cát Thần Phong sẽ bị điều nhiệm Nam 13 châu quân chính tổng đốc. Hắn là thật đem gia hỏa này đích thân chất như nhìn. Trước tiếp xúc một chút đi. Lý Thiệu Quân nói xong đi xuống tường thành. Văn sĩ trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hoàng thành giám sát sứ cái này so những châu khác trấn thủ sứ phẩm cấp còn cao, Lục Thịnh thế mà lại để như thế một tên mao đầu tiểu tử làm. Cái này thân phận tăng thêm Gia Cát Thần Phong coi trọng, cũng là đáng giá điện hạ như thế đối đãi. Phủ đệ bên trong, Tiêu Nhân nhìn xem Gia Cát Thần Phong ánh mắt trốn tránh. Ta biết ngươi đi làm cái gì, ngươi tiểu tử này a. Gia Cát Thần Phong cười nói. Kinh lịch cái này mấy lần hắn cũng không lo lắng, Tiêu Nhân nếu là thật cùng Lý Vận Nhiên có chút cái gì, dựa theo hắn tính cách, khả năng hiện tại đã là đi cướp đường trên đường. Dứt bỏ tình yêu nam nữ đến nói, Tiêu Nhân xem như là có tình có nghĩa, nam nhi tốt. Ha ha, thúc phụ mắt sáng như đuốc. Tiêu Nhân cười ha ha, tình cảm làm sâu sắc, hắn đối vị này thúc phụ cũng có chút e ngại chi ý, thương thế của ngươi xem ra khôi phục không tệ, tháng sau ta liền muốn đi phương Nam nhậm chức, viện tử này liền để cho ngươi ở, lão ngũ cũng để lại cho ngươi. Ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn tại hoàng thành nhiều năm, cũng tốt tương trợ. Không thể, thúc phụ, ngươi tại phương Nam nhậm chức, không phải cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây sao? Ngũ thúc cùng lục thúc đi theo bên cạnh của ngươi so cái này tại ta tác dụng lớn. Tiêu Nhân nói xong, lão ngũ cười ha ha. Tiểu gia, chúng ta đều là gia cắt gia thần, huynh đệ tổng cộng 11 người. Ta đi theo bên cạnh ngài, tứ ca sẽ cùng theo nhị gia đi phương Nam. Tiêu Nhân nghe xong lời này, lập tức không lên tiếng nữa. Còn là hàn kiến tức ngắn. Cứ như vậy định, ngày mai ngươi thu thập một chút, ta dẫn ngươi đi gặp lao gia tử. Dân hương nhật tộc. Gia Cát Thần Phong đứng lên. Trong lòng Tiêu Nhân rung động, phàm là có chút lẽ thường người liền biết điều này đại biểu cái gì. Hắn bài Gia Cát Thần Phong vì thúc cha, đây là hắn cùng Gia Cát Thần Phong đơn hướng quan hệ, dân hương nhận tộc về sau, đó chính là cùng toàn bộ Gia Cát gia có liên hệ, mặc dù không tính Gia Cát, nhưng cũng cùng Gia Cát gia người không có gì khác biệt. Lão Ngũ ở bên giải thích nói, tiểu gia, ngài là lấy nghĩa điệt thân phận nhận tộc người đầu tiên. Lúc trước cũng có họ khác người vào tộc, nhưng vậy cũng là cùng trong nhà tiểu thư thông gia. Ấy, nói những này làm cái gì? Gia Cát Thần Phong tùy ý xua tay, hắn cùng Tiêu Nhân không cần bộ này giải thích. Tiêu Nhân nội tâm thiên ngôn vạn ngữ chỉ tập hợp hai chữ: cảm ơn. Hắn biết Gia Cát Thần Phong đây là sợ hắn không tại, Tiêu Nhân xảy ra chuyện, Gia Cát gia không để ý tới. Tuy nói Tiêu Nhân không để ý cái này, nhưng đây là Gia Cát Thần Phong hảo ý. Đà tạ thúc phụ. Được rồi, cứ như vậy, ngày mai Thiên Nhi đến dẫn ngươi đi. Gia Cát Thần Phong không nói gì quay người rời đi. Hắn yêu dấu người đã qua đời, đời này cũng không có ý định đón dâu, Tiêu Nhân trong mắt hắn cùng dòng dõi cũng không có khác biệt. Tiêu Nhân lựa chọn trấn võ đài con đường này, cái kia Gia Cát Thần Phong đương nhiên phải vì hắn tăng vật đặc cược, hết sức bình định trên đường long đong. Nhận tộc về sau, hoàng thành các phương quyền quý đều sẽ cho Tiêu Nhân ba phần mặt mũi. Hắn cũng có thể yên tâm đi phương Nam nhậm chức. Chương 45, dâng hương nhận tộc, chư cắt lao ra tử. Chương 45, dâng hương nhận tộc, chư cắt lao ra tử. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời mới vừa hừng sáng, Gia Cát Thiên liền mang theo người tới phủ đệ bên trong. Tiêu Nhân khi thấy chẳng cảnh kia về sau, trợn mắt há hốc mồm. Hắn cho rằng chính là Gia Cát Thiên mang theo chính mình đi, cắm nén nhang liền kết thúc. Kết quả Gia Cát Thiên mang theo cả một cái đội ngũ, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Hạng ca cho hắn thay đổi Gia Cát Thiên đưa tới Nhật Nguyện Tinh Thần Trường Bảo, đây là Gia Cát gia biểu tượng. Đại Ngu Thánh Tổ ban tặng Gia Cát gia chính thất tử đệ có thể mặc, ý là phụ tá hoàng đế, nắm toàn bộ thiên hạ. Mặc vào về sau, Tiêu Nhân cầm trong tay sách thánh hiển, cưỡi ngựa đi tại đội ngũ phía trước. Từ đầu tới đuôi Tiêu Nhân tựa như chưa tỉnh ngủ, ngày hôm qua Gia Cát Thần Phong cũng không nói à, động tĩnh làm như thế lớn sao? Đi hướng trên đường, càng có Gia Cát gia thị vệ bên đường cũng thích, thanh thế là thế nào lớn làm sao tới? Nội thánh bách tính nghị luận ầm ĩ, Tiêu Nhân cảm nhận được cái kia vô số ánh mắt nóng bỏng, Đồ Diệt Nguyệt Ảnh Tông hắn cái kia đều không có ba động mặt từ đầu đỏ đến đuôi. Thiên Nhi tỷ, thật muốn như vậy sao? Đây là nhị thúc biết ngươi không thích trường hợp này, giảm bớt không ít, ngươi liền yên tâm nha. Gia Cát Thiên lên tiếng chân an, nàng so Tiêu Nhân nhân vật chính này đều cao hứng. Tại Gia Cát gia chính thất bên trong, nàng là nhỏ nhất, hiện tại có Tiêu Nhân, nàng cũng có thể cảm thụ một cái làm tỷ tỷ cảm giác. Cùng lúc đó, hoàng cung, bệ hạ, phái đi Ninh Châu người truyền đến thông tin. Làm sao? Lý Sùng đưa trong tay tấu chương thả xuống, nhìn hướng Tô Lâm, lông mày không dễ dàng phát giác nhấc lên. Có thể nghiệm chứng Tiêu Nhân thân phận không một người sống sót. Thân phận bình thường, tiểu chết hợp lý, từ trên tư liệu kiểm tra không ra bất kỳ manh mối. Lý Sùng phát ra một tiếng cười khẽ, đứng lên, ngươi cảm thấy thế nào? Tất cả đều rất hợp lý, nhưng quá mức hợp lý liền nhất định không hợp lý. Những người kia tư liệu, Tô Lâm đích thân nhìn qua, không có vấn đề, nhưng cái này vừa vặn là vấn đề lớn nhất. Một cái mắt ho lao người sinh sống ở trên núi, lên núi xuống núi rất nhiều năm, sau đó đột nhiên có một ngày liền chết. Bọn họ nhân sinh thật giống như đã bị thiết lập, tới khi nào xuất hiện, lúc nào tử vong, chết như thế nào. Người chết mới có thể bảo thủ bí mật, nhưng vấn đề là, Tiêu Nhân mới 20 tuổi, tại hắn 2 tuổi phía trước tiếp xúc qua người toàn bộ tử vong, bất luận nam nữ già trẻ. Cái này còn bình thường sao? Lao Thập Tam liền điểm này, tự cho là thông minh. Không cần kiểm tra. Hôm nay là tiểu gia hỏa kia đi ra cắt gia nhận tộc thời gian a. Vậy hạ, Lao Nô đang muốn nói việc này, gia cắt huyền là vương gia thầy giáo vỡ lòng, hắn nhất định sẽ nhận ra Tiêu Nhân rằng dốc, từ đó sinh nghi. Lý Sùng bàn tay lắc nhẹ, hắn biết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn dám nói ra. Náo nhiệt như vậy thời gian, chấp cũng đi ra đi một chút đi. Vâng, bại gia thánh công phủ. Tiêu Nhân trên đường dậy vào 2 canh giờ, mới đi đến gia cắt gia chân chính đại bản doanh. Thánh công phủ. Thánh tổ hoàng đế khen ngợi gia cắt gia tiên tổ mà đặc biệt ban cho phủ đệ, thánh công phủ tá thánh hoàng, gia cắt gia thánh sủng thể hiện ở khắp mọi nơi. Đến trước phủ đệ, Tiêu Nhân xuống ngựa, gia cắt thần phong đã đứng tại trước phủ đệ. Nhìn xem Tiêu Nhân dáng dấp, đầy mặt xuân quang. Hắn cũng không có nghĩ đến, tại Linh Châu đánh bậy đánh bạ lại sẽ cho hắn mang đến như thế một cái chất nhi. Thúc phụ, theo ta vào phủ. Gia Cát Thần Phong mang theo nụ cười mang Tiêu Nhân đi vào phủ đệ. Gia Cát Tiên thì là từ khác một bên đã trước thời hạn đi vào. Toàn bộ thánh công phủ tại hoàng thành chiếm diện tích xếp thứ 3, đầu tiên là hoàng cung, thứ 2 là đã từng Tịnh Kiên vương phủ, thứ 3 chính là thánh công phủ. Tiêu Nhân không có đi qua hoàng cung, nhưng đi tại cái này thánh công phủ, hắn cảm thấy hoàng cung cũng liền không gì hơn cái này đi. Có thể tại hoàng đế bên cạnh hưởng thụ loại này vinh sủng, còn có thể kéo dài truyền nhiều năm như vậy, cái này cũng coi là một cái kỳ tích. Gia Cát hai chữ này để chỗ nào đều không phải ăn cơm khô. Xuyên qua đỉnh đài lâu cát, sơn thủy lâm viên, đi tới Gia Cát gia hạch tâm nội điện. Tổ tông từ đường, Tiêu Nhân kiếp trước cũng tại trên mạng gặp qua phương nam loại kia, cái kia đã rất khoa trương, mà Gia Cát gia từ đường chỉ có thể dùng một tổ từ ngữ đến hình dung. Vàng son lộng lẫy, ngói lưu ly đỉnh. Từ đường bên ngoài, tiếng người huyên náo, hai bên không ít người đều cùng Tiêu Nhân tuổi tác không sai biệt lắm, bọn họ cũng họ Gia Cát, nhưng cùng Gia Cát thiên loại này đích nữ khác biệt. Gia Cát gia chia làm 3 cái phe phái, trọng yếu nhất cũng là nắm giữ toàn bộ Gia Cát gia mệnh mạch chính là Gia Cát thần phong phụ thân, Gia Cát huyền, đương triều tể tướng. Nhưng Gia Cát gia chính thất nhân khẩu thưa thớt, thế hệ này chỉ có Gia Cát thần hải một đôi nhi nữ. Còn lại chính là trải rộng đại ngu hoạch tâm chi địa 5 cái phân gia, bọn họ đều là Gia Cát gia tiên tổ huynh đệ, có thể hưởng thụ tài nguyên cùng quyền lực so người bình thường mạnh, nhưng cùng Gia Cát thiên loại này không thể so sánh. Càng quan trọng hơn chính là bọn họ không có Nhật Nguyệt tinh thần bảo, không vào từ đường gia phả. Còn lại chi kia chính là lấy Gia Cát gia nữ tử nữ tế, bọn họ mượn nhờ Gia Cát gia tài nguyên cùng thanh danh phân tán tại đại ngu các cấp đơn vị bên trong. Những người này tạo thành hoàn chỉnh Gia Cát gia. Hôm nay trình diện người ngược lại là không nhiều, cơ bản đều là các nhà tại hoàng thành đại biểu, hoặc là tại hoàng thành nhậm chức người. Tiêu Nhân đi vào từ đường phía trước, có khả năng cảm nhận được những ánh mắt kia như ẩn như hiện địch ý từ linh phủ môn đi đến hôm nay, hắn đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen, hắn một cái họ khác người dân hương nhân tộc, khẳng định có bên cạnh thị tử đệ bất mãn, có thể cái kia lại có thể sao? Không quen nhìn liền nhẫn nhịn đi. Còn nữa nói, nếu không phải Gia Cát thần phong, hắn đối đến Gia Cát gia dân hương loại này sự tình cũng không có hứng thú gì. Bước vào từ đường, Gia Cát thần phong hướng về chủ vị nho nhã lão giả không người. Phụ thân, nhi tử Gia Cát thần phong mang chất nhi Tiêu Nhân dân hương nhân tộc. Lão giả kia chính là đương kim đại ngu tể tướng, Gia Cát gia gia chủ. Gia Cát huyền. Lão giả nhìn thấy Tiêu Nhân một sát na, đỡ trên ghế tay đột nhiên nắm chặt, thậm chí quên hồi phục. Gia Cát thần phong nhìn xem phụ thân hắn hơi nghi hoặc một chút, ngày hôm qua đều đã nói xong, này làm sao? Trong từ đường Gia Cát huyền không nói gì, người bên ngoài nhóm nghị luận ầm ĩ, còn tưởng rằng là lão gia tử đối Tiêu Nhân có cái gì bất mãn, không muốn mở miệng. Nghiên ngẫm cười nhạo ánh mắt tụ vào tại từ đường bên trong. Lão gia tử nặng nhất quý củ, mặc dù đáp ứng nhị gia, có thể Tiêu Nhân loại này đến từ Ninh Châu Sơn giả thiếu niên thực tế không vào được lão gia tử mắt. Bực này ý nghĩ mới xuất hiện, một màn kế tiếp liền hung hăng đánh bọn họ mặt. Chỉ thấy, Gia Cát huyền mạnh mẽ đứng dậy, đi đến Tiêu Nhân trước mặt, nhìn xem gương mặt kia, đầy mặt đủ cười. Ta từng nghĩ, cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại hậu nhân của ngươi. Tốt tốt. Lão đầu lôi kéo ngọc bị Tiêu Nhân đi tới Gia Cát gia tiên tổ trước bài vị, tự tay cho Tiêu Nhân đưa lên hương. Đứng tại nơi hẻo lánh quản gia ngạc nhiên không thôi, đưa hương sự tình không phải là hắn đến sao? Gia Cát Thiên cùng Gia Cát Chính huynh muội hai mặt nhìn nhau. Cái này, lão gia tử vui mừng quá mức rồi. Phía ngoài lộn xộn âm thanh nháy mắt biến mất, Gia Cát Huyền xem như đương đại đường triều tể tướng, lấy nghiêm cẩn trị ra vi lệnh, cẩn thận tỉ mỉ, bọn họ những người này e ngại sâu vô cùng, nơi nào thấy qua hắn cười. Còn liên tiếp nói ra 3 chữ tốt. Tiêu Nhân cung kính dâng hương về sau, nói chuyện không đâu nhìn Gia Cát Thần Phong một cái. Liền cha hắn đều phải nể tình, thúc phụ có thể a. Gia Cát Thần Phong giờ phút này nội tâm mờ mịt, hắn vô cùng xác định, đây là lão gia tử lần thứ nhất gặp Tiêu Nhân, chẳng lẽ Tiêu Nhân như thế lấy thích sao? Lên xong hương, Gia Cát Huyền lôi kéo Tiêu Nhân quỳ rạp xuống hắn dưới gối bồ đoàn bên trên. Hai tử, dập đầu kêu ra ra. Tiêu Nhân theo thường lệ mà động, Gia Cát Thần Phong cha, hắn cho đập cái đầu cũng không có cái gì quá không được. Cung cung kính kính dập cái đầu, đứng lên nói, ra ra. Mà tại Gia Cát Huyền trong mắt, quỳ trên mặt đất Tiêu Nhân cùng hắn rất nhiều năm trước kinh lịch tình cảnh trùng hợp. Cái kia cùng Tiêu Nhân có 8 phần tương tự thiếu niên, giống như giờ phút này quỳ gối tại trước mặt hắn. Tốt tôn tử. Chương 46, thần luận võ chỉ phân sinh tử, bất luận thắng bại. Chương 46, thần luận võ chỉ phân sinh tử, bất luận thắng bại. Gia Cát Thần Phong nhìn xem dập đầu Tiêu Nhân lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Trước khi đi có thể đem Tiêu Nhân chuyện này làm thỏa đáng, hắn đi phương nam cũng không cần lại lo lắng cái này ra hỏa. Tiêu Nhân dập đầu xong đứng lên, nhẹ nhàng thở ra, cái này nghi thức cuối cùng là kết thúc. So sánh đến nói, hắn thả rằng cùng Nhiếp Hải lại đánh một trận. Gia Cát Huyền đứng lên, vẫy vẫy tay kêu đến quản gia, để đám kia bắt con tất cả giải tán đi, các nhà đều nhớ kỹ Tiêu Nhân. Hắn tại trấn Võ Đài, về sau trong nhà người đều giúp đỡ điểm. Quản gia đi ra đối ngoại truyền lời, Gia Cát Huyền nhìn hướng Tiêu Nhân, giữa trưa liền tại cái này ăn cơm đi, vừa vặn cũng cho lão phu nói một chút Ninh Châu dân sinh tình hình. Dứt lời, mang theo mấy người liền đi ra ngoài. Tiêu Nhân dò xét một phen về sau, lắc đầu, hôm nay chỉ chưa thấy đến Gia Cát Thần Phong đại ca, đối với cái gì kia Thiên Lộc thư viện hắn hay là rất hiếu kỳ. Từ đường bên ngoài mọi người nghe đến quản gia lời nói, nội tâm ngũ vị tạp trần, liền lao ra tử đều lên tiếng bọn họ lại có thể nói cái gì. Đáp ứng phía sau đang muốn rời đi lúc, trong đám người một cái tuổi trẻ nam tử đi ra, ủy gối tại từ đường bên ngoài, chặn lại đường đi. Chuyện hôm nay, Gia Cát Vũ vốn không nên quấy rầy gia chủ, quấy rầy đại gia nhị gia, nhưng hậu bối không hiểu, hậu bối thân ở quốc tử giám, luận địa vị không thua hắn, luận cảnh giới càng không thể so hắn kém, vì sao hắn có thể dâng hương nhập tộc, thân mặc nhật nguyệt tinh thần trường bảo. Tràn ngập oán khí âm thanh vang vọng tại từ đường phía trước. Đã sắp tản đi người nhất thời dừng bước lại, kinh nghi nhìn xem cái kia Gia Cát Vũ. Gia Cát Thần Phong vì hôm nay không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, đặc biệt phái người thông báo mấy cái phân ra. Còn dám có người chạy ra? Can đảm lắm a. Nghị tử, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Gia Cát Vũ phụ thân đi lên trước giận dữ mắng họ. Ta không có nói bậy, từ khi sau khi thành niên, ta mỗi năm đều nghĩ lên hương nhật tộc, 5 năm ta đều không được tuyển chọn. Ta đối Gia Cát gia một mảnh chân thành, ta có thể là Gia Cát gia đi chết. Hắn một cái không tính Gia Cát cũng được, ta vì cái gì không được? Gia Cát Vũ chỉ vào Tiêu Nhân vô tận đố oán. Gia Cát gia mỗi năm đều có chọn lựa thành dụng cụ thiếu niên dâng hương nhân tộc, đây là một loại thân phận tượng trưng, càng là trở thành Gia Cát gia trụ cột vững vàng chứng nhận. Loại này chọn lựa phương thức cần Gia Cát gia 5 vị phân gia gia chủ cộng đồng thừa nhận, cuối cùng từ Gia Cát Huyền đánh nhịp. Cái này cùng nhân gia có quan hệ gì? Ngươi cùng người ta tương đối cái gì sức lực? Trở về rồi hay nói. Gia Cát Vũ phụ thân Gia Cát Hải Tín, lôi kéo hắn liền muốn lên. Gia Cát Vũ dãy rủa không ngừng. Ta muốn cùng hắn so, ta nếu là thắng, để ta cũng dâng hương nhân tộc. Ta thua, ta liền phục hắn. Ngươi tranh thủ thời gian cút cho ta. Hai người do dự, nhưng vi diệu chính là cha hắn cũng không có đem hắn lôi đi. Gia Cát Thần Phong sắc mặt âm trầm, vừa muốn đi ra ngoài, Gia Cát Huyền nhẹ nhàng tặng hắn một cái, hai bên hộ vệ đi lên trước liền đem hai người phụ tử bọn hắn khống chế lại. Trục xuất Gia Cát gia, xung nhập biên quân. Nhàn nhạt mấy chữ phun ra. Mọi người tại đây sắc mặt đột biến, cái kia hai phụ tử toàn thân bất lực sủi lơ trên mặt đất. Gia Cát Thần Phong hừ lạnh một tiếng, đều không phải đồ đần, hôm nay cha con bọn họ chỉnh một màn này là có ý gì người nào nhìn không ra. Thừa dịp hôm nay có thể nhìn thấy Gia Cát Huyền, muốn thu được một cơ hội, đáng tiếc bọn họ đánh nhầm văn bản. Đi chính là đi, không được là không được. Gia Cát Hải Tín đầy mặt đau thương, vẫn tử kéo lấy rời đi, hắn đúng là nghĩ đục nước béo cò, tại Gia Cát Huyền trước mặt để nhi tử hắn phát sáng cái cùng nhau. Có thể tội không đến đây a. Gia Cát Vũ điên cùng giãy giụa, vì cái gì không cho ta một cái cơ hội? Ta muốn cùng hắn so, ta có thể thắng, ta nhất định có thể thắng. Gia chủ, nhị gia, cho ta một cơ hội. Tiêu Nhân, ngươi dựa vào cái gì? Ta không phục. Tiêu Nhân nhìn xem cái kia oán hận chính mình ánh mắt, bên cạnh ánh sáng không quét, cái này cùng hắn có lồng gà quan hệ. Đang muốn rời đi, tiên viện truyền ra một đạo nghiền ngẫm âm thanh. Thưa tướng, ta đại ngu lấy lý phục người, hậu bối không phục liền phải cho hậu bối một cơ hội đúng không? Nghe đến thanh âm kia, Gia Cát Huyền sắc mặt trầm xuống. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên âm thanh vang lên. Bái kiến bệ hạ. Gia Cát Thần Phong mấy người cũng là lần lượt hành lễ. Bệ hạ. Gia Cát Huyền nhẹ gật đầu. Miễn lễ. Lý Sùng chạy qua cười ha hả xua tay. Nhìn xem Gia Cát Huyền cười nói, trẫm đã sớm nghe nói Thần Phong thu cái nghĩa điện, đơn thương độc mã từ Bhutan nhân viên bên trong cứu vận nhiên, thừa tướng, vị nào là a? Gia Cát Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Nhân. Cái sau đi lên trước không mình hành lễ. Trấn Võ Đài giám sát sứ Tiêu Nhân bài kiến bệ hạ. Miễn lễ, thật sự là thiếu niên anh tài. Lý Sùng vô vỗ Tiêu Nhân bả vai, khoe miệng cười đặc biệt dễ thấy. Bệ hạ quá khen, hôm nay bệ hạ đích thân tới, lão thần không biết, mong rằng bệ hạ thứ tội. Gia Cát Huyền tiếp lên lời nói hồi phục. Lý Sùng không thèm để ý chút nào, người ta quân thần cái nào dùng khách khí như vậy. Trẫm mới vừa nghe đến có người nghị luận liền đi đến. Thưa tướng, ta đại ngu lấy lý phục người. Tất nhiên đứa bé này có ý nghĩ này, vậy liền để hắn thử xem, tháng, chấm cho ngươi làm chủ, dâng hương nhật tộc, ban cho nhật nguyệt tinh thần bảo. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ thánh minh. Gia Cát Vũ bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đầy mặt hưng phấn. Tiêu Nhân đáy lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Tại trước mặt người khác làm thằng hề động thủ cảm giác hắn cũng không thích. Bệ hạ, ngài miệng vàng lời ngọc vốn nên đáp ứng, nhưng bất đắc dĩ, ta tôn tử này mấy ngày trước đây mới vừa bị thương còn chưa tốt. Sợ là muốn để bệ hạ thất vọng, không bằng ngày khác. Gia Cát Huyền vừa dứt lời, Tiêu Nhân liền chủ động mở miệng. Gia gia hảo ý tôn nhi tâm lĩnh, nhưng bệ hạ có cái này hào hứng, thân là nhân thần tự nhiên toàn lực ứng phó. Bất quá có một chuyện cần trước thời hạn báo cáo, thần vùng đất hoang xuất thân, luận võ xưa nay không phân thắng thua, chỉ luận sinh tử. Lý Sùng ánh mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, chớ mới vừa nghe người tuổi trẻ kia trí khí thông minh, nghĩ đến cũng nguyện ý cùng ngươi sinh tử đấu. Ta nguyện ý. Gia Cát Vũ không chút do dự đáp ứng. Phụ thân hắn Gia Cát Hải Tín hai mắt hờ hững. Huyết đổ toàn bộ trấn võ đài Tiêu Nhân, cho dù là thụ thương như thế nào nhi tử mình có thể đi qua. Lý Sùng cười ha ha, vậy thì tìm cái địa phương. Tiếng nói của hắn chưa rơi, Tiêu Nhân thân ảnh đột nhiên lóe ra hiện tại Gia Cát Vũ bên cạnh, một cái đấm thẳng nện ra. Gia Cát Vũ tốc độ không chậm, trở tay một quyền. Cái này đánh thắng không chỉ có thể dương danh Gia Cát gia, còn có thể để bệ hạ coi trọng. Hắn nhất định muốn thắng. Lý tưởng rất đầy đặn, nhưng hiện thực rất toàn xương. Khẩn thiết chạm vào nhau. Bình một tiếng, Gia Cát Vũ toàn bộ cánh tay bên trong xương đều bị cự lực vỡ nát, à, kịch liệt đau nhức xâm nhập não hải, Gia Cát Vũ há to mồm phát ra kêu rên, Tiêu Nhân đưa tay kẹt lại cái cổ đem hắn xích lên, năm ngón tay nắm chặt, Gia Cát Vũ cái cổ phía sau một đoàn huyết vụ nổ tung. Đầu mất đi chống đỡ lật ở sau lưng. Lý Sùng lời nói còn tại bên miệng, Gia Cát Vũ liền đã trở thành một cỗ thi thể. Toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú tại cái kia một tay nắm lấy thi thể trên người thiếu niên, ở đây người trẻ tuổi đem một màn này sâu sắc khắc ấn trong đầu. Gia Cát Thiên nhìn xem ca hắn giang tay ra. Mấy ngày nay hắn cũng từ Gia Cát Thần Phong trong miệng nghe nói, Tiêu Nhân liền phong cách này. Vành, ném ra thi thể, Tiêu Nhân quét đều không có quét hắn một cái, đối phương là cái niệm tu, cụ thể học cái gì hắn không biết. Nhưng niệm tu dùng thân thể đến đối địch, đây không phải là xóa bước sao? Cho không, chắc không được Gia Cát gia không cho hắn dâng hương nhận tộc đâu, loại người này đi ra cũng là mất mặt bại tính. Vung đi gan bàn tay dính lấy huyết châu, Tiêu Nhân hướng về Lý Sùng chắp tay. Xin lỗi bệ hạ, thần là niệm tu, học phù lục, tổn thương không có tốt, không cách nào vận dụng phù lục, cho nên thủ đoạn thô ráp chút. Dơ bẩn bệ hạ cùng các vị trưởng bối mắt. Lý Sùng sửng sốt một khắc, đột nhiên bật cười, ha ha ha, thừa tướng, hắn có mấy phần thần phong dáng dấp à? Gia Cát Huyền nhìn xem Tiêu Nhân, ánh mắt phức tạp, bệ hạ nói rất đúng. Chương 47, các phương quyền quý đưa tới lễ vật. Chương 47, các phương quyền quý đưa tới lễ vật Long Liên bên trong. Lý Sùng một mặt vẻ phức tạp, vừa rồi chấm hoàng hốt còn tưởng rằng lao thập tam sống. Bệ hạ, xem ra thừa tướng có chỗ phát giác. Không ngại, ngươi từ nội khố bên trong chọn lựa hai tấm kim phẩm phụ lục đưa cho Tiêu Nhân, nói cho hắn chấm rất coi trọng hắn, hy vọng hắn về sau là đại ngu tận tâm, vì chấm tận tâm. Lý Sùng nhắm mắt lại giấu tại trong tay áo ngón tay run rẩy không ngừng, vừa rồi hắn kém chút nhịn không được động thủ. Buổi chiều, Tiêu Nhân trở lại phủ đệ, Gia Cát Thần Phong sắp lên đảm nhiệm, hắn còn có chút sự tình muốn hướng Gia Cát Huyền tỉnh giáo. Lý Sùng rời đi về sau, đại gia ai cũng không có để ý Gia Cát Vũ sự tình, chuyện này đối với bọn hắn đến nói chính là một chuyện nhỏ, bữa cơm này ăn là vui vẻ hòa thuận. Nhưng Tiêu Nhân lại phát giác không thích hợp, Gia Cát Huyền đối hắn loại cảm giác này, vừa mới bắt đầu Tiêu Nhân tưởng rằng yêu ai yêu cả đường đi. Có thể về sau hắn phát hiện không phải có chuyện như vậy, lão gia tử đối Gia Cát Thần Phong cũng không có nhiều đặc thù, ở trên bàn cho chính mình gấp thức ăn, càng làm cho Gia Cát Thiên đám tiểu bối khiếp sợ không thôi. Tiêu Nhân tin tưởng thế gian này không có vô duyên vô cớ tốt, huống chi là Gia Cát Huyền loại này đứng tại quyền lực kim tự tháp người. Nhưng vấn đề là, lão đầu đều đã cái địa vị này, hắn có thể lợi dụng chính mình cái gì? Chính mình có gia đình đều có, chính mình không có nhân gia cũng có. Hắn thực lực. Vậy thì càng buồn cười, Gia Cát Huyền thủ hạ tử sĩ đoán chừng đều so chính mình mạnh. Tiêu Nhân có cái ưu điểm, không nghĩ ra sự tình vậy liền không nghĩ. Đại nhân, phát tài. Tiêu Nhân vừa trở về, Hạ Ca vội vã tiến lên đón. Không chờ hắn đến mở miệng, Hạ Ca liền tranh thủ thời gian giải thích nói, hoàng tử, còn có Lục Thịnh đại nhân, còn có thật nhiều người đều đưa tới lễ vật. Hạ Ca nói chuyện có nhịn kích động. Hắn đời này đều chưa từng thấy nhiều như thế đồ tốt, cái gì tử phẩm phụ lục cùng công pháp, còn nhiều. Tiêu Nhân đi theo Hạ Ca đi tới nhà kề về sau, lấy tầm mắt của hắn cũng không nhịn được kinh ngạc, toàn bộ trong phòng tất cả đều là cái gì binh khí, công pháp, đan dược. Danh sách bên trên cao nhất mấy cái hai cái danh tự, nhị hoàng tử, tam hoàng tử, bát hoàng tử. Đưa đều là tử phẩm phụ lục, Lục Thịnh đưa một thanh tử phẩm lưỡi đao, còn lại đại bộ phận đều là lấy gia tộc là tiền tố, hắn cũng không nhận ra. Trong đó Hoàng Thành Ti tướng quân Hạng Kim cũng đưa một hộp đan dược. Tiêu Nhân cảm thán không thôi, lúc trước hắn tại Linh Phủ môn thời điểm, có một tấm hoàng phẩm phụ lục đều trở thành bảo, công pháp gì đó càng là mong muốn mà không thể được. Bây giờ thấy tử phẩm phụ lục tâm thái đều không có lúc trước cảm giác. Người không giờ khắc nào không tại tiến lên. Đem cái kia tử phẩm lưỡi đao nhấc lên, nhìn một chút, ném cho Hạng Ca. Đại nhân, cái này, ngươi bây giờ cũng đột phá đến thất phẩm, không có tiện tay binh khí được sao? Tiêu Nhân thụ thương cái kia buổi tối, Hạ Ca chính thức bước vào thất phẩm diễn linh cảnh. Cái này quá quý giá, đại nhân, ta cho ngươi, ngươi liền cầm lấy, ta muốn cái đồ chơi này cũng vô dụng. Tiêu Nhân tử phẩm linh kiếm còn không có luyện hóa, bất quá hắn đã ủy thác Gia Cát Thiên giúp hắn đi ra cắt ra trong bảo khố tìm bản tử phẩm ngự khí pháp quyết. Hắn có niệm tu công pháp, thiếu chính là pháp quyết. Hệ thống còn có cái trận pháp hắn cũng không có bắt đầu tu hành. Ai, đồ tốt quá nhiều, căn bản học không đến. Hạ Ca nâng thanh trường đao kia, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, muốn tận tâm là Tiêu Nhân làm việc, còn phải dụng tâm tu hành. Không thể mỗi lần Tiêu Nhân có việc, hắn đều là liên lụy. Đem những cái kia phụ lục thu hồi, đan dược Tiêu Nhân cho Hạng Ca chút, còn lại đều tạm thời gửi ở cái này nhà kho, chờ có cơ hội đến làm cái có thể tổn cầm đồ vật linh vật. Đồ chơi kia tại Ninh Châu thời điểm hắn chỉ nghe nói qua. Tiểu gia, có trong cung người đến cho ngài đưa đồ. Nghe đến thị vệ âm thanh, Tiêu Nhân đi ra ngoài, người tới chính là hắn thấy qua cái kia Tô Công Công. Tiêu đại nhân, bệ hạ đối với ngài rất là coi trọng, sau khi trở về liền lập tức để lão nô đi cho ngài tìm đến hai đạo kim phẩm phụ lục. Tiêu Nhân chẳng biết tại sao đối cái kia Lý Sùng còn có trong cung người không thế nào quan tâm. Có thể nghe nói như thế, mặt của hắn lập tức rực rỡ, tiến lên thân thiết cầm Tô Lâm tay. Tô Công Công, ngài có thể nhất định muốn là bệ hạ truyền đạt ta đối lao nhân ra ông ta cảm ơn, ta Tiêu Nhân đối bệ hạ trung tâm, thiên địa chứng giám, chỉ cần bệ hạ có lệnh, hạ quan lên núi đao xuống biển lửa mày cũng không nhăn một cái. Tô Lâm nhìn xem đem trong tay mình vật phẩm tự nhiên tiếp nhận Tiêu Nhân, sửng sốt một chút. Lý Sùng để hắn cho Tiêu Nhân mang lời nói, nhân gia đã trước thời hạn nói hết ra, cảm xúc đặc biệt sung mãn. Tiêu Nhân sờ lấy trong tay vật phẩm, trong lòng cười nở hoa. Hắn người này không có cái khác ưu điểm, chính là thực tế. Vừa ra tay chính là hai tấm kim phẩm phụ lục, để Tiêu Nhân nói hắn là thiên cổ nhất đế cũng được. Tô Công Công ngài còn có việc, nếu không đi vào uống chén trà. Không được không được, đồ vật đưa đến lão nô liền trở về phục mệnh, Tiêu đại nhân. Ân. Tô Công Công mời nói. Không sao, lão nô cáo tử. Tô Lâm luôn cảm giác kém chút cái gì, nhưng ý tứ Tiêu Nhân đã nhận thức đến, sau khi đi ra, Tô Lâm lắc đầu. Cái này xác định là Vương gia hài tử sao? Làm sao cảm giác một hồi giống, một hồi không giống đây? Hay là lại phái người đi thăm dò à? Vừa rồi Tiêu Nhân dáng dấp cùng trong triệu những cái kia định thần không có gì khác biệt. Đưa đi Tô Lâm phía sau. Tiêu Nhân bắt đầu nghiên cứu cái kia hai đạo kim phẩm phụ lục. Trong đó một đạo tên là Sóc Kim Truy Sơn công kích phụ lục thành hình phía sau có thể hóa thành mang theo kim loại phong khí đại sơn chấn sát địch nhân, kim phẩm phụ lục uy lực chân chính tối thiểu cũng phải tại bước vào tứ phẩm mới có thể hiện ra. Tựa như thần hỏa phân hoang, hắn hiện tại có thể bộc phát uy lực thực tế so ra cùng ngũ lôi chính thiên phủ so với không kém quá nhiều, chẳng qua là khả năng là cái kia sinh ra linh diễm càng có khó dây dưa. Chân chính để Tiêu Nhân cảm thấy hứng thú chính là một đạo khác. Binh thần lâm thân đạo phụ lục này càng giống tăng phúc phụ lục, hắn có thể hấp thu tại thiên địa tín ngưỡng chi lực gia trì bản thân, toàn bộ phương diện tăng phúc để niệm tu nắm giữ sức chiến đấu. Kim phẩm phụ lục, mỗi một đạo đều là chất bảo. Bất quá lần này hắn không có vội vã một bút toàn bộ vẽ xuống, hắn khả năng hiện giờ đủ để ứng phó phần lớn cục diện. Dù cho là như vậy, Hạ Ca cũng như cũ tại cửa gian phòng bên ngoài trông một đêm, lần kia có thể là cho hắn dọa cho phát sợ. Tại gian phòng tu dưỡng khôi phục, chậm rãi vẽ phù lục, trong chớp mắt, 7 ngày chợt lóe lên. Cái này 7 ngày ngày qua ngày đều tại tu hành, cực kỳ phong phú. Tiêu Nhân thương thế cơ bản đã khỏi hẳn, 3 ngày trước, Gia Cát Thiên đem hắn muốn ngự khí pháp quyết cho hắn đưa tới, đồng thời còn mang đến cho hắn một bản lão gia tử để chuyển giao cho hắn công pháp. Kiếm đạo độc tôn Gia Cát Thiên cũng không biết đây là cái gì phẩm cấp công pháp, Tiêu Nhân mấy ngày nay nghiên cứu một cái, tu hành độ khó có thể nói là hắn gặp qua số 1, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách nhập môn. Bất quá nghĩ đến có thể để cho ra các huyền cho hắn, đây cũng không phải là cái gì phạm tục đồ vật. Ngự khí pháp quyết ngược lại là tiến triển thần tốc, hiện tại hắn đã có thể ném kiếm tiến hành động tác đơn giản, muốn thuần thục cũng cần thời gian. Hai đạo kim phẩm phụ lục có kinh nghiệm lần trước, lần này vẽ tốc độ nhanh chút, nhưng cũng vẹn vẹn vẽ 2/10. Ban đêm, Tiêu Nhân nằm tại trên giường, thưởng thức trong tay ngọc châu, cái đồ chơi này hắn được đến phía sau còn một mực không có nghiên cứu qua. Tiêu Nhân ngồi dậy, đem tự thân một tia linh lực độ vào đến trong hạt châu, thăm dò trước. Siêu nhất phẩm nhân vật ngưng kết cả đời đồ vật, ai biết bên trong có hay không nguy hiểm. Linh lực quấn quanh ở hạt châu bên trên một máy mắt, Tiêu Nhân thân ở gian phòng sụp đổ, cắt vàng đầy trời, phản âm lọt vào tai, to lớn hung ác Phật tượng đột phá đất cắt vụt lên từ mặt đất. Chương 48, Đại Nhật Như Lai Chân Kinh, nhậm chức hoàng thành giám sát sứ. Chương 48, Đại Nhật Như Lai Chân Kinh, nhậm chức hoàng thành giám sát sứ lây là. Tiêu Nhân rõ ràng, thân thể của hắn còn tại gian phòng, bất quá là niệm nhận thức bị kéo vào hạt châu này bên trong hoàn cảnh. Nhìn qua cái kia vờn quanh vẻ hung ác của mình cự hình Phật tượng, nội tâm rung động. Dựa theo Lý Vận Nhân nói, cái đồ chơi này là vượt qua nhất phẩm võ giả ngưng luyện cả đời mà thành vật phẩm. Có thể hắn tại cái này có thể cảm thụ vô cùng rõ ràng, toàn bộ không gian toàn bộ là từ linh lực tạo dựng, một cái võ tu có thể dùng linh lực cấu tạo gian này chủng loại giống như tinh thần ảo cảnh tình cảnh. Vượt qua nhất phẩm người tu hành, còn tính là người sao? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, xung quanh những cái kia hung ác Phật tượng lần lượt rơi vào cát bụi bên trong, một tôn che khuất bầu trời hư ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng Tiêu Nhân. Xoay người, cái kia hư ảnh lộ ra chân dung, là một tôn Phật tổ bổn thân. Tiêu Nhân chỗ sâu trong con ngươi bất động minh vương thân tựa như nhận đến một loại nào đó triệu hoán. Cái kia Phật tổ bung thóng hai mắt mở ra, ngón tay cách không điểm tại lông mày của hắn, kim quang đem báo cát xua tan, không gian sụp đổ, Phật tượng tiêu tán. Tiêu Nhân mở mắt ra, đã trở lại gian phòng. Nhìn xem lòng bàn tay hạt châu, Tiêu Nhân thần sắc nghiêm trọng, vừa mới bắt đầu hắn cho rằng hạt châu này là Lý Vận Nhiên nói tới cái kia vượt qua nhất phẩm võ giả còn sót lại vật phẩm. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, đó căn bản không phải. Viên kia vượt qua nhất phẩm võ giả còn sót lại đồ vật hẳn là xá lợi, Lý Vận Nhiên cho Lý Sùng. Trước mắt hạt châu này tại Tiêu Nhân phòng đoán bên trong, hẳn là Bhutan quốc giáo, kim cương dạy bảo vật trấn giáo loại này, từng tòa Phật tượng đều đại biểu cho một loại công pháp, đoán trường phẩm cấp thấp nhất đều là tử phẩm. Vừa rồi cái kia Phật tượng là mật tông chí cao vô thượng đại Nhật Như Lai, có lẽ là bởi vì bất động minh vương thân quan hệ, hắn từ trong đó được đến một bộ công pháp, tên là Đại Nhật Như Lai Kinh, lại là kim phẩm. Hiện tại Tiêu Nhân có thể nói là một thân đứng đầu công pháp a. Đem hạt châu chân tăng lên, hắn thật sự là không nghĩ tới Lý Vận Nhiên cho hắn đồ vật quý giá như vậy. Chắc không được lúc trước Thiên Xá La sẽ mang theo Lý Vận Nhiên. Bất quá về sau hắn đến lưu cái tâm nhãn. Nhân tâm nói không chính xác, nếu là Lý Vận Nhiên lần này đi Bhutan, đem hạt châu này bí mật nói ra. Lý Sùng nơi đó, Bhutan dù cho biết cũng không làm được cái gì, nhưng hắn khác biệt. Cái này Đại Nhật Như Lai Kinh cũng không thể bại lộ tại Bhutan người trước mặt, một khi bại lộ, hậu hoạn vô tận. Hôm sau, trấn võ đài tổng bộ. Đại nhân, hạ quan thương thế khỏi hẳn, trước đến nhận chức. Tiêu Nhân chắp tay hướng về Lục Thịnh hành lễ. Lục Thịnh nhìn thấy Tiêu Nhân mắt lộ ra nghiền ngẫm, tại bệ hạ cùng gia cắt thừa tướng trước mặt công nhiên giết người, tuổi còn trẻ, hạ thủ hung ác. Nhân tài a. Từ huyết đồ hoàng thành trấn võ đài đến máu tươi gia cắt ra từ đường, hoàng thành các quyền quý biết Tiêu Nhân cái này hai lần kinh lịch đều là cùng máu tươi có quan hệ, nhất là phía sau sự kiện kia, hiển thị rõ Tiêu Nhân hung ác. Từ Ninh Châu đi ra Tiêu Nhân, so Lục Thịnh thấy qua những thiên tài kia, nhiều hơn một loại quyết tuyệt, loại kia quyết tuyệt không chỉ là đối với người khác, càng là đối với chính mình. Tiêu Nhân sờ lên chóp mũi, khẽ mỉm cười không có trả lời. Ngươi tiếp nhận hoàng thành giám sát sứ vị trí, bản đốc cho ngươi một bút công tích, tăng thêm phía trước đã không ít, ngươi nhưng là muốn hiện tại hối đoái. Tạm thời trước không đổi, chờ công tích tích lũy lại nhiều chút cùng nhau đổi đi. Tiêu Nhân hiện tại công pháp không thiếu, bảo vật lấy chiến công của hắn nghĩ đến cũng hối đoái không được loại kia đứng đầu đồ vật. Lục Thịnh nhẹ gật đầu, Dựa theo ra các thần phong đối đãi Tiêu Nhân thái độ, đối phương cũng chướng mắt vật phẩm tầm thường. Thương Thông, ngươi đi đem hoàng thành trấn võ đài người tập hợp đủ. Xó xỉnh bên trong nam tử lĩnh mệnh rời đi. Đại điện bên trong chỉ còn Tiêu Nhân cùng Lục Thịnh. Lục Thịnh đứng lên, chắp tay dạ bước, hoàng thành trấn võ đài không thể so địa phương, phạm vi bên trong không có môn phái vấn đề, nhưng quyền quý trở thành chủ yếu nhất nan đề. Thẳng thắn nói, dù cho ngươi không giết Nhất Hải, hắn cũng sống không lâu. Những năm này hoàng thành trấn võ đài ở trong tay của hắn, mọi việc đều thuận lợi, trở thành quyền quý trong tay thẻ đánh bạc. Lục Thịnh thanh âm bên trong lạnh lẽo tận xương. Trấn võ đài những năm này, nội bộ rắc rối phức tạp, Lục gia xem như trấn võ đài người sáng lập, đến hắn thế hệ này, chỉ có thể nói miễn cưỡng khống chế. Tiêu Nhân xuất hiện mang đến cho Lục Thịnh một cơ hội, đem hoàng thành trấn võ đài một lần nữa chấp trưởng tại trong tay cơ hội. Lục Thịnh bày bào nhìn hướng Tiêu Nhân. Người sắp lên đảm nhiệm, bản đốc hy vọng trấn võ đài tại hoàng thành trấn chỉnh lại thanh danh, không liên quan quyền quý tranh quyền đoạt lợi. Trở lại nó nên trở về đến vị trí bên trên. Tiêu Nhân mặt lộ mỉm cười, hạ quan minh bạch, ta cũng tin tưởng mình có năng lực tại hợp pháp hợp lý phạm vi bên trong làm được việc này. Nhưng cái này hợp pháp hợp lý liền không cách nào hợp tình. Xem như trấn võ đài người, đại nhân có lẽ sẽ không để ta đã chảy máu lại rơi lệ a. Lục Thịnh vung tay lên, nói thẳng, là trấn võ đài làm việc, sẽ không dính dấp đến gia cắt gia. Ta Lục Thịnh còn không đến mức để gia cắt gia đến trấn võ đài chửi đi. Đa tạ đại nhân. Hạ quan cái này liền đi nhậm chức, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Nhân chắp tay cười một tiếng, quay người rời đi. Lời này phải trước thời hạn hỏi rõ ràng. Hắn cho Lục Thịnh làm đao là vì chính mình tương lai, cũng là vì có thể tại trấn võ đài thu hoạch được cao hơn địa vị quyền lực, nhưng làm việc nhà sự tình, hao tổn chính mình tình cảm, cái này có thể liền không đúng. Là trấn võ đài làm việc, nên trấn võ đài đến cho hắn đem pháp lý bên ngoài nguy cơ ngăn cản. Lục Thịnh nhìn xem Tiêu Nhân rời đi về sau, lạnh như băng khuôn mặt hòa hoãn. Tiêu Nhân nâng yêu cầu hợp tình hợp lý, hắn không có chút nào bất mãn, chỉ bất quá hy vọng Tiêu Nhân có khả năng làm thành đi. Hoàn thành trình độ phức tạp hoàn toàn không phải ngươi nghĩ dựa theo pháp lý đến xử lý, liền có thể làm. Làm tốt, hắn sẽ cho Tiêu Nhân thủ lao tương ứng vô luận là thân phận hay là địa vị hoặc là thực tế lợi ích. Không làm thành, cái kia Tiêu Nhân cũng tại trên vị trí này lưu không được bao lâu. Thế giới này chính là không bao giờ thiếu nghĩ liệu mạng thượng bị người. Hoàng thành trấn võ đài. Lưu đại nhân, lại gặp mặt. Đúng vậy a, Phương đại nhân sắc mặt làm sao như vậy khó coi. Đợi chút nữa cũng đừng làm cho vị kia giám sát sứ nhìn thấy. Ai? Chúng ta bày ra như thế vị giám sát sứ, sắc mặt của ta sao có thể để mắt? Phương đại nhân nói cẩn thận, ba người chúng ta đối với vị kia Tiêu đại nhân có thể là giữ kín như bưng. Đại điện bên trong, bốn vị giám sát phó sứ gặp mặt Hàn Huyền. Hoàng thành chiếm cứ diện tích lớn, ngày bình thường mấy người đều tại riêng phần mình khu vực đóng giữ, như không có đại sự, gặp mặt cũng không nhiều, bất quá cái này gần nhất hai lần gặp mặt đều cùng vị kia Tiêu nhân có quan hệ. Đối phương trở thành giám sát sứ bọn họ đã sớm biết. Đối với việc này, bốn người trong lòng đều có bất mãn, dựa theo lệ cũ, giám sát sứ không có, nên từ bọn họ trong những người này chọn lựa chính sứ. Kết quả Tiêu nhân cái kia chế tạo huyết đồ trấn võ đài hung thủ lắc mình biến hóa trở thành giám sát sứ. Bọn họ nếu là không có lời oán giận liền có quỷ. Nhưng loại này lời oán giận không dám có nhiều biểu lộ, từ Tiêu nhân vào hoàng thành phía sau hai kiện đại sự không khó coi ra, vị này không dễ trọng. Bày ra như thế cái cấp trên, bốn người trong lòng thấp thỏm so lời oán giận càng nhiều, lúc trước Nhiếp Hải tại thời điểm, đại gia không liên quan tới nhau, cũng chính là trên mặt không khó khăn. Có thể Tiêu nhân khác biệt, người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn nhậm chức là có nhiệm vụ. Cũng không biết Lục tổng giám sát là thế nào nghĩ, chúng ta hoàng thành trấn võ đài nhiều an ổn. Phái người như vậy đến. Ai? Phó sứ Phương Trạch lắc đầu thở dài. Hắn đã tuổi gần 60, lại có 2 năm liền có thể an ổn trở lại quê hương, chăm sóc tử tôn, mắt thấy lập tức liền đến, xuất hiện chuyện như thế. Cùng nên Tiêu đại nhân. Lưu Thành vừa muốn mở miệng, nghe phía bên ngoài thống lĩnh bọn họ chuyển đến âm thanh, lập tức đem bên miệng lời nói nuốt trở vào. Bốn người đứng lên dọn xong nên tiếp tư thế, điều chỉnh biểu lộ. Chương 49, không xem ra gì, vậy liền sẽ xảy ra chuyện chương 49, không xem ra gì, vậy liền sẽ xảy ra chuyện cách ghét. Cửa đại điện bị đẩy ra. Bốn người liền vội vàng hành lễ. Bái kiến Tiêu giám sát sứ. Hạng Ca sờ lên đầu, đại nhân nhà ta tại bên ngoài, mời bốn vị đại nhân rời bước. Bốn người ngẩng đầu nhìn đến Hạng Ca về sau, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt hơi lộ xấu hổ, không làm đáp lại, bước nhanh ra ngoài. Tiêu nhân một thân quan bào đứng tại đại điện bên ngoài. Bốn người đi lên trước hành lễ. Bái kiến Tiêu giám sát sứ. Không cần đa lễ, mời bốn vị đại nhân tạm thời ở phía dưới đứng một lúc. Tiêu nhân mỉm cười đưa tay ra hiệu. Bốn người đi xuống bậc thang đứng tại đông đảo thống lĩnh phía trước, âm thầm liếc nhau. Chỉ xem điệu bộ này liền biết kẻ đến không thiện. Hạng Ca từ bên trong chuyển ra một cái ghế tựa đặt ở sau lưng Tiêu Nhân, cầm đao đứng ở bên cạnh. Tiêu Nhân đong đưa áo bào ngồi xuống, ánh mắt đảo qua, cái kia xâm lược tính 10 phần ánh mắt khiến chúng thống lĩnh nộn nhịp cúi đầu, trong lòng thầm than. Bọn họ đối Tiêu Nhân danh tự đã không xa lạ gì, hôm nay tận mắt nhìn đến, những cái kia nghe đồn một điểm không qua trường, bá khí bên cạnh lộ. Trương Dương đến cực điểm. Tiêu Nhân dựa vào ghế, đôi mắt mỉm cười, tên của ta không cần giới thiệu, tại hoàng thành kinh lịch, chư vị cũng có nghe thấy. Tiêu đại nhân chém giết Nhiếp Hải chờ bại hoại sự tích, hạ quan bọn họ đều như sấm bên tai. Giống ngài bực này thanh niên tài tuấn có thể đến hoàng thành trấn võ đài, chúng ta chờ đợi đã lâu, mừng rỡ khó nhịn. Giám sát phó sứ bên trong trẻ tuổi nhất Hà Hồng Linh cung thân miệng đầy định ngọn. Những người khác vừa mới chuẩn bị đuổi theo liền bị Tiêu nhân đánh gãy. Lời khách sáo chúng ta liền không cần phải nói. Nói một chút chính sự đi. Đuốt mông ngựa hắn bình thường, nhưng lúc này hắn không tâm tình nghe. Tiếp Lục Thịnh nhiệm vụ, vậy sẽ phải làm xuất sắc, đây là Tiêu nhân xử lý phong cách. Không tiếp thì đã, tiếp liền muốn làm liền phải làm xong. Đúng đúng đúng, mời đại nhân chỉ rõ. Hà Hồng Ninh gượng cười che giấu xấu hổ. Phương Trạch đám người trong lòng cười thầm, cái này Hà Hồng Ninh dựa vào thổi phồng đến hoàng tử nhìn chúng thợ bị, hiện tại đụng tới người như vậy, hắn điểm này năng lực xem như là triệt để mất hiệu lực. Tiêu Nhân ngón tay xoa động, mỹ mắt không nhấc thẳng như nói, nhất hải cái kia phế vật tại thời điểm hoàng thành trấn võ đài thanh thế mất hết, đại môn phái đệ tử tại hoàng thành động thủ hắn không quản, con em quyền quý động thủ hắn cũng không quản, còn có một chút nắm lấy lại hả, chư vị có lẽ đều biết rõ đi. Phương Trạch mấy cái giám sát phó sứ thấp thỏm trong lòng, những chuyện này bọn họ không chỉ biết, đã làm xong. Liên tại bọn hắn nghĩ đến làm sao hồi phục lúc, Tiêu Nhân đứng lên chắp tay đi đến mấy người trước mặt, cười nhẹ mở miệng. Yên tâm, đi qua sổ sách ta không tâm tình lận, ta để ý là tương lai. Từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng tại trấn võ đài lại phát sinh loại này sự tình. Chư vị đều nghe hiểu. Xin đại nhân yên tâm, hạ quan minh bạch. Bốn cái giám sát phó sứ đều là gật đầu đáp ứng. Tiêu Nhân hài lòng cười một tiếng, vậy liền tất cả giải tán đi. Làm xong riêng phần mình trong tay công tác, nghiêm ngặt chấp hành trấn võ đài chuẩn mực. Nghe nói như thế, Phương Trạch đám người đều là kinh ngạc ngẩng đầu. Cái này, liền xong rồi. Bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng hôm nay muốn bị Tiêu Nhân khiển trách thậm chí nhục nhã chuẩn bị. Ngắn ngủi thất thần về sau, bốn người liền vội vàng hành lễ mang theo riêng phần mình cấp dưới thống lĩnh rời đi. Nội tâm mừng rỡ vô cùng, vốn cho rằng cái này Tiêu Nhân đến sẽ để cho hoàng thành trấn võ đài trật tự xào bài, không nghĩ tới cứ như vậy kết thúc. Bất quá cũng có thể nghĩ thông suốt, đây là hoàng thành, đừng nói là hắn Tiêu Nhân, liền xem như Lục Thịnh cũng không phải bận tâm thế lực khắp nơi sao. Tiêu Nhân bị Gia Cát Thần Phong coi trọng, Gia Cát gia khẳng định không muốn để cho hắn xa vào đến loại này phức tạp hoàn cảnh bên trong. Ngày hay là cái kia vùng trời, tất cả như cũ, chuyện này đối với bọn hắn đến nói thuộc về niềm vui ngoài ý muốn. Tất cả mọi người rời đi phía sau. Hạ Ca đi lên trước đẩy mặt nghi hoặc. Đại nhân, cứ như vậy để bọn họ đi. Lấy hắn đối Tiêu Nhân hiểu rõ, hôm nay chết đến một cái giám sát phó sứ đều tính toán bình thường, kết quả cứ như vậy nhẹ nhàng đi qua. Tiêu Nhân lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đây đều là hoàng thành nhân tinh, bọn họ thông minh đây. Hôm nay Tiêu Nhân ngày đầu tiên nhậm chức, nhân gia chuẩn bị ngươi báo nổi, cũng biết ngươi mới vừa nhậm chức, không có khả năng vô cớ đối với bọn họ trách mắng thậm chí là xử lý. Đã như vậy, nói những cái kia nói nhảm có gì hữu dụng đâu, lãng phí nước bọt mà thôi. Vừa rồi Tiêu Nhân mở miệng cảnh cáo, bọn họ coi ra gì, liền sẽ không có việc gì, nếu là không có coi ra gì, liền sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Nhân chắp tay đi vào đại điện, hướng về Hạng Ca nói, Lục đại nhân không phải cho xứng 200 tân nhân sao? Bọn họ đối cảnh sạch sẽ, để bọn họ cải trang tán tại mấy cái giám sát sứ khu quản hạt. Chỉ cần là người tu hành độc thủ, vô luận thân phận toàn bộ ghi chép lại. Hạng Ca nghe nói như thế, liền minh bạch đây là có chuyện gì, Tiêu Nhân không phải không báo nổi, mà là cho bọn họ tích lũy đây, hắn đi xuống an bài phía sau. Tiêu Nhân ngồi ở kia ngày Nhiếp Hải ngồi cao vị, trên cao nhìn xuống, toàn bộ đại điện thu vào trong mắt. Hắn vị trí đại điện tọa lạc tại hoàng thành trung tâm, liền nhau chính là đại ngu các đơn vị, còn có quan viên các quyền quý dinh thự. Mặt khác bốn cái khu vực lấy Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ tứ đại thủy thú mệnh danh, bốn cái giám sát phó sứ các trấn một khu. Chu Tước đường phố, trấn võ đài dinh thự. Hà Hồng Ninh chân trước vừa trở về, thủ hạ thân tín vội vàng chạy đến. Đại nhân, điện hạ tới. Nghe nói như thế, Hà Hồng Ninh sắc mặt giật mình, một đường chạy chậm tiến nhập nội viện. Nhìn thấy trong phòng ngồi tại chủ vị Lục hoàng tử Lý Hậu Tái, một cái bắn gọn trượt quỳ gối tại. Thuộc hạ không biết điện hạ đích thân đến, còn mời điện hạ giáng tội. Lý Hậu Tái bưng lên trà nhấp một miếng thả xuống, thản nhiên nói, Hà đại nhân công vụ bể bụng a. Hà Hồng Ninh nghe vậy toàn thân run rẩy, vội vàng giật đầu, thuộc hạ không biết nơi nào mạo phạm điện hạ, còn mời điện hạ chỉ rõ. Lý Hậu Tái hừ lạnh một tiếng, hộ vệ của ta Trần Thanh bị trấn võ đài người bắt bỏ vào đại lao, Hà Hồng Ninh, cánh cứng tắc rồi. Quên người nào đem ngươi lỡ đến trên vị trí này. Nghe nói như thế, Hà Hồng Ninh đầy mắt mở mịt. Thuộc hạ căn bản không biết việc này a. Bành. Lý Hậu Tái tiến lên một chân đem hắn đá ngã. Vậy ngươi càng là phế vật, người dưới tay mình đều không còn được. Hà Hồng Ninh lập tức bỏ lên, nhìn hướng bên cạnh thân tín. Cái sau cúi đầu nhỏ giọng giải thích nói, Tiêu đại nhân đến nhận chức phía trước, ngài không phải hạ lệnh để tất cả thống linh tăng cường tuần nhai bất kỳ người nào phạm pháp lập tức bắt giữ, Trần Thanh tại khu quản hạt bên trong cùng người. Quân vọng, điện hạ người có thể ở hàng ngũ này bên trong. Tên vương bắt đản nào bắt, gọi tới cho ta. Thân tín gật đầu cuống quýt rời đi. Hà Hồng Ninh thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, xin điện hạ yên tâm, việc này thuộc hạ nhất định thỏa đáng xử lý. Lý Hậu Tái gặp cũng không phải là đối phương ý tứ, sắc mặt có chỗ hòa hoãn, ngồi xuống thản nhiên nói. Nhìn thấy cái kia Tiêu nhân, điện hạ tuyệt nhãn, hôm nay nhìn thấy, cũng không có trong truyền thuyết như vậy tà tính, cũng bận tâm rất nhiều. Tôn kép nhại nhép mà thôi. Lý Hậu Tái cùng Lý Sâm Hách không thuộc cùng một trận doanh, nhưng đối cái này Tiêu nhân cũng không có hảo cảm gì. Thân phận quyết định tất cả. Đúng đúng đúng. Thuộc hạ cũng là cảm thấy như vậy. Đang lúc nói chuyện, một người mặc thống lĩnh quần áo thanh niên đi đến. Thống lĩnh Dương Giáp bái kiến Lục điện hạ, bái kiến đại nhân. Hà Hồng Ninh đi lên trước một bàn tay vung tại trên mặt của hắn, hung hăng nói, mù mắt của ngươi, liền điện hạ người cũng dám bắt. Bị đánh Dương Giáp còn muốn giải thích. Hà Hồng Ninh vung tay lên, kéo ra ngoài trượng trách 50. Gian đe, nói cho mặt khác thống lĩnh, điện hạ là ta Hà Hồng Ninh chủ tử. Ai cũng có thể bắt, chính là điện hạ người không thể. Nếu ai lại mắt bị mù, chính là như thế hạ tràng. Dứt lời, Hà Hồng Ninh lạnh lùng trừng Dương Giáp một cái. Dương Giáp bị dẫn đi về sau, Hà Hồng Ninh cung thân đi tới Lý Hậu Tái bên cạnh, điện hạ, việc này đơn thuần hiểu lầm, thuộc hạ đem người mời đi ra đưa đến ngài quý phủ. Quản tốt thủ hạ người, bản điện hạ có thể cho ngươi, cũng có thể thu hồi. Lý Hậu Tái đứng lên phất tay áo rời đi. Chỉ là một cái hộ vệ không đáng hắn đích thân trước đến, hắn đến mục đích chủ yếu là gõ Hà Hồng Ninh. Tại trấn Võ Đài người rất trọng yếu. Hà Hồng Ninh một đường đem người đưa ra ngoài cửa, kính đưa rời đi phía sau. Hà Hồng Ninh lao đi mồ hôi lạnh trên đầu, bên cạnh thân tín thấp giọng nói: "Đại nhân, cái kia Tiêu giám sát sứ mới vừa nhậm chức, cái này sẽ không xảy ra vấn đề a?" "Xảy ra vấn đề gì?" "Điện hạ là hoàng tử. Hoàng tử người trấn Võ Đài há có thể còn đến?" "Không cần lo lắng, hắn có thể làm cái này giám sát sứ liền không phải là đồ đần." Hà Hồng Ninh chẳng thèm ngó tới. Hắn hôm nay nhìn Tiêu Nhân cũng bất quá như vậy. Chương 50, hắn hình như không quản được ta. Chương 50, hắn hình như không quản được ta. Ban đêm, Tiêu Nhân ngay tại trong phủ tu hành. Hạ Ca bước nhanh đi tới, đem hôm nay phải đi ra thủ hạ dò thăm thông tin tập hợp nói cho Tiêu Nhân. Nghe tới Hà Hồng Ninh sự tình về sau, Tiêu Nhân ngẩn người, không thể tin hỏi. Chuyện đã xảy ra hôm nay là, mà còn nhân ra căn bản không có làm sao ở tảng, thậm chí sau đó, Hà Hồng Ninh còn đem tất cả thống lĩnh tập hợp răng dạy. Tiêu Nhân tức giật cười. Trưa hôm nay hắn cảm thấy những người này thông minh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cho chính mình nói xấu, như thế trắng trợn, không có một tia dấu rốt. Căn bản không có đem chính mình nói lời nói coi ra gì a. Bất quá cũng là, dù sao đây là hoàng tử người a. Tiêu Nhân liếm môi một cái kia Trần Thanh phạm vào chuyện gì? Hạ Ca không chút nghĩ ngợi nói, Trần Thanh xuất thân nhất lưu môn phái, nam, 30 năm tuổi, 3 năm trước bởi vì đánh bạc lộ ra ngoài võ học bị trục xuất môn phái, chuyển tới hoàng thành, bởi vì xuất thân đại môn phái bị Lục hoàng tử Lý Hậu tái chọn làm hộ vệ. Lục phẩm thiên nhân cảnh trung kỳ, trời sinh tính thích cờ bạc, lần này tại hoàng thành cũng là bởi vì cược thua thẹn quá hóa giận, xúc sòng bạc, đánh chết 3 cái sòng bạc hộ vệ. Hà Hồng Ninh đem người thả về sau, đối phương tại Đông Đảo trấn Võ Đài người trước mặt, sẽ bị trượng trách thống lĩnh Dương Giáp đánh đến gần chết. Tiêu Nhân ngạc nhiên nhìn xem Hạ Ca. Thời khắc này tấm trần thuật rõ ràng là hắn học bằng cách nhớ xuống. Có thể a? Hắc hắc, ở bên người ngươi dù sao cũng phải có chút tác dụng đúng không? Hạ Ca sờ lên đầu trả lời. Tiêu Nhân ngắn ngủi thời gian nửa năm từng bước thăng trước, hắn muốn đi theo, cũng phải cố gắng, bằng không sau này cũng đều theo không kịp. Ngày mai để người cho ngươi xử lý thủ tục, ngươi trước hết tại bên cạnh ta làm cái thống lĩnh đi. Tiêu Nhân vô vô bờ vai của hắn, bên cạnh hắn có một cái chuyên trách giám sát phó sứ, vị trí này phía trước là cái kia họ Triệu, hiện tại xem ra, Hạng Ca bồi dưỡng một chút cũng không phải không thể đảm nhiệm. Hạng Ca dùng sức gật đầu, đa tạ đại nhân. Hắn phía trước đối với Triệu Đình nhưng khuyển khịt mũi coi thường, hiện tại hoàn toàn khác biệt, đây chính là tầm mắt. Gia gia hắn tại Ninh Châu đã là chúa tể một phương, độc lĩnh môn phái dẫn đầu. Có thể tại cái này hoàn thành, cũng chính là cái hộ vệ. Tiêu Nhân khoác thượng quan bảo mở miệng hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Thuộc hạ phái người nhìn chằm chằm, hắn tại Chu Tức Ngai một nhà sòng bạc bên trong. Nghe lấy Hạng Ca lời nói, Tiêu Nhân nhếch miệng cười một tiếng. Giết người, đánh quan, còn tại cược. Vô hạn phách lối a. Phái người bây. Nguyên bản Tiêu Nhân cho rằng những người này làm sao cũng có thể nhịn cái một đoạn thời gian, không nghĩ tới cùng ngày liền xuất hiện loại này sự tình. Cái này hoàng thành dưới chân, thật đúng là ăn người không nhà xương, một cái hoàng tử hộ vệ cũng dám như thế phách lối. Những cái kia quyền quý, thật sự là tàng long ngọa hổ. Bất quá vừa bạn, Tiêu Nhân am hiểu hàng long phục hổ. Vạn quán sòng bạc. Đại mã, hôm nay lão tử thông sát. Trần Thanh Thanh âm phách lối gây nên rất nhiều người bất mãn. Bất quá tại nhìn đến là hắn về sau, mọi người vội vàng đem ánh mắt vứt qua, sợ cùng hắn có tiếp xúc. Thích cờ bạc người cứ như vậy nhiều, tại Chu Tức phiến khu vực này, ai không biết hắn Trần Thanh. Ma cờ bạc một cái ỷ vào thực lực cùng có hoàng tử làm chỗ dựa, ngang ngược càng rỡ, thua không trả tiền không nói, một cái không tốt còn dễ dàng bỏ bệnh. Song bạc lão bản nhìn thấy hắn thắng tiền, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Có thể tại cái này mở song bạc cũng không phải cái gì dễ tới bối phận, nhưng người nào muốn cùng người như vậy nhấc lên phiền phức. Trần gia từ trấn Võ Đài đại lao bình yên đi ra, tay này khí còn thuận. Đúng vậy à, Trần gia là ai? Trấn Võ Đài cái kia thống lĩnh không còn tưởng là lấy bọn hắn giám sát phó sứ mặt ăn đòn sao? Nghe lấy những cái kia thổi phồng, Trần Thanh lộ ra ngạo nghễ nụ cười. Ra là cùng Lục Điện Hạ lẫn bảo, Trấn Võ Đài thì xem là cái gì? Hắn làm sao bắt ra, liền phải làm sao đem ra đưa ra đến. Liên tại Trần Thanh thổi phồng chính mình thời điểm, Song Bạc hộ vệ thủ lĩnh đi tới lão bản bên cạnh, "Lão bản, bên ngoài tới rất nhiều Trấn Võ Đài người." Song Bạc lão bản mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Trấn Võ Đài người? Chúng ta cùng hắn không có quan hệ a. Nói cho hộ vệ đừng chọc phiền phức, ta đi ra xem một chút." Lão bản mang theo bọn hộ vệ sau khi đi ra, quả nhiên cùng hộ vệ kia thủ lĩnh nói đồng dạng, toàn bộ sòng bạc đều bị Trấn Võ Đài người vây quanh. "Các vị quan gia, chúng ta Vạn Quán sòng bạc có triều đình phát xuống kinh doanh thông lệ." Nói còn chưa dứt lời, vây quanh sòng bạc Trấn Võ Đài giáo sĩ tất cả đều cúi đầu hành lễ. "Bái kiến đại nhân." Lão bản ánh mắt tìm bọn họ hành lễ phương hướng nhìn, chỉ thấy bị chen chúc ở trung tâm chính là một thiếu niên. Theo hắn đến gần, lão bản sắc mặt giật mình, như thế tuổi trẻ dám sát sứ. Liên tưởng đến gần nhất hoàng thành sự tình, lão bản nháy mắt xác định, người này chính là Tiêu Nhân. "Nói cho hộ vệ tản đi." Lão bản phân phó một tiếng, cười nên đón. "Tiêu đại nhân đại giá quang lâm, tiểu nhân là cái này Vạn Quán sòng bạc Hoàng Bạc Quán, không có từ xa tiếp đón, đồng tất sinh huy." "Hoàng lão bản." Tiêu Nhân chắp tay. Hoàng Bạc Quán vội vàng nghiêng người tránh né. "Đại nhân hành lễ, tiểu nhân tuyệt đối không dám đảm đường, không biết ngài tối nay trước đến có gì phân phó. Chỉ cần tiểu nhân khả năng giúp đỡ phải lên bận rộn, nhất định toàn lực ứng phó." Hoàng Bạc Quán híp mắt, trong mắt tràn ngập trí tuệ quan mang. Tiêu Nhân đối với đánh cược đương người không có cảm tình gì, nhưng cũng không thể không nói, vị này đúng là đem thương nhân khéo đưa đẩy hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Nhân cười nhạt mở miệng. "Trần Thanh có thể ở bên trong?" Nghe nói như thế, Hoàng Vạn Quán nội tâm giật mình, nhìn xem khí thế hung hung bộ dạng, đây là muốn động thủ à? "Khắp nơi, ở bên trong." Vậy liên tốt, phong bê xuất khẩu, những người khác đi vào đem người không liên quan ngăn cách.
Phải.
Trấn võ đài giáo sĩ phân lưu một bộ phận rút đao canh giữ ở cửa, một phần khác tại hạng ca dẫn đầu xuống mà vào. Tiêu Nhân chỉnh lý áo bào, nhìn xem Hoàng Vạn Quán khẽ mỉm cười. Trưng dụng một cái hoàng lão bản địa phương, đợi chút nữa nếu là tổn hại vật phẩm của ngươi, ngày mai đi trấn võ đài nhận lấy bồi thường.
Không dám không dám.
Hoàng Vạn Quán bừng tỉnh, vội vàng chắp tay, Tiêu Nhân đã đi vào.
Song bạc bên trong,
trừ Trần Thanh bên ngoài rất nhiều người đều bị trấn võ đài người ngăn cách. Không rõ ràng cho lắm ánh mắt cùng chất vấn âm thanh hội tụ vào một chỗ. Trần Thanh ngồi tại trên ghế, hắn có thể cảm giác được những người này là chạy hắn đến, có thể hắn không những không có sợ hãi, ngược lại lòng tràn đầy lửa giận. Hôm nay vận may của hắn tốt đẹp, kết quả bị đám này ưng khuyển cho quấy rối, đợi chút nữa nhìn đến tuột cùng là cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng. Tiêu Nhân nghe lấy những cái kia hỗn loạn âm thanh, vận lên linh lực mở miệng.
Tất cả im miệng cho ta.
Hùng hồn năng lực kèm theo âm thanh rơi xuống, song bạc lập tức yên tĩnh lại. Vô số ánh mắt tập hợp tại trên thân Tiêu Nhân, nhất là nhìn thấy tấm kia quá đáng tuổi trẻ mặt, song bạc bên trong mọi người nghi hoặc không thôi. Lúc nào trấn võ đài có như thế tuổi trẻ quan viên? Lông còn chưa mọc đủ liền đi ra làm việc a?
Tiểu tử, nói ngươi gọi cái gì? Sáng ra ra liền đi tìm Hà Hồng Ninh hỏi một chút hắn là thế nào quản thủ hạ.
Trần Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Nhân ánh mắt khinh thường.
Hắn thấy, đối phương chính là hôm nay bị đánh cái kia thống lĩnh bằng hữu một loại nhân vật.
Làm cản.
Hạng ca nghe đến hắn cái kia cuồng vọng ngôn luận hai mắt trừng lên, không nhịn được muốn xuất thủ.
Tiêu Nhân xua tay ngăn lại, cười tủm tỉm đi tới Trần Thanh trước mặt, đem lệnh bài ném ở trước mặt hắn trên bàn.
Leng keng.
Lệnh bài ở trên bàn lắc lư.
Trần Thanh nhìn sang, trên mặt kinh miệt ngưng kết, hắn chính là lại không quen thuộc trấn võ đài quan bảo, cũng nhận biết phía trên chữ.
Hoàng Thành giám sát sứ.
Tiêu Nhân bám thân cười tủm tỉm nhìn xem Trần Thanh.
Hà Hồng Ninh hình như không quản được bản quan.
Chương 51, cho rằng ngươi có chút tài năng, không nghĩ tới liền hai cái. Chương 51, cho rằng ngươi có chút tài năng, không nghĩ tới liền hai cái. Tiêu Nhân.
Là ra các thần phong chất nhi.
Không sai được, hiện tại Hoàng Thành giám sát sứ, ta nói vừa rồi làm sao nhìn khí thế mãnh liệt, nguyên lai là bực này nhân vật ta.
Xem bộ dáng là đến bắt Trần Thanh, thật là có đảm lượng a, đây chính là hoàng tử người.
Hoàng tử?
Vị này hộ tống Thành Dương công chúa thời điểm liền cựu hoàng tử mặt mũi đều không cho.
Chậc chậc, có trò hay nhìn đi.
Dân cờ bạc bên trong cũng có thanh danh, Trần Thanh thuộc về là không có nhất cược được loại người kia. Nhưng có ỷ vào hoàng tử làm chỗ dựa, hoành hành bá đạo, hiện tại trấn võ đài quan lớn đến, tất cả mọi người là xem kịch vui răng rớp.
Trần Thanh nuốt ngụm nước miếng, đứng lên.
Tiêu đại nhân, ta không có chọc tới ngươi đi.
Ngữ khí không có vừa rồi phách lối, hắn không phải người ngu, Tiêu Nhân tại hoàng thành thanh danh hắn là nghe qua, huống chi nhân gia còn có gia cắt gia làm chỗ dựa.
Loại người này trước mặt, hắn tự biết không có phách lối tiền vốn, nhưng nếu là biểu hiện quá sợ lại đem mất hết mặt mũi, chỉ có thể như thế mở miệng ứng đối.
Tiêu Nhân nhìn xem hắn giống như cười mà không phải cười nói.
Bản quan hôm nay ngày đầu tiên nhập chức, ngươi bên đường đánh chết người, bị bắt phía sau còn có thể bình yên rời đi, thậm chí còn dám đối chấn võ đài thống lĩnh động thủ, ngươi là tại đánh bản quan mặt ta.
Trần Thanh sắc mặt tái xanh, hắn là không nghĩ tới hôm nay là Tiêu Nhân nhậm chức thời gian.
Tiêu đại nhân, đây đều là hiểu lầm.
Tốt, vậy bản quan cũng cùng ngươi hiểu lầm, người tới đem hắn cho ta trói lại.
Tiêu Nhân vung tay lên, hạng ca cái thứ nhất xông lên đem hắn để lại.
Trần Thanh sắc mặt lạnh xuống, vung tay đem hạng ca tránh ra, ta là lục điện hạ người.
Vừa dứt lời, Tiêu Nhân cất bước tiến lên, hùng hồn quần quận linh lực uy áp đột ngột hiện.
Trần Thanh vô ý thức cho rằng Tiêu Nhân muốn xuất thủ, bản năng phản ứng vỗ tay hướng về Tiêu Nhân công tới.
Đều thấy được, Trần Thanh trước mặt mọi người chống lại lệnh bắt, còn tập sát trấn võ đài giám sát sứ.
Nghe nói như thế, Trần Thanh kinh hãi, đội vàng thu lực.
Tiêu Nhân không phải cái kia nhỏ thống lĩnh, cái này tội danh quan trên đầu, lục hoàng tử bên kia cũng không tốt nói.
Hắn tại thu lực thời điểm, Tiêu Nhân lấn người mà lên, bàn tay nghiêng vậy, đao khí từ trong lòng bàn tay kích phát, một nháy mắt toàn bộ sòng bạc người đều cảm giác làn da như kim châm.
Đao khí bắn ra nháy mắt, Trần Thanh khẽ quát một tiếng, hai tay hiện ra màu đỏ linh diễm, giao nhau ngăn tại trước ngực.
Keng, đao khí bị màu đỏ linh lực hóa giải, Trần Thanh lui lại 5 bước mới đứng vững thân thể.
Đại nhân, đây là nhất lưu môn phái Thiên Địa Minh Xích Diễm hộ thể quyết.
Hạng ca ở bên mở miệng giải thích.
Hắn đem Trần Thanh tư liệu đọc thuộc lâu lâu, nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Thanh xuất thủ, vẫn còn có chút kinh hãi.
Đây chính là đại môn phái đi ra đệ tử sao?
Tiêu Nhân đao khí ngưng luyện uy lực bất phàm, đối phương tại thu lực không bằng, hốt hoảng ứng đối còn có thể mảy may vô hại.
Tiêu Nhân nhếch miệng lên, chắc không được có thể được hoàng tử nhìn chúng trở thành hộ vệ, có chút tài năng.
Quá khen, Tiêu Nhân ta là lục hoàng tử người, không phải là đúng sai không tới phiên trấn võ đài.
Trần Thanh nói còn chưa dứt lời, trên mặt vẻ ảm đạm liền ngưng kết.
Chỉ thấy Tiêu Nhân đột nhiên vọt tới trước người hắn, to lớn vật quang kèm theo sát khí nọ rộ, hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau từ trên thân Tiêu Nhân bắn ra.
Trần Thanh ánh mắt trừng lớn, tại cảm giác của hắn bên trong, Tiêu Nhân tựa như một tôn phổ độ chúng sinh nhưng lại trợn mắt hung ác Phật môn kim cương.
Hiu hiu hiu, Tiêu Nhân chống đỡ gần về sau, song quyền bao vây lấy Phật quang điên cuồng công kích nện ra, từng đạo tàn ảnh từ giữa hai người hiện lên, thuần túy nhất nhục thể công kích.
Thật vất vả đụng tới một cái luyện thể võ tu, hay là xuất thân đại môn phái, há có thể không tử một chút.
Trần Thanh không nhiều phản ứng, trên thân thể xích diễm đại thịnh, đồng dạng là cứng đối cứng, Thiên Địa Minh có thể là lấy công pháp luyện thể lập nghiệp.
Ở phương diện này, trừ ba đại thái giám bên ngoài, bọn họ còn không có e ngại qua người nào.
Tiêu Nhân dù cho học tập chút Phật môn công pháp thì tính sao?
Hắn nhưng là người niệm tu.
Tiêu Nhân không cho hắn lưu mặt mũi, vậy hắn cũng không cần lại bận tâm.
Đông 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 đông, khẩn thiết đụng vào nhau, đơn giản thô bạo.
Tiếp nhận về sau, Trần Thanh tự tin biến mất sạch sẽ, trong lòng bị kinh nghi lấp đầy, người trong nghề vừa ra tay liền biết đều không có, Tiêu Nhân linh lực cường mạnh bá đạo, thân thể so với mình không kém, ngược lại cứng hơn, càng hung mãnh. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể ứng đối, cũng không đủ một lát chỉ có thể miễn cưỡng phòng ngự, cả người đều bị bức đến góc tường, như mưa rông gió bao năm đấm một khắc không ngừng, thế công thậm chí càng ngày càng mạnh. Tiêu Nhân thật vất vả mới gặp cái luyện thể, hay là danh môn đại phái xuất thân, há có thể buông tha. Bất động minh vương thân toàn lực thôi động, không cho hắn bất luận cái gì thi triển võ học cơ hội, lượng hành dựng lên chính là làm. Ứng đôi trăm quyền về sau, Trần Thanh Kiệt lực một cái không quan sát, cái kia dày đặc nắm đấm xuyên qua phòng ngự đện ở lồng ngực của hắn, khí huyết dâng lên, vốn là mệt mỏi ứng đối nháy mắt lỗ hổng. Một chiêu kém cả bàn đều thua, Tiêu Nhân tăng nhanh thế công, dày đặc nắm đấm dần dần đột phá hắn phòng ngự toàn bộ rơi vào trên người hắn. Đông 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 đông. Trần Thanh bị đánh tựa vào trên tường giống như đống cát, triệt để thất thủ, miệng lớn máu tươi từ trong miệng nôn như điên, trước ngực khắp nơi sụp đổ đi vào. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem một màn này. Thật ngông cuồng bạo. Trần Thanh có thể cho Lục hoàng tử làm hộ vệ thực lực có thể thấy được chút ít. Đại môn phái xuất thân, nội tình nền vững chắc, có thể tại Tiêu Nhân trong tay, hắn gần như chỉ có thể bị động ăn đòn. Vị này huyết đồ trấn võ đài thực lực, bọn họ tận mắt chứng kiến đến. Lại là trăm quyền đi qua, Tiêu Nhân cái này mới dừng lại động tác trong tay, mà cái kia Trần Thanh trước ngực đã lo về, cả người dán tại trên tường ý thức tăng dã, sau lưng vách tường như giống như mạng nện khe nước khắp nơi kéo dài. Mất đi khống chế về sau, Trần Thanh từ trên tường trượt xuống ngồi liệt trên mặt đất, cánh tay lấy quỷ dị góc độ gãy trở về. Toàn bộ trên thân không có một khối nơi tốt. Tiêu Nhân dắt lấy tóc đem hắn nhấc lên, tụ lực nắm tay trọng kích tại bụng của hắn, bá đạo linh lực từ phần bụng rót vào, Trần Thanh kinh mạch trong cơ thể từng chiếc đứt gãy, vang một tiếng, linh khí toàn bộ phế. Vành. Đem hôn mê Trần Thanh tiện tay ném ra, Tiêu Nhân lắc lắc tay, có chút thất vọng nói, cho rằng ngươi có chút tài năng, không nghĩ tới chỉ có hai cái. Mang đi đi. Ở đây dân cờ bạc, hoàng vạn quán thậm chí những cái kia bị Lục Thịnh bổ sung đến trấn võ đài tân nhân, nhìn Tiêu Nhân ánh mắt cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Hung. Mãnh liệt. Hung ác. Trần Thanh có thể tại hơn 30 tuổi liền đi vào lục phẩm, cũng coi như không dễ, bây giờ lại bị Tiêu Nhân trực tiếp đem linh lực phế bỏ, người này liền tính không chết cũng giống như là phế vật. Hạ Ca đi lên trước đem người nhấc lên. Tiêu Nhân chỉnh lý áo bào hướng về người ở chỗ này chắp tay, quấy giày chư vị nhà hứng, tiếp lấy vui vẻ, tiếp lấy chơi. Nơi này sự tình, tại ngày mai phía trước, bản quan không hy vọng chuyển đi, người nào nếu làm miệng không nghiêm, vậy bản quan cũng không khỏi tới cửa quấy giày. Dứt lời, cũng không cho bọn họ hồi phục cơ hội, Tiêu Nhân nhìn hướng Hoàng Bạc Quán, Hoàng lao bản ngày mai đi trấn võ đài, lĩnh bạc sửa tường. Bước xuống một câu, nhấc chân rời đi, trấn võ đài giáo sĩ nối đuôi nhau đuổi theo. Hoàng Bạc Quán một đường đưa ra ngoài nhìn xem Tiêu Nhân biến mất về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là bị gia cắt thần phong tử Ninh Châu loại kia địa phương mang tới. Cho ta thông chi một chút đi, từ nay về sau, chúng ta sòng bạc hộ vệ hết thảy không được vận dụng linh lực độc thủ. Lão bản, vậy nếu là đụng tới vô lại đâu? Hoàng Vạn Quán quay đầu giận dữ mắng mỏ. Ngươi đạp mã sẽ không báo quan. Có thể tại cái này mở như thế lớn sòng bạc, hắn tầm mắt sâu, trấn võ đài lúc trước cho chút chỗ tốt, động động tay gì đó đều dễ nói. Nhưng hôm nay nhìn thấy vị này, hắn rõ ràng, đây là muốn mánh long quá giang. Trở lại trấn võ đài phía sau, Hạ Ca tìm đến đại phu cho nửa chết nửa sống Trần Thanh kéo dài tính mạng, đồng thời đem Tiêu Nhân mệnh lệnh phân phó. Sáng sớm ngày mai để tất cả giám sát sứ, thống lĩnh toàn bộ lại đến nghị sự. Chương 52, làm ngươi mặt giết ngươi người, ngươi làm gì được ta? Chương 52, làm ngươi mặt giết ngươi người, ngươi làm gì được ta? Hôm sau, mấy cái giám sát sứ mang theo riêng phần mình thủ hạ thống lĩnh tập hợp tại trấn võ đài trước cửa chính. Vừa mới chuẩn bị muốn đi vào lại bị cửa giáo sĩ ngăn lại. Phương Trạch đám người nhìn qua cửa lớn đóng chặt, hai mặt nhìn nhau. Tiêu đại nhân bảo chúng ta nghị sự, ngươi ngăn đón chúng ta đây là ý gì? Lưu Thành trầm mặt mở miệng, hiện tại hoàng thành trấn võ đài người thuần một sắc đều là tân nhân, muốn đổi làm lúc trước nhiếp hải thủ hạ, hắn đã sớm mở miệng khiển trách. Tiêu đại nhân mệnh lệnh, chư vị đại nhân đến sau trước ở ngoài cửa chờ. Giáo sĩ lời nói để bốn người sắc mặt đều khó coi. Tiêu Nhân gọi bọn họ tới nghị sự, liền cửa đều không cho bọn họ vào, cho dù là thượng hạ cấp, có thể loại này hành động cũng có chút quá mức thất lễ. Lưu Thành ung bảo hừ lạnh một tiếng, cho dù bất mãn trong lòng nhưng tại cái này, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hà Hồng Ninh dẫn đầu nhịn không được mở miệng, người đi vào hỏi một chút Tiêu đại nhân còn cần chờ đợi khi nào. Chúng ta cũng có công vụ trong người. Vừa dứt lời, cửa lớn mở ra, bốn người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại trong môn nơi xa đại điện dưới tấm bảng, treo một đạo vết máu khắp người bóng người. Bốn người thần sắc khẽ biến, nội tâm gợn sóng dần dần thăng, nhìn hôm nay tình huống, đây mới là Tiêu Nhân quan mới nhậm chức muốn đốt hỏa. Hạ Ca đỡ lao đi tới cửa, mời chư vị đại nhân vào điện. Bốn người tiến vào đại điện lúc, Hà Hồng Ninh nhìn thấy mặt kia cho, sắc mặt siết chặt. Vào bọc hậu hướng về cao vị bên trên Tiêu Nhân hành lễ. Bái kiến đại nhân. Đại nhân, ta nhưng không dám nhận a. Cái kia nghiền ngẫm âm thanh rơi xuống, Lưu Thành mở người, Hà Hồng Ninh nhịp tim tăng nhanh, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhân. Phương Trạch nghi ngờ nói, không biết hạ quan chờ chỗ nào chọc cho đại nhân không nhanh, mời đại nhân chỉ rõ. Tiêu Nhân đứng lên đi xuống bậc thang, chắp tay dạ bước, lo lắng nói, ngày hôm qua buổi sáng bản quan mới vừa cùng chư vị nói qua, phải nghiêm khắc tuân thủ trấn võ đài chuẩn mực, có thể chúng ta Hà đại nhân a, từ nơi này rời đi nửa canh giờ không đến, liền đem bên đường hành hung tội phạm thả đi, đáng hận hơn chính là cái kia tội phạm lại vẫn tại trấn võ đài, đem một thống lĩnh đánh đến gần chết. Các ngươi nói một chút, ta làm sao có thể gánh chịu nổi đại nhân cái danh xưng này? Tiêu Nhân nói xong nhìn hướng Hà Hồng Ninh. Hà đại nhân, không biết có hay không chuyện này a? Hà Hồng Ninh giờ phút này đã là mồ hôi nhễ nhại, run run rẩy rẩy nói, đại nhân, thật có việc này. Lưu Thành ba người kinh nghi nhìn Hà Hồng Ninh một cái, bọn họ không nghĩ tới Hà Hồng Ninh lá gan vậy mà như thế lớn. Tiêu Nhân cười ha ha, đi tới Hà Hồng Ninh sau lưng. Cố tình vi phạm, biết pháp trái pháp luật, thân là giám sát phó sứ ngồi nhìn hung đồ ẩu đả trấn võ đài thống lĩnh, tư thả hung đồ. Hà đại nhân, ngươi cái mạng này đều không đủ a. Hà Hồng Ninh lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, trên mặt không có chút huyết sắc nào, hắn nhìn ra, Tiêu Nhân là muốn cầm hắn lập uy. Nhưng hắn cũng không phải đồ đần, lúc này quay người hành lễ, mặt lộ đăm chất. Đại nhân, việc này hạ quan cũng không có giải thích, nhưng Lục hoàng tử đích thân đến muốn để hạ quan thả người, hạ quan địa vị thấp, không có chút nào bối cảnh, thực sự là không dám chống lại. Nghe nói như thế, Lưu Thành đám người bừng tỉnh đại ngộ, Hà Hồng Ninh là Lục hoàng tử người, nói bọn họ như vậy liền hiểu được. Tiêu Nhân ồ một tiếng. Nguyên lai là có chỗ khó a. Đúng vậy a đại nhân, hạ quan đối mặt hoàng tử, thực sự là. Vậy vô phương, bản quan có bối cảnh, chức quan cao, ta tại cái này, ngươi theo lẽ công bằng giải quyết. Người tới đem cái kia Trần Thanh bung ra. Tiêu Nhân vung bảo đi trở về chỗ ngồi. Hạ ca đem Trần Thanh bung ra, kéo lấy ném tới Hà Hồng Ninh trước mặt, từ giáo sĩ bên hông rút đao ra hai tay đưa cho Hà Hồng Ninh. Dựa theo trấn võ đài pháp lệnh, người tu hành giết người tội chết, ẩu đả trấn võ đài thống lĩnh, tội thêm một bậc. Đêm qua chống lại lệnh bắt lại thêm một bậc. Hợp nhất xử tử. Hà đại nhân, mời. Hà Hồng Ninh tiếp nhận đao tay đều đang run. Hắn vốn cho rằng Tiêu Nhân sẽ kiêng kỵ Lục hoàng tử, không nghĩ tới ngược lại đem hắn một quân. Lưu Thành ba người hướng xa hơi di chuyển vị trí, nhìn thật sâu một cái cao vị bên trên Tiêu Nhân, hàng khí thấu xương. Bọn họ hiện tại mới nhìn rõ ràng. Ngày hôm qua Tiêu Nhân cố ý là để bọn họ buông lòng cảnh giác, chờ lấy xem bọn hắn phạm sai lầm, nếu không phải Hà Hồng Ninh này ra, sợ rằng tương lai bọn họ bên trong không biết là ai sẽ thân ở cái này cảnh. Thật ác độc tâm tư a. Hà Hồng Ninh nắm lấy đao do dự không tiến, nếu là độc thủ, Lý Hậu tái vậy hắn bàn giao không được, nhưng nếu là không độc thủ, Tiêu Nhân hôm nay cũng sẽ không tùy tiện buông tha hắn. Tả hữu đều không phải một đầu sinh lộ a. Đông. Liên tại Hà Hồng Ninh xoắn suýt lúc, trấn võ đài đại môn bị bạo lực mở ra. Ánh mắt của mọi người tùy theo bị hấp dẫn tới, khi thấy người tới về sau, Hà Hồng Ninh mừng như điên. Mấy người khác cũng nhộn nhịp hành lễ. Bái kiến điện hạ. Người tới chính là Lý Hậu Tái, phía sau hắn còn đi theo thân binh hơn 10 người. Lý Hậu Tái sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm ngồi tại trong điện Tiêu Nhân nói: "Tiêu giám sát sư thật là lớn quan uy a." Tiêu Nhân đi xuống bậc thang, chắp tay: "Lục điện hạ, thả người." Lý Hậu Tái mặt lạnh lấy phun ra hai chữ. Sáng sớm hôm nay hắn mới biết được, Trần Thanh bị Tiêu Nhân cho bắt đi sự tình. Lý Hậu Tái giận dữ không thôi, Trần Thanh cái này hộ vệ không bất lo là một mặt, chủ yếu nhất vẫn là Tiêu Nhân, biết rõ Trần Thanh là hắn người, còn dám gióng trống khua chiêng độc thủ. Tiêu Nhân cười cười, đi tới Trần Thanh trước mặt, đem hắn xách lên. Lưu Thành đám người trong lòng lắc đầu, Tiêu Nhân ồn ào một màn như thế, không phải là đánh mặt mình sao? Hay là quá trẻ tuổi, không hiểu được bình thường chi đạo. Hà Hồng Ninh ném ra trường đao trong tay, hắn cho rằng Tiêu Nhân có thể làm được chuyện gì chứ? Kết quả không phải cũng là túi lầu sao? Trần Thanh còn sót lại ánh mắt bên trong lộ ra hưng phấn tia sáng. Bất quá tia sáng bèn bèn lập loè một cái trước mắt, con người liền thay đổi đến xám xịt. Lồng ngực của hắn bị một cái huyết thủ xuyên thấu mà qua, vẩy ra huyết đục dính vào Hà Hồng Ninh trên mặt, cái sau hai mắt ngốc trệ, tràn đầy không thể tin được. Tiêu Nhân đang tại. Lý Hậu tái mặt đem Trần Thanh giết đi. Lưu Thành đám người kinh hồn táng đảm, sợ hãi nhìn qua cái kia tràn đầy máu tanh một màn, còn có Tiêu Nhân cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, cực độ băng hàn. Phù phù. Tiêu Nhân đem lạnh thấu thi thể ném ra, tiếp nhận Hạng Ca đưa tới vải gấm lau chùi bàn tay, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Xúc phạm trấn võ đài luật pháp, thả người là không thể nào, điện hạ nếu là nghĩ lời nói, có thể nhặt xác cho hắn ở." Hắn không giết Trần Thanh chính là giữ lại trở vị này đâu, bây giờ người đến, hắn cũng nên chết. Tại cái này hoàn thành, muốn chân chính để những cái kia các quyền quý e ngại trấn võ đài, không có so hoàng tử càng tốt lập uy phương thức. Lý Hậu tái thần sắc băng hàn làm người ta sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người dám ở trước mặt hắn như thế phách lối. "Tiêu Nhân, ngươi tự tìm cái chết." Lý Hậu tái tiếng hét phẫn nộ vang lên, sau lưng thân vệ cùng hộ vệ lập tức rút ra vũ khí, sát khí bao phủ. Tiêu Nhân đem giấy lụa ném xuống đất, dạo bước đi đến đại điện dưới tấm bảng, chỉ phía trên hoàng thành trấn võ đài năm chữ, thần sát hài hước nói: "Không nói đến phía sau ngươi những phế vật kia có thể hay không giết bản quan, liền nói tại cái này địa phương, ngươi dám động thủ, chính là công nhân xung kích trấn võ đài." Trấn võ đài chính là thánh tổ nhằm vào thiên hạ môn phái thành lập, trực tiếp nghe lệnh của bệ hạ. Thân là hoàng tử dẫn người xung kích trấn võ đài tương đương với va chạm bệ hạ mặt mũi, bản quan đoán xem ngươi không phải là muốn tạo phản a. Nếu là tạo phản, vậy bản quan không lời nào để nói, thậm chí cũng sẽ không phản kháng, ta liền đứng tại cái này, chờ ngươi giết. Nhưng vấn đề là, ngươi dám sao? Chương 53, đứng sai đội hạ chẳng chính là chết. Chương 53, đứng sai đội hạ chẳng chính là chết. Tiêu Nhân cái kia hơi có khiêu khích âm thanh rơi xuống. Lưu Thành mấy cái kẻ ra đời nhìn chăm chú lên Tiêu Nhân, ánh mắt thay đổi, vô luận là từ nội tâm hay là bên ngoài, bọn họ đối Tiêu Nhân đánh giá đều là không thể chọc. Cho hoàng tử trừ tạo phản cái mũ, cái này đã hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết, quá độc ác. Đối đãi hoàng tử Tiêu Nhân còn như vậy, huống chi là bọn họ. Tiêu Nhân nếu có thể bình yên vượt qua việc này, về sau tại trấn võ đài, bọn họ những người này kiên quyết sẽ không có hai lời, càng không thể cho Tiêu Nhân mượn đề tài để nói chuyện của mình cơ hội. Hà Hồng Ninh hai đầu gối như nhũ ra, trên mặt châm chọc đã sớm biến mất. Vô luận chuyện hôm nay làm sao, hắn cái này quan đều xem như là làm chấm dứt. Có thể còn sống trở lại Lý Hậu Tái bên cạnh hiệu lực đều xem như là kết cục tốt nhất. Ha ha ha. Lý Hậu Tái cái kia giận dữ thần sắc thay đổi dần mỉm cười cho, phất phất tay, người bên cạnh đều đem vũ khí thu hồi. Các ngươi đều lui ra trấn võ đài. Lý Hậu Tái dứt lời, bên cạnh mấy cái cận vệ do dự nói, điện hạ, lui. Gặp Lý Hậu Tái nổi giận, mấy cái hộ vệ vội vàng dẫn thân vệ rời đi trấn võ đài, lùi đến ngoài cửa lớn. Lý Hậu Tái trêu tức nhìn qua Tiêu Nhân. Tiêu Nhân à, không thể không nói, ngươi thật sự có mấy phần tính toán, ta còn thực sự sợ trên lưng tạo phản thanh danh. Nhưng vùng đất hoang xuất thân chú định hạn chế tầm mắt của ngươi. Ta là hoàng tử, thiên hoàng quý tộc. Liền xem như không dẫn người, ta giết ngươi, ngươi dám phản kháng? Phản kháng chính là mưu phản. Giết ngươi, nhiều nhất bị giam tông nhân phủ. Gia Cát gia cũng không thể làm gì ta. Gia Cát Thần Phong năm đó yêu mến nhất nữ nhân bị đại ca ta giết, hắn thì phải làm thế nào đây? Đại ca ta còn không phải tại tông nhân phủ sống thật tốt. Lý Hậu Tái lúc đầu không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, Tiêu Nhân đem người cho hắn cũng liền đi qua. Có thể mà lại, Tiêu Nhân dùng vô tình nhất phương thức, đem hắn mặt mũi đánh nát. Lý Hậu Tái liền tính bị giam tông nhân phủ, hắn hôm nay cũng phải để Tiêu Nhân biết, hoàng tử chính là hoàng tử, không phải hắn có thể đắc tội. Tiêu Nhân liếm môi một cái, vậy ngươi ngược lại là lên a? Đứng tại cái kia dùng miệng giết ta sao? Lời hung ác nói một đống, sau đó mũi chân chuyển đều không có chuyển một cái. Miệng nếu có thể giết người lời nói, Tiêu Nhân xác thực đã bị hắn giết. Cuồng vọng. Lý Hậu Tái thân ảnh hướng về Tiêu Nhân bắn ra, trong thân thể linh lực kèm theo tiếng long ngâm nổ vang bên hai. Mặc dù cảnh giới cùng Tiêu Nhân giống nhau, nhưng linh lực táo bạo, tỷ lệ lớn là dùng đan dược trồng lên đi. Trên thực tế Tiêu Nhân nghĩ không sai, dòng sinh chín con đều có khác biệt, hoàng gia thiên phú không cần nghĩ khẳng định không sai, nhưng cũng không phải mỗi cái hoàng tử đối tu hành đều như vậy cảm thấy hứng thú. Mọi người tu hành linh lực thu hoạch được lực lượng cường đại, cuối cùng còn không phải là vì hậu đãi sinh hoạt cùng để cao mình địa vị. Những vật này, Lý Hậu Tái sinh ra liền đã thu hoạch được. Cá nhân hắn đối tu hành sát thực không quá để ý, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên Tiêu Nhân. Lý Hậu Tái đích thân độc thủ, nếu là hắn hoàn thủ đó chính là đại nghịch bất đạo, cũng không hoàn thủ. Cái kia hình như cũng không phải Tiêu Nhân tính cách. Trong chớp mắt, Lý Hậu Tái cái kia hùng hồn trưởng phong liền đã tới gần, Tiêu Nhân tùy ý nghiêng người tránh thoát, xoay tròn thân thể một cái đá ngang vùng tại trên thân Lý Hậu Tái. Bành! Buồn bực văng lên. Lý Hậu Tái thân thể mất đi khống chế ở không trung bay ngược mà ra, một vệt huyết dịch ở không trung rơi bãi. Lưu Thành đám người miệng há lớn, con ngươi trừng đến căng tròn. Tiêu Nhân cho hoàng tử đánh thổ huyết. Hà Hồng Ninh hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, đầy mắt đau thương, xong, toàn bộ xong, Tiêu Nhân đánh hoàng tử có chết hay không hắn không biết, nhưng mình tỷ lệ lớn là phải chết. Liên tại Lý Hậu Tái sắp vật rơi tự do thời điểm, nhẹ giọng vang lên, "Để ngươi bình thường siêng năng tu hành, nhưng ngươi vẫn không nghe, nếu là bởi vì chơi đùa tổn thương, đến lúc đó quý phi đau lòng, còn không phải trách cứ Tiêu đại nhân." Lý Hậu Tái thân thể vững vàng rơi trên mặt đất, bên cạnh đã nhiều ra một ôn nhuận nam tử, chính là Lý Vận Nhiên ca ca, nhị hoàng tử Lý Thiệu Quân. "Nhị ca, hắn..." Lý Hậu Tái muốn rách cả mí mắt, nhưng làm nên tiếp Lý Thiệu Quân ánh mắt về sau, nháy mắt tịt ngòi không có tiếp tục mở miệng. "Biết, ngươi cùng Tiêu đại nhân luận bàn mà thôi, Tiêu đại nhân cũng không phải cố ý, về sau ngươi nhưng muốn thật tốt tu hành." Nghe lấy Lý Thiệu Quân lời nói, Lý Hậu Tái đem khỏe miệng máu tươi lau đi. Tại hoàng thành, hắn mâu phi lời nói đều không có Lý Thiệu Quân dễ dùng. Lý Thiệu Quân đi đến Lý Hậu Tái trước người, mỉm cười nói, "Tiêu đại nhân, thương thế vừa vặn rất tốt chút ít. Thương thế sớm đã không ngại, đa tạ nhị điện hạ quan tâm." Tiêu Nhân thản nhiên chắp tay. "Vậy liền tốt, chuyện hôm nay đều là ta lục đệ trong lúc rảnh rỗi, thiếu niên tâm tính, mong rằng Tiêu đại nhân đừng nên trách." "Điện hạ khách khí, lục điện hạ bản tính thuần lương, bản quan đối hắn rất là hoan nghênh." "Ha ha, không đánh nhau thì không quen biết, các ngươi đều là người trẻ tuổi, về sau nếu là có thời gian Tiêu đại nhân có thể đến ta trong phủ ngồi một chút, có cơ hội nhất định." "Vậy liền không quấy rầy Tiêu đại nhân làm việc, lão lục, đi thôi." Lý Thiệu Quân mang theo Lý Hậu Tái rời đi trấn võ đài cửa lớn, lúc gần đi, Lý Hậu Tái quay đầu nhìn chăm chú Tiêu Nhân. Dám đối hoàng tử độc thủ, Gia Cát Thần Phong là cái thứ nhất, hắn đứa cháu này là cái thứ hai. Thu này không báo, hắn liền không phải là Lý Hậu Tái. Tiêu Nhân nhìn qua hai người rời đi thân ảnh, nụ cười trên mặt dần dần thu hồi. Lý Thiệu Quân không hổ là có thể tranh vị hoàng tử, giam ba câu liền đem nơi này sự tình định tính thành chơi đùa luật bàn. Vốn còn muốn kích thích Lý Hậu Tái, để hắn đối với chính mình hạ sát thủ, đem sự tình làm lớn chuyện, trải qua Lý Thiệu Quân như thế một bài rối, hôm nay mục đích là đạt không được. Bất quá không quan trọng, dựa theo Lý Thiệu Quân cái kia khẩu Phật tâm xà tính cách, chuyện hôm nay hắn nhất định sẽ không cứ như vậy đi qua. Về sau cơ hội còn nhiều, không sớm thì muộn chơi chết ngươi. Đến mức đắc tội hoàng tử, đã đắc tội một cái, hắn cũng không quan tâm lại nhiều đắc tội một cái. Nợ nhiều không ép thân. Tất cả mọi người muốn để ngươi chết thời điểm, ngược lại ngươi có đôi khi không chết được. Theo hai vị hoàng tử rời đi, trấn võ đài nội bộ khí áp thấp đến cực hạn. Lưu Thành đám người túi đầu không nói một lời. Nếu không phải nhị hoàng tử xuất hiện, sự tình hôm nay có thể phát triển đến một bước nào ai cũng không biết. Nhưng có một chút có thể xác định, những này đều tại Tiêu Nhân tính toán bên trong, vô luận là Lý Hậu Tái động thủ hay là Lý Thiệu Quân xuất hiện, Tiêu Nhân đều không có một điểm bối rối. "Đại nhân, hạ quan biết sai, từ nay về sau, hạ quan nhất định sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trấn võ đài pháp lệ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái người xấu." Hà Hồng Ninh nằm dạp trên mặt đất, đau khổ cầu khẩn, hắn hy vọng cỡ nào Lý Hậu Tái đi thời điểm có thể đem hắn cùng một chỗ mang đi. Ảo tưởng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc. Tiêu Nhân nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất Hà Hồng Ninh, bàn tay vung qua, đao khí bắn ra, đầu người rơi xuống đất, máu tràn đầy đại điện. Đầu người lăn tại Lưu Thành đám người dưới chân làm cho ba người hô hấp dồn dập, đồng liêu nhiều năm người chết tại trước mặt. Loại kia lực uy hiếp, cho ngươi cơ hội thời điểm không còn dùng được, hiện tại biết sợ. Đem tên phế vật này thi thể chôn ở đại điện nơi khác bên dưới. Về sau mỗi người chạy qua đều sẽ nhớ tới, đã từng có như thế cái không biết sống chết giá hỏa tại trấn võ đài tồn tại qua. Tiêu Nhân ngồi lên cao vị lạnh lùng nói, Hà Hồng Ninh là Lý Hậu tái nâng lên đến, hắn cho người ta làm việc liếm nhân gia cũng hợp tình lý. Nhưng bây giờ là lúc nào? Huống chi vừa rồi Tiêu Nhân không có cho hắn cơ hội. Nếu là hắn có thể giết Trần Thành, kiên định đứng đội, hắn hay là giám sát phó sứ, Tiêu Nhân cũng sẽ không đeo thành kiến nhìn hắn. Đáng tiếc, hắn đi làm đường, Lý Hậu tái không thể bảo vệ hắn. Loại này cực điểm tàn nhẫn nhục nhã phương thức dọa đến Lưu Thành ba người đại khí không dám thở. Quan mới đến đốt ba đống lửa, thanh thứ nhất liền đốt như thế mãnh liệt. Bọn họ lúc trước tưởng tượng đến Tiêu Nhân đến chấn võ đài sẽ biến động, nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai liền chết một cái giám sát phó sứ. Tăng thêm Nhất Hải, cùng họ Triệu cùng với Hà Hồng Ninh. Tiêu Nhân giết hoàng thành chấn võ đài một nửa quá lớn.